Chương 48, vàng tử trong bắt thổi phồng đến chết kế phá sản. Chương 48, vàng tử trong bắt thổi phồng đến chết kế phá sản. Phụng Tiên Điện, liên tục 3 ngày thôi chiều, để tòa này đại minh quyền lực trung tâm, tích góp một loại mưa gió sắp đến cảm giác các bách. Văn Võ bá quan túi đầu đứng trang nghiêm. Trên long ỷ đạo thân ảnh kia, đã hồi lâu không có mở miệng, chỉ là dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng đập long ỷ lan can, cái tiếng cạch, cạch nhẹ vang lên, so bất luận cái gì quát lớn đều càng khiến người ta trong lòng căng lên. Rốt cục, binh bộ Tả thị lang Tề Thái đứng ra. Tay hắn cầm ngọc khuê, không ngời, động tác cẩn thận tỉ mỉ, thanh âm vang dội mà bình ổn, chuyển khắp đại điện mỗi một hẻo lánh. "Thần, binh bộ Tả thị lang Tề Thái, chúc mừng bệ hạ, hạ hỷ đại minh. Thiên hữu triều ta, tìm về Y Văn Thái tử đích trưởng huyết mạch, đây là tông miếu may mắn, xã tác chi phúc." Vừa mới nói xong, hoàng tử trừng theo sát phía sau, thanh âm của hắn so Tề Thái càng nhiều mấy phần kìm nén không được sục sôi. "Thần, thái thượng tự khanh hoàng tử trừng tán thành. Nô vương điện hạ lưu lạc dân gian 13 năm, trải qua gặp chắc trở, hôm nay quy tông, đủ thấy nó thiên mệnh sở quy, không phải phàm tục nhưng so sánh. Chúng thần khẩn cầu bệ hạ, là Ngô vương điện hạ khắp cáo thiên hạ, dẹp an vạn dân chi tâm, kẻ sướng người họa." Hoàng tử Trừng có chút nghiêng đầu, cùng Tề Thái trao đổi một cái vài không thể gặp ánh mắt. Nâng giết kế sách, chính thức mở màn. Chiều ban bên trong, mười mấy tên cùng Đông cung quan hệ không ít quan biên, lập tức đồng loạt ra khỏi hàng, quỳ xuống một mảnh. "Chúng thần tán thành." Thanh thế to lớn, phản phất đây thật là cả triều văn võ cộng đồng tiếng lòng. Võ tướng kia hàng, Tào Quốc công Lý Cảnh Long đứng cúi đầu, khóe miệng lại không tự giác phiết một chút, trong lòng thầm mắng bọn này con mọt sách tìm đường chết. Trên long ỷ Chu Nguyên Trường vẫn như cũ gõ lan can, tần suất không thay đổi. Hắn cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem phía dưới quỳ xuống một mảnh, nhìn xem Tề Thái trên mặt vừa đúng kính cẩn, nhìn xem hoàng tử Trừng đáy mắt không giấu được đắc ý một mực, chờ đến trong điện hồi âm triệt để tán đi, Phương Hiếu Nhụ mới đứng ra. Vị này đương triều đại nho, Chu Duẫn Văn lão sư, giờ phút này một mặt khẩn thiết cùng trầm thống. Bệ hạ hắn mới mở miệng, liền mang theo một loại vi nhân sư biểu ý thức trách nhiệm, nô vương điện hạ chính là đích trưởng tôn sư, thân hệ nền tảng lập quốc. Nhưng 13 năm thời gian phí thời gian, tại học vấn một đạo, sợ có thiếu thốn. Nay không phải điện hạ chi tội, chính là chúng ta vi thần người chi thất trước. Thanh âm hắn càng khẩn thiết, là đền bù cái này 13 năm chi tiếp, là cố ta đại mình tương lai chi cơ, lão thần khẩn cầu bệ hạ, lập tức hạ chỉ, từ Hàn Lâm viện, quốc tử giám, tuyển chọn đương đại đại nho, là Ngô vương điện hạ mở kinh tịch lễ, ngày đêm giáo dục, để sớm ngày đuổi kịp Duẫn Văn điện hạ chi học thức, không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Tốt một tay lấy lui làm tiến, tốt một cái không phụ kỳ vọng cao. Lời này nghe bảo, là vì Tân Phong Ngô vương tốt, là vì đại minh giang sơn tốt. Nhưng mỗi một chữ mắt đều là ám chỉ Chu Hùng Anh học vẫn không được, đều tại cầm Chu Duẫn Văn làm mục tiêu, đều đang nỗ lực đem giáo dục quyền, cái này mấu chốt nhất quyền lực, một mực chộp vào bọn hắn quan văn tập đoàn, chộp vào đồng cung vây cánh trong tay. Hoàng tử Trừng sửa sang chính mình ống tay áo, phản phất đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận bệ hạ khen ngợi. "Thành." Lời nói này, hợp tình hợp lý, hiên ngang lẫm liệt. Bệ hạ không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Nhưng mà, cái kia cạch, cạch tiếng đánh, ngừng. Chu Nguyên Chương mở miệng. "Phương Hiếu Nhụ, lao thần tại." Phương Hiếu Nhụ giật mình trong lòng, liền đội vàng con người. "Ta hỏi ngươi, năm đó ta đi theo Quách Tử Hưng khởi sự thời điểm, là trước đọc luận ngữ hay là lấy trước ao?" Vấn đề này làm cho cả đại điện văn võ đại thần đều lâm vào yên tĩnh. Phương Hiếu Nhụ trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ. "Này làm sao đáp? Nói lấy trước ao, đó là thừa nhận võ lực vi tôn, làm trái nho ra giáo hóa. Nói trước đọc sách, hắn còn không có lá gan tại hoàng đế Hồng Vũ trước mặt bịa đặt long hương chuyện cũ." Chu Nguyên Chương không có chờ hắn trả lời. Lão hoàng đế ánh mắt chậm rãi đảo qua điện hạ mỗi người, cuối cùng dừng ở Phương Hiếu Nhụ trên gương mặt kia. "Ta hỏi lại ngươi, ta Giang Sơn là dựa vào cán bút viết ra hay là dựa vào cán đao giết chết đi ra?" Trong điện yên tĩnh như chết, một luồng hơi lạnh từ tất cả quan văn bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Võ tướng kia hàng mấy cái lao tướng quân cái eo lại là không tự giác đứng thẳng lên chút. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, hôm nay đứng tại trước mặt bọn hắn không phải cái kia cần bọn hắn trích dẫn kinh điển đến phụ tá gìn giữ cái đã có chi quân, là cái kia từ trong núi thây biển máu giết ra đến, một tay sáng lập đại minh hoàng đế Hồng Vũ, mang đến hoa hạ từ trong bóng tối đi hướng quang minh đấy người đặt nền móng. Bệ hạ Phương Hiếu Nhụ bờ môi đều đang run rẩy, trị quốc bình thiên hạ, lúc này lấy nhân nghĩa làm gốc, lễ pháp làm đầu đánh giám. Chu Nguyên Chương đột nhiên vô long ỷ lan can, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. "Nhân nghĩa, lễ pháp." Lão hoàng đế chậm rãi đứng người lên, "Ta tôn nhi ở bên ngoài ăn 13 năm khổ, cửu tử nhất sinh. Các ngươi cùng hắn giảng nhân nghĩa. Hắn ngay cả mình danh tự đều suýt nữa quên mất, các ngươi buộc hắn đi cùng Duẫn Văn so học vấn. Các ngươi đám này người đọc sách, đọc đến đọc đi, liền đem tâm can đều đọc đen. Ta nói cho các ngươi biết, ta cháu trai không cần các ngươi giáo. Hắn muốn học đồ vật, ta tự mình đến giáo." Chu Nguyên Chương đi về phía trước hai bước, đứng tại đan bệ phía trên, nhìn xuống dưới đáy tất cả mọi người. "Ta muốn dạy hắn chuyện thứ nhất, không phải tứ thư ngũ kinh, không phải tự viết thì nói, là biết hình, là binh pháp, là bày trận, là như thế nào lãnh binh, như thế nào giết người. Chu gia ta tử tôn, trước hết học được làm sao cầm đao giết người, lại đi học làm sao nâng bút trị người. Thiên hạ này là ta thiên hạ của Chu gia, không phải là các ngươi đám này lắc cán bút thiên hạ." Lời nói này, tại mỗi một cái quan văn trong lòng đều treo lấy một cây đao. Xong, lại phải xuất hiện một cái bạo quân, đây là toàn bộ quan văn trong lòng nói, nhưng là bọn hắn lại là không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. Hoàng tử Trừng chỉ cảm thấy long trời lở đất, vừa rồi ngàn vạn tính toán, giờ phút này đều thành một chuyện cười. Tề Thái khép lại trong tay áo tay, chẳng biết lúc nào đã siết thành gắt gao nắm đấm, hắn không có nhìn hoàng đế, mà là cực nhanh quét mắt một vòng võ tướng trong đội ngũ mấy vị quốc công phản ứng. Mà Phương Hiếu Nụ, vị này đem nho ra lễ pháp phục làm suốt đời tín ngưỡng đại nho, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Không thể, tuyệt đối không thể a bệ hạ. Hắn phát ra một tiếng rên rỉ, chữ quân chính là quốc chi căn bản, lúc này lấy đức trị người, lấy nhân trị quốc. Há có thể lấy sát phạt làm đầu? Đây là lấy loạn chi đạo a. Lấy loạn chi đạo. Chu Nguyên Chương phát ra cười lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại long ỷ, Duẫn Văn ngược lại là nhân hậu, ngược lại là mỗi ngày ôm người sách thánh hiền. Có thể kết quả đây, ta để hắn giáng quốc, hắn liền cái dâng sớ đều nhìn không rõ. Lục bộ báo lên sự tình, chỗ hắn đưa đến rối tinh rối mù. Ta cái này giang sơn của đại minh, nếu là giao cho trên tay hắn, không tới 3 năm, liền phải bị các ngươi đám này quan văn cho đục giống. Bài triều. Chu Nguyên Chương bỏ rơi hai chữ, trực tiếp đứng dậy, nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn dưới đáy đám kia thất hồn lạc phách đại thần. Quân thần còn quỳ gối nguyên địa, trong đầu trống rỗng. Đúng lúc này, thái giám lênh lảnh tuân lệnh âm thanh vang lên lần nữa. Bệ hạ ý chỉ, hoàng thái tôn Chu Duẫn Văn, thiên tính nhân hậu, không nên tục vụ. Lấy từ hôm nay, miễn nó giám quốc quyền lực, thu hồi cùng nhau giải quyết lục bộ chi ân tín. An tâm tại đông cung, dốc lòng đọc sách, không chiếu không được can thiệp chính sự. Khâm thử, rút tuổi dưới đáy nổi. Đạo ý chỉ này, so vừa rồi lời nói kia, còn muốn hung ác gấp trăm lần. Phúc, Phương Hiếu Nhụ rốt cuộc nhịn không được, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ trước người mặt đất. Lão sư, Hi Trực Minh. Hoàng tử Trừng cùng Tề Thái liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, lại phát hiện hắn đã hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự. Toàn bộ đông cung một phái quan viên đều cứng tại nguyên địa. Xong, hết thảy đều xong. Trận này không chết không thôi cẩm, bọn hắn còn không có chân chính ra chiêu, liền đã thua thất bại thảm hại. Văn Hoa Điện, Chu Hùng Anh đứng tại phía trước cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng phất qua trong đình viện cây hoại già kia thô ráp vỏ cây. Hắn không phải đang ngắm phong cảnh, mà là tại tỉnh táo phủ bàn. Thánh chỉ đã đến, Nô Vương ấn tín cùng quan phục liền bày ở sau lưng trên bàn. Cái kia vàng sáng sắc thái, trong mắt hắn không phải vinh diệu, mà là một cái cự đại hùng tâm. Trên tảo triều phong ba, hắn không cần nghe vậy đoán được. Hoàng tử Trừng nhóm người kia sẽ không từ bỏ thôi, mà Chu Nguyên Trường cũng sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn nắm chính mình. Phế chuất Chu Duẫn Văn giáng quốc quyền lực là trong dự liệu kết quả. Nhưng Chu Nguyên Chương cái kia phiên giáo giết người ngôn luận lại làm cho Chu Hùng Anh cảm thấy một hơi khí lạnh. Vị này hoàng gia gia không phải đang vì hắn trải đường, mà là tại dùng phương thức cực đoan nhất đem hắn đẩy lên tất cả quan văn mặt đối lập. Đây là khảo nghiệm, cũng là bức bách. Buộc hắn chỉ có thể dọc theo Chu Nguyên Chương vẽ xong con đường kia đi xuống. Tiếng bước chân nặng nề từ phía sau truyền đến. Hắn không quay đầu lại. Hùng Anh, là Chu Nguyên Chương thanh âm. Hoàng gia gia. Chu Hùng Anh xoay người, trên mặt không có vui sướng, chỉ có cùng tuổi tác không hợp bình tĩnh. Lão hoàng đế đi đến bên cạnh hắn, không có nói một câu trên tảo triều phong ba, chỉ là thuận ánh mắt của hắn, vậy nhìn về phía cây ngoại giả kia. Tổ tôn hai người cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy. Hồi lâu, Chu Nguyên Chương mới mở miệng, trong thanh âm mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp, thậm chí có một tia không dễ dàng phát giác. Đi. Chu Hùng Anh ánh mắt từ cây ngoại giả bên trên thu hồi, nhìn về phía hắn. Chu Nguyên Chương không có nhìn hắn, mà là duỗi ra cái kia che kín vết chai, đã từng chấp trưởng đồ đao cùng quyền hành tay, nhẹ nhàng bắt lấy Chu Hùng Anh cổ tay. Trong lòng bàn tay kia lại có chút tạp bước. Cùng ta đi một nơi. Lão hoàng đế thanh âm ép tới rất thấp. Đi xem một chút. Ba ngươi năm đó ở qua địa phương. Chương 49, một thất ngựa gỗ nhỏ, một góc cũ giường chiếu. Lão Chu trực tiếp nước mắt sụp đổ. Chương 49, một thất ngựa gỗ nhỏ, một góc cũ giường chiếu. Lão Chu trực tiếp nước mắt sụp đổ. Khôn Linh cung. Trước cửa cung trên thềm đá, mấy sợi rêu xanh cố chấp thò đầu ra. Chu Nguyên Chương vùng ra Chu Hùng Anh cổ tay. Lão hoàng đế không có lại nói, một mình tiến lên, tự mình đi đẩy cái kia phiến phủ bụi cửa cung. Cửa mở. Một cỗ hỗn tạp quý báu vật liệu gỗ cùng hạt bụi nhỏ khí tức tuôn ra, cũng không sợ người, ngược lại mang theo một loại thời gian bị đọc lại sau đặc biệt trầm tĩnh. Trong điện chưa từng đốt đèn, mờ tối tia sáng từ rộng mở cửa lớn tiến đến, đem trong không khí bay múa vô số bụi bặm chiếu lên rõ ràng. Nơi này chính là bà ngươi chỗ ở. Chu Nguyên Chương thanh âm ép tới rất thấp. Hắn không có đi vào, chỉ là đứng tại cửa ra vào, thân hình tại khung cửa làm nổi bật bên dưới có vẻ hơi còn xuống, như cái gia đình bình thường, lần thứ nhất mang vãn bối về chỗ ở cũ lao nhân. Chu Hùng Anh đứng tại phía sau hắn, trái tim không có dấu hiệu nào mãnh liệt nhảy một cái. Hắn bắt đầu khẩn trương, một loại trước nay chưa có, cơ hồ muốn để hắn hít thở không thông khẩn trương. Thân phận này là giả, là hệ thống bệnh hoang ngôn. Hắn có thể trên triều đình, tại Chu Nguyên Chương trước mặt, bằng vào tỉnh táo cùng phân tích đi tiến hành một trận đánh cược, đồng thời có thắng. Nhưng nơi này khác biệt. Nơi này là Mã Hoàng hậu chỗ ở cũ, là Chu Hùng Anh thân phận này căn là chân chính ký ức cấm khu. Hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cần đi nhầm một bước, nói sai một câu, phía trước tất cả trăm phương ngàn kế đều sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngay tại hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại lúc, trong đầu ông một tiếng bị cưỡng ép rót vào vật gì đó. Đây không phải là rõ ràng hình ảnh, cũng không phải ăn khớp ký ức, mà là một mảnh hỗn độn giác quan dòng lũ. Trong mũi, đột nhiên quanh quẩn lên một cỗ cực kỳ nhạt mùi hoa quế, giống như là một loại nào đó xà phòng hương vị, ấm áp mà quen thuộc. Bên hai, một cái ôn nhu đến cực hạn giọng nữ tại nơi xa xôi nhẹ giọng kêu gọi, "Anh nhi, chậm một chút chạy, cẩn thận dưới chân, đừng làm ngã trong tay." Còn giống như lưu lại một loại nào đó tiểu xảo mà cứng rắn xúc cảm, mang theo đầu gỗ đặc thù ôn nhuận. Chu Hùng Anh ý thức trong nháy mắt bị rút ra, trước mắt hắn thế giới bị kín một tầng hơi nước. Chu Nguyên Chương còn xuống bóng lưng trở nên mơ hồ, toàn bộ Khôn Linh cung hình dáng đều tại rất nhỏ lay động. Hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể, bước chân không bị khống chế hướng về phía trước bước đi. Cửa ra vào Chu Nguyên Trường, hô hấp đống nhiên trì trệ. Hắn nhìn tận mắt, cái kia trước một khắc còn trầm tĩnh như nước Tôn Nhi, giờ phút này trên mặt hiện ra một loại hoàn toàn mở mịt cùng trống rỗng. Hắn vòng qua chính mình, bước chân có chút phù phiếm, như cái bị mộng cảnh dẫn dắt du hồn, trực tiếp đi vào mảnh kia lờ mờ. Chu Hùng Anh không để ý đến những cái kia che kín bạch bố cao lớn đồ dùng trong nhà, thân thể của hắn mang theo hắn, trực tiếp đi hướng góc tường một cái không chút nào thu hút tủ thấp. Trong ngăn tủ treo một thanh tiểu xảo khóa đồng tao. Chu Hùng Anh ngồi xổm người xuống, vươn tay, đầu ngón tay nhưng không có dây vào thành kia khóa đồng, mà là tại ngăn tủ dưới đáy từng tấc tìm đòi. Ngón tay của hắn tại một chỗ dừng lại, dựa vào một loại cơ bắp ký ức, nhẹ nhàng đi đến nhấn một cái. Cùng cụt. Một tiếng yếu ớt cơ quan nhẹ vang lên, một cái cơ hồ cùng ngăn tủ vân gỗ hòa làm một thể nhỏ tối, ứng thanh bắn ra. Ám kết lý, lặng lặng nằm một thanh đồng dạng tiểu xảo đồng thau chìa khóa. Chu Nguyên Chương đứng ở ngoài cửa, gắt gao nắm lấy băng lánh cung cửa, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà chuẩn bị nô ra, phát ra dọa người màu trắng. Chỉ gặp Chu Hùng Anh cầm lấy chiếc chìa khóa kia, nhìn cũng không nhìn, cực kỳ thuần thục cắm vào lỗ khóa, nhẹ nhàng nhất chuyển. Cửa tù mở. Hắn từ bên trong bưng ra một vật. Một cái dùng đầu gỗ tiện tay khắc đi ra hình thái cổ quái ngựa con. Đuôi ngựa một dài một ngắn, cái đuôi chủi lủi một cây, mặt ngựa bên trên thậm chí không có con mắt, xấu đến có một phong cách riêng, xem xét chính là xuất từ hài đồng bụng về chi thủ. Chu Hùng Anh đưa nó nâng ở trong lòng bàn tay, chống rông ánh mắt rơi vào phía trên, ngón tay vô ý thức vuốt ve cái kia thô ráp mặt ngoài. Môi của hắn mấp máy, trong cổ họng phát ra một cái cực kỳ hàm hồ âm tiết. Ngựa chính là một chữ này, để Chu Nguyên Chương thân thể hùng hăng nhoáng một cái. Hắn nhớ kỹ, hắn làm sao có thể không nhớ rõ? Đó là Hùng Anh 5 tuổi năm đó, tay mình ngứa, cầm đem tiểu đao dạy hắn khắc đồ vật chơi. Hùng Anh tay đần, không cẩn thận phá vỡ đầu ngón tay, đau đến hoa hoa khóc lớn, đem khắc một nửa đầu gô ném xuống đất, hô hào cũng không tiếp tục chơi. La Mội Tử đem hắn ôm vào trong ngực, vừa mang chính mình không có nặng nhẹ, một bên dỗ nửa ngày, cuối cùng lại tự tay nắm lấy Hùng Anh tay, từng đao mới đem cái này tứ bất tượng đồ chơi cho khắc xong. Hùng Anh bảo bối vô cùng, ai cũng không cho chạm vào. Có thể về sau không biết làm sao làm ném đi, vì thế còn khóc cả ngày, cơm cũng chưa ăn. Mội Tử ngoài miệng mắng hắn không có tiền đồ, như cái nữ hoa, vừa quay đầu, lại lặng lẽ đem thứ này kiếm về, giấu ở cái này chỉ có ba người bọn họ biết đến ám cách lý. Lúc đó Mội Tử còn cười tự nhủ, các loại ta đại tôn trưởng thành, cưới vợ lấy thêm ra đưa cho hắn nhìn, để vợ hắn nhìn một cái, hắn khi còn bé có bao nhiêu lần, nhiều có thể khóc nhẹ. Chuyện cũng như lao, thường đau cắt ở trong lòng. Chu Nguyên Chương hốc mắt, nước mắt lưu chuyển. Giờ phút này hắn đã không phải là cái kia Hồng Võ đại đế, mà là cái kia lão nhân bình thường. Tại chính mình đại tôn tử sau khi chết, chính mình người nối nghiệp nhi tử sau khi chết, chỉ còn lại mình một người tuyệt vọng thời khắc. Thương thiên thương hại, lại đem cái kia chết đi đại tôn tử cho mình trả lại. Hắn nhìn xem Chu Hùng Anh, đứa bé kia bưng lấy ngựa gỗ, vẫn như cũng là một mặt mờ mịt, phảng phất căn bản không biết mình làm cái gì, lại vì cái gì muốn làm như thế. Hắn lại động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí buông xuống ngựa gỗ. Sau đó, hắn lảo đảo xuyên qua ngoại điện, không chần chờ chút nào đi hướng vào phía trong thất. Chu Nguyên Chương lập tức đi theo, bước chân thả cực nhẹ, sợ tiếng hít thở nặng một chút, hết thảy trước mắt liền sẽ tan thành bọt nước, tan thành mây khói. Trong nội thất, tấm kia to lớn trên giường vượng, đồng dạng bảo bọc thật dày bạch bố. Chu Hùng Anh đi đến bên giường, thoát giày, động tác có chút vụng về bò lên. Hắn không có nằm tại rộng rãi ở giữa, cũng không có ngủ ở cạnh ngoài, mà là trực tiếp leo đến tận cùng bên trong nhất, chăm chú sát bên vách tường nơi hẻo lánh kia. Đó là một cái cực kỳ chật hẹp vị trí, một người trưởng thành nằm xuống đều sẽ cảm giác đến bị khuất. Chu Hùng Anh ngay tại cái kia trong góc quận mình đứng lên, giống một cái rốt cục về tới xào huyệt đấu thú, bên mặt dán băng lãnh cứng rắn vách tường, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong ngay mắt, toàn bộ Khôn Ninh cùng an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chu Nguyên Chương đứng tại bên giường, không nhúc nhích, như là một pho tượng đá. Hắn cứ như vậy nhìn xem, gắt gao nhìn xem có cắp tại trong nơi hẻo lánh kia Tôn Nhi. Trong óc của hắn, tất cả đều là 13 năm trước đây từng màn. Trong tám, người ra bên ngoài chuyển, đều nhanh gạt ra anh nhi. Tiểu tử thúi này, nhất định phải ngủ bên trong, ta đại cá như vậy khổ người, đều sắp bị hai người dồn xuống giường. Liền ngươi nói nhiều. Anh nhi sát bên tường ngủ, trong lòng của hắn an tâm. Ngươi một đại nam nhân, ngủ trên mặt đất thế nào? Hắc, ngươi cái này bản đường, phân rõ phải trái hay không khi đó, Hùng Anh còn rất nhỏ, lá gan bậy nhỏ, trong đêm tổng yêu làm ác mộng. Chỉ có ngủ ở cái này liên tiếp tường trong góc, một bàn tay chăm chú nắm chặt mụ nội nó gấp áo, hắn có thể an ổn ngủ lấy cả đêm. Đây là độc thuộc về bọn hắn tổ tôn ba người, nhất tư mật, ấm áp nhất thói quen. Trừ bọn hắn, trên đời này lại không người thứ tư biết được. Chu Nguyên Chương ánh mắt triệt để mơ hồ. 13 năm đao quang kiếm ảnh, 13 năm gió tanh mưa máu, 13 năm nửa đêm tình mộng, tại thời khắc này, đều hóa thành vỡ đê giang hà, phá tan hắn dùng đế vương uy nghiêm xây lên toàn bộ phòng tuyến. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, dùng cái kia thô ráp đến như là vỏ cây giả mu bàn tay, hung hăng ở trên mặt môi một thanh. Có thể cái kia ấm áp chất lỏng, làm thế nào vậy ngăn không được, thuận trên mặt hắn khe rãnh, tranh nhau chen lấn mà tuôn ra đến. Lão hoàng đế chậm rãi tại mép giường ngồi xuống, nệm bởi vì hắn trọng lượng, phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ. Thân thể của hắn, bởi vì cực độ đè nén cảm xúc mà kịch liệt phát run. Hắn vươn tay, muốn dây vào đụng một cái kia ngủ say bên mặt, có thể cái kia đã từng chấp trưởng đồ đao cùng quyền hành tay, ngã vào một nửa, lại đứng tại giữa không trung, run không còn hình dáng. Hắn sợ. Hắn sợ đây là một giấc mộng. Hắn sợ đụng một cái đến, cái này mất mà được lại Tôn Nhi, liền sẽ như năm đó muội tử mở dạng, hóa thành một sợi bắt không được khói xanh, vĩnh viễn biến mất. là ngươi Chu Nguyên Chương thanh âm bao hàm vô tận lòng chua xót chứ? Thật là ngươi, hắn rốt cuộc không chịu nổi, hắn cúi đầu xuống, khoan hậu bả vai kịch liệt run run đứng lên. Cái kia bị đè nén 13 năm một cái trượng phu đối vong thê thấu xương tưởng niệm, một cái tổ phụ đối trưởng tôn vô tận vô cùng hối hận, một cái đế vương nội tâm chỗ sâu nhất cô độc cùng cực kỳ bi ai, tại thời khắc này, rốt cuộc không cần bất luận cái gì che giấu. Hắn không có phát ra âm thanh, chỉ là im lặng, thống khổ chảy nước mắt. Cái này từ trong núi thây biển máu giết ra tới thiết huyết đế vương, cái này để cả triều văn võ câm như hến cửu ngũ chi tôn, giờ phút này, chỉ là một cái tìm về chính mình đồ vật âu yếm giản mua ra. Khôn Linh cung bên ngoài, bóng đêm càng thâm trầm, hàn ý thấu xương. Một trận tiếng bước chân dồn dập đánh vỡ tĩnh mịch. Chu Duẫn Văn dẫn theo vào áo, bước nhanh mà đến, trên mặt hắn sớm đã không thấy ngày xưa ôn nhuận nho nhã, chỉ còn lại có không cam lòng vặn vẹo tái nhợt. Giang quốc quyền lực bị đoạn, cùng nhau giải quyết lục bộ chi ấn được thu. Hắn từ người người kính ngưỡng đám mây, bị hoàng gia ra một cước đạp tiến trong bùn não. Hắn không phục, hắn phải ngay mặt hỏi cho rõ. Hắn mới là thợ nhỏ hầu hạ dưới gối, bị dốc lòng giáo dục hoàng thái tôn. Dựa vào cái gì một cái từ trong đất hoang xuất hiện huynh trưởng liền có thể cướp đi vốn nên thuộc về hắn hết thảy? Công công. Chu Duẫn Văn tại trước cửa điện dừng lại, cô muốn gặp hoàng gia gia. Dưới hiên trong bóng tối, Lưu Nặc thân ảnh nổi lên, ngăn lại, đối với hắn, không người một cái thật sâu. Điện hạ. Thanh âm của hắn bình ổn không gợn sóng, vậy hạ ngay tại trong điện nhớ lại cố nhân, có chỉ, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Cố nhân. Chu Duẫn Văn sững sờ, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt càng thêm khó coi, cô có việc quan Giang Sơn xã tác chuyện quan trọng bẩm báo. Cấp tốc. Còn xin công công thông báo. Lưu Nặc chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia như là giếng cổ trên khuôn mặt dàn mua, không có bất kỳ biểu lộ gì, ánh mắt lại tinh tường truyền lại cự tuyệt. Điện hạ, mời trở về đi. Thanh âm của hắn vẫn như cũ cung kính, bệ hạ hôm nay gặp cố nhân làm ra sự chính là cái này đại minh triều, dưới mắt lớn nhất xã tác chuyện quan trọng. Chu Duẫn Văn cứng tại nguyên địa. Hắn nhìn xem cái kia phiến đóng chặt cửa cung, thật giống như nhìn xem một đạo vĩnh viễn không cách nào vượt qua lại trời, đem hắn cùng bên trong thế giới triệt để ngăn cách. Hắn hiểu được, hoàng gia gia không phải tại gặp cố nhân, hắn là tại nên đón người nhà mới, mà hắn Chu Duẫn Văn đã bị triệt để nhốt ở cánh cửa này bên ngoài. Ngay tại hắn hồn bay phách lạc, chuẩn bị quay người lúc rời đi, một trận cực độ đè nén tiếng nghẹn nào, loang thoáng từ trong khe cửa truyền tới. Đây không phải là người thiếu niên thanh âm, đó là hoàng gia gia thanh âm. Chu Duẫn Văn toàn thân chấn động, như bị sét đánh. Hắn lảo đảo lui lại một bước, trên mặt một điểm cuối cùng huyết sắc vậy cởi đến sạch sẽ. Hoàng gia gia đang khóc, vì cái kia huynh trưởng khóc. Một cỗ so với bị cướp đi giám quốc quyền lực lúc mãnh liệt gấp trăm lần khuất nhục cùng ghen ghét, trong nháy mắt phá tan hắn tất cả lý trí. Hắn bỗng nhiên xoay người, lảo đảo hướng Hiệt Phương Điện chạy tới, trong mắt chỉ còn lại có điên cuồng tơ máu. Hiệt Phương Điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, La Thị cùng Hoàng Tử Trưởng, Tề Thái bọn người chính lo lắng chờ đợi. Phanh, cửa điện bị bỗng nhiên phá tan, Chu Duẫn Văn xông tới. Duẫn Văn, La Thị quá sợ hãi. Chu Duẫn Văn không để ý đến nàng, mà là trực tiếp vọt tới Hoàng Tử Trưởng trước mặt, một phát bắt được cánh tay của hắn. Hoàng Tiên Sinh, hắn gào thét, ngươi không phải nói có ba bước cờ sao? Bước đầu tiên đã thua, làm sao bây giờ? Hoàng Tử Trưởng bị hắn tóm đến đau nhức, nhưng trên mặt nhưng không thấy bối rối, ngược lại lộ ra nụ cười gần ý điện hạ, an tâm chớ nổi. Hắn tiến đến Chu Duẫn Văn bên hai, thủ đoạn thông thường, xác thực đã vô dụng. Bởi vì chúng ta đối mặt đã không phải là một cái thân phận còn nghi vấn con hoang, mà là một vị đến tận thánh sủng nô vương. Hắn nhìn xem Chu Duẫn Văn cặp kia gần như tuyệt vọng con mắt, cho nên là thời điểm đi việc phi thường. Hắn quay người đối với La Thị, thanh âm trầm thấp, ta thế nhưng là nghe nói hắn bị tìm tới thời điểm đang cùng vương đại nhân hai cái nữ nhi cùng một chỗ, mà vương đại nhân giờ phút này thế nhưng là còn tại trong lao. Trong phòng mấy người trừ Chu Duẫn Văn, những người khác toàn bộ nhãn tình sáng lên. Chương 50, lúc nào bị xét nhà người còn có đãi ngộ tốt như vậy? Vương Ngự Sử mở miệng. Chương 50, lúc nào bị xét nhà người còn có đãi ngộ tốt như vậy? Vương Ngự Sử mở miệng. Bắt chấn phủ thi, chiếu ngủ. Sâu không thấy đáy trong đường hành lang, bó đuốc ánh sáng chỉ có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ địa phương. Vương Tỉnh tay gắt gao nắm chặt tỉ tỉ góc áo, khí lực lớn đến cơ hồ muốn đem vải vóc xé rách. Nàng cả người đều đang phát run, răng khanh khách rung động, không phải là bởi bị lạnh, mà là sợ sệt. Tỉ thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, yếu ớt rồi môi, chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Vương Thục trở tay nắm chặt muội muội lạnh buốt tay, lòng bàn tay khô ráo mà ổn định. Nàng không nói gì, chỉ là dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve muội muội mu bàn tay. Tầm mắt của nàng chính bất động thanh sắc đảo qua căn này phòng giam. Vách đá là gần đây quét dọn qua, mặt đất phủ lên dày đặc khô mát rơm rạ, thậm chí không có một tia mùi nấm mốc. Cái này không thích hợp. Chiếu ngục là địa phương nào? Là ăn tươi nuốt sống Diêm Vương điện. Có thể các nàng sau khi đi vào, không có khảo vấn, không có nhục mạ, thậm chí liền một câu đe dọa đều không có. Bịch. Trên cửa lao to bằng chậu rửa mặt cửa sổ nhỏ bị đẩy ra, một đôi không mang theo bất kỳ tâm tình gì con mắt hướng bên trong quét mắt một vòng. Vương Tình dọa đến hét lên một tiếng, cả người đều trốn đến Vương Thục sau lưng. Ngoài cửa sổ người hiển nhiên đối loại phản ứng này tập mãi thành thói quen, một bàn tay luồn vào đến, đem hai cái chén gỗ đặt ở trên bệ cửa sổ. Là cơm, bạch hoa hoa cơm, phía trên nằm lấy mấy mảnh hiện ra bóng loáng thịt khô, bên cạnh còn có một túm xanh biết rau xanh, nhiệt khí hòa với mùi thịt cùng nhau phiêu tán đi ra. Ăn. Người ngoài cửa phun ra một chữ, cửa sổ nhỏ liền vang một tiếng đóng lại. Vương Tình nhìn xem chén cơm kia, vẫn cố nén nước mắt rốt cục vỡ đê. Nàng không phải đói, mà là chén cơm này để nàng nhìn thấy hy vọng sống sót. Cơm chặt đầu trong, là sẽ không để rau xanh. Vương Thục cầm lấy một bát, nhét vào muội muội trong tay. "Ăn đi." Thanh âm của nàng hoàn toàn như trước đây bình ổn, đem bụng lấp đầy, mới có khí lực. "Cha dạy cho chúng ta núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không thay đổi quên." Chính nàng bưng lên một cái khát bát, cầm lấy bữa, kẹp lên một mảnh thịt khô bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm ướt. Chỉ là, đáy mắt của nàng lại so cái này chiếu ngục tường đá còn muốn băng lãnh. Cơm này không phải ăn ngon như vậy. Người sau lưng này, phí lớn như vậy công phu, cũng không phải vì để cho các nàng thư thư phục phục sống. Cùng chiếu ngục ưu đãi khác biệt, hình bộ đại lao là một phen khác quan cảnh. Chân chính ô uế chi địa. Vương Giản quận tại góc tường, dưới thân rơm rạ ẩm ướt dính dính, tản ra một cỗ nước tiểu khai cùng hư thối vật hỗn hợp hôi thối. Sát vách nhà tù làm một cái phát nấm mốc màn đầu, hai cái tù phạm giống như chó hoang một dạng căn xé, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang. Hắn nhắm mắt lại, đem mặt chôn thật sâu tiến đầu gối trong. Hối hận như là độc trùng, gặm nuốt lấy mũ tạm lục phủ của hắn. Hắn không phải hối hận đầu gối của mình quá cứng, không chịu hướng hoàng quyền quỳ xuống. Hắn là hối hận chính mình cả đời theo đuổi khí khái, kết quả là lại phải dùng hai cái nữ nhi tính mệnh đi chết theo. "Uy, Vương ngự sử." Một cái láo cá thanh âm vang lên. Ngục tốt tấm kia tràn đầy giữ tận mặt, tại hàng rào bên ngoài gạt ra một cái nụ cười chế nhạo, nghị thông suốt không có. "Sớm một chút đồng ý, còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Ngươi cái kia hai cái khuê nữ, chậc chậc, da miệng thịt mềm tiến vào giáo phương ti, sợ là nhịn không quá ba ngày." Vương Giản bỗng nhiên ngẩng đầu, vạn bệnh kia máu hai mắt nhìn chằm chằm hắn. "Ha ha." Ngục tốt bị hắn cái bộ dáng này chọc cười, "Chúng ta, ngươi coi chính mình hay là cái kia trên triều đỉnh nước miếng băng tung tóe Vương Giản? Nói cho ngươi, ngươi bây giờ chính là một con chó." Một đầu bệ hạ lười nhác lại nhìn một chút chó chết. Trung quanh trong phòng giam, lập tức vang lên một trận cười vang. Nhục Nhã đã từng cao cao tại thượng đại nhân vật, là bọn này mệnh nát một đầu đám tù nhân, duy nhất việc vui. Vương Giản ngực kịch liệt chập trùng, cuối cùng vẫn gục đầu xuống. Cùng những dòi bỏ này so đo, không có chút ý nghĩa nào. Đúng lúc này, cuối hành lang, một trận tiếng bước chân truyền đến. Nặng nghề, chỉnh tề, mang theo một loại kim loại đặc thù hồi âm. Ồn ào nhà tù, quỷ dị an tĩnh lại. Tất cả mọi người cổ đều rũi dài hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn quanh. Một đội đề kỵ xuất hiện tại mờ tối trong ánh lửa, phi ngư phục, tú xuân đao, người cầm đầu kia thân hình thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, bên hông hắc thiết bài bên trên, bách hộ hai chữ lóe hàn quang. Là Chu Ngũ. Hắn nhìn cũng không nhìn những tù phạm kia, đi thẳng tới Vương Giản nhà tù trước. Mới vừa rồi còn giễu võ Dương Anh ngủ tốt, giờ phút này trên mặt huyết sắc cởi đến không còn một mảnh, hai chân run như là run rẩy, tại chỗ bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Nhỏ, tiểu nhân gặp qua bách hộ đại nhân." Chu Ngũ ánh mắt vượt qua hắn, rơi vào trong lao Vương Giản trên thân. "Vương Giản." Vương Giản ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập hoang mang. "Phụ mệnh, vì ngươi rời giám." Chu Ngũ ngữ khí không có bất kỳ cái gì chập trùng, hắn thậm chí không có nghiêng đầu, chỉ là đối với sau lưng nói, "Mở khóa." Ngục tốt kia luôn cuống tay chân móc ra chìa khóa, có thể run quá lợi hại, mấy lần đều đúng không chuẩn lỗ khóa. Một tên đề kỵ không kiên nhẫn một tay lấy hắn đẩy ra, túm lấy chìa khóa, răng rác một tiếng, nặng nề cửa nhà lao ứng thanh mà mở. Hai tên đề kỵ đi vào, đem toàn thân bủn rủn Vương Giản từ trong bụi cỏ đỡ đi ra. Chu Ngũ ánh mắt rốt cục rơi vào cái kia quỳ xuống đất ngục tốt trên thân, lại quét mắt một vòng bên cạnh mấy cái vừa rồi cười vang đến lợi hại nhất tù phạm. "Điện hạ có lệnh." Hắn mở miệng, "Chiếu ngục chi địa cũng phải có quy củ. Va chạm mệnh quan triều đình người, tội thêm một bậc." Hắn giơ tay lên, tùy ý chỉ cái kia sủi lơ ngục tốt, lại điểm một cái mấy cái kia tù phạm. "Người này, tính cả bọn hắn, và miệng 50, ném vào thủy lao." "Là." Sau lưng đề kỵ lập tức tiến lên, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì cầu xin tha thứ cơ hội. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vạch phá lao ngục tĩnh mịch. Chu Ngũ lại tựa như cái gì đều không có nghe thấy, chống đối lấy Vương Giản để kỵ phân phó nói, "Mang đi." Vương Giản bị nửa kéo nửa tốn khu vực rời mảnh này địa ngục nhân gian, hắn quay đầu lúc, chỉ thấy cái kia ngục tốt bị ảnh hình người kéo chó chết một dạng kéo hướng sâu trong bóng tối, khắp khuôn mặt là máu cùng tuyệt vọng. Cả người hắn đều mộng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn được đưa tới một gian một mình nhà tù. Thiên danh tiếng, có giường, phủ lên sạch sẽ đệm chăn, có cái bàn, trên bàn còn điểm một chiếc sáng tỏ ngọn đèn. Cùng vừa rồi so sánh, nơi này là thiên đường. Đề kỵ đem hắn đặt ở bên giường, không nói một lời lui ra ngoài, khóa cửa rơi xuống. Vương Giản ngồi tại mép giường, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Hắn không phải người ngu, có thể làm cho cẩm y liễu vệ bách hộ thân tự lai hình bộ đại lao để người, có thể đem hắn một cái ngỗ nghịch tội thần an trí tại giam giữ tôn thất trọng phạm phòng chữ thiên. Đây là ý gì ý tứ? Cửa sổ nhỏ mở ra, một cái hộp đựng thức ăn bị đưa tiền đến. Bốn đồ ăn một chén canh, một bầu hâm rượu. Vương Giản nhìn xem cái kia phong phú đồ ăn, không lúc đích. Hắn cầm lấy bữa, kẹp lên một khối thiêu đến mềm nát đông pha thịt bỏ vào trong miệng. Thịt rất thơm, nhưng hắn lại nếm đến một cỗ tên là sợ hãi hương vị. Hắn ăn đến rất chậm, rất cẩn thận, đem mỗi một đạo đồ ăn đều ăn đến sạch sẽ. Cuối cùng, hắn bưng lên bát cơm. Tay của hắn ở giữa không trung dừng lại. Đáy chén, tuyết trắng cơm bên dưới, tựa hồ đè ép một mảnh nhỏ dị vật. Trái tim của hắn cuộn loạn, trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh. Hắn như không có việc gì dùng đũa đem cơm đẩy đến một bên. Một tấm bị sắp phong đến cực kỳ chặt chẽ tờ giấy nhỏ lộ ra. Hắn cực nhanh nhìn lướt qua bốn phía, xác nhận không người, cấp tốc đem tờ giấy nhặt lên, nắm tiến lòng bàn tay. Sau đó đem trong chén cuối cùng một hạt gạo đưa vào trong miệng. Thằng đến ngục tốt lấy đi hộp cơm, trong phòng giam yên tĩnh như cũ. Vương Giản mới quay lưng lại, đối mặt với vách tường, run run nhẹ nhẹ tay, lột ra sắp phòng, mở ra giấy đầu. Trên giấy không có chữ, chỉ có một cái dùng chu sa vẽ nho nhỏ ấn ký, một cái trúc chữ. Tại trúc chữ bên cạnh, dùng nhỏ hơn bút pháp, điểm ba cái tiểu nhỏ điểm đỏ. Vương Giản thân thể cứng đờ. Dừng Trúc thư viện, tam đệ tử. Đây là hắn ân sư, lại bộ thượng thư Trương Thiện tư ấn. Trương Thiện là triều chính công nhận Đông cung đảng hải tâm, là hoàng thái tôn Chu Duẫn Văn nhất kiên định người ủng hộ. Chính mình hạ ngục, Đông cung một phái câm như hến, e sợ cho tránh không kịp, vì sao lão sư sẽ ở lúc này dùng loại phương thức này liên hệ chính mình? Hắn đem tờ giấy tiến đến dưới đèn đuốc, cái kia ba cái chu sa điểm, sắp xếp phương vị, rõ ràng không bàn mà hợp trên trời tâm túc. Tâm túc tam tinh, đế vương chi tọa. Lão sư đây là tại đánh thức hắn. Đông cung xảy ra chuyện gì? Chu Hùng Anh một giấc tỉnh, cảm giác trong đầu hội nhét vào một đống ký ức. Mà ngủ ở bên cạnh hắn chính là còn mang theo nước mắt Chu Nguyên Trường, thậm chí là chính mình còn đè ép Chu Nguyên Trường cánh tay. Chu Hùng Anh trong đầu hệ thống gọi, "Hệ thống, ngươi cái này đột nhiên lên ký ức, kém chút ra đại sự à?" Chương 51, Hoàng gia gia, ta rất nhớ ngươi. Chương 51, Hoàng gia gia, ta rất nhớ ngươi. Chu Nguyên Trường thân thể bỗng lúc đích, trong cổ họng phát ra một tiếng mơ hồ nói mớ. "Anh nhi." Đừng sợ, Chu Hùng Anh một cử động nhỏ cũng không dám. Lão hoàng đế mí mắt rung động mấy lần, chậm rãi mở ra. Cặp kia ngày bình thường có thể nhìn thấu lòng người con mắt, giờ phút này lại có chút đục ngầu, mang theo vừa tỉnh ngủ mơ hồ. Khi hắn ánh mắt tập trung tại gần trong gang tấc Chu Hùng Anh trên mặt lúc, phần kia mơ hồ bị tách ra, thay vào đó là một loại cơ hồ yếu giật xuất lai vui vẻ. Đó là một loại cẩn thận từng ly từng tí, sợ trước mắt là một trận ảo mộng bí trọng. Ngươi đã tỉnh. Chu Nguyên Chương thanh âm tràn đầy cương triều. Chu Hùng Anh nhìn xem hắn khỏe mắt máu đỏ kia cùng bên tóc mai càng lộ vẻ tóc hoa râm. Giờ khắc này, trong đầu hắn tất cả tỉnh táo cùng tính toán đều biến mất, bản năng của thân thể áp đảo hết thảy. Hắn cổ họng khô chát chát, cơ hồ là dựa vào một cỗ không bị khống chế xúc động, hô lên một cái xưng hô. Mãi mãi Chu Nguyên Chương thân thể, trong nháy mắt này cứng ngắc như sắt. Mãi mãi, nàng ở đâu? Chu Hùng Anh trong ánh mắt là một loại đại mộng mới tỉnh mê võng, hắn chống lên nửa người, đánh giá căn này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nội điện, nơi này là mãi mãi phòng ở ta nhớ được. Ta tổng yêu ngủ ở bên trong nhất lời này, giống một chiếc chìa khóa, vạch ra Chu Nguyên Chương trong lòng mềm mại nhất nơi hẻo lánh kia. Lão hoàng đế bờ môi bắt đầu run rẩy, vừa mới ngừng chất lỏng, lại một lần nữa không bị khống chế từ đục ngầu trong hốc mắt bừng lên. Hắn buông tay, động tác có chút vụng về nắm lấy Chu Hùng Anh bả vai. Nàng Chu Nguyên Chương há to miệng, lại một chữ đều nói không ra. Hắn quay đầu chỗ khác, không để cho Tôn Nhi nhìn thấy chính mình thời khắc này bộ dáng. Nàng đi một chỗ rất xa, hắn rốt cục nói ra một câu đầy đủ, một cái. Ta cũng tìm không được nữa địa phương. Nói xong, hắn lập tức quay đầu trở lại, một đôi mắt gắt gao tiếp cận Chu Hùng Anh, không buông tha trên mặt hắn bất kỳ một cái nào nhỏ xíu biểu lộ. Hùng Anh, ngươi nghĩ tới, đều muốn đi lên. Trong giọng nói của hắn mang theo không cách nào kiềm chế vội vàng. Chu Hùng Anh vừa đúng đệ lại chán của mình, đứt quãng nói, ta không biết. Đầu óc cùng muốn nổ tung một dạng, rối bời. Rất nhiều hình ảnh, rất nhiều người, nhoáng một cái liền không có. Hắn giơ tay lên, chỉ cách đó không xa tủ thấp phương hướng, vừa chỉ dưới người mình góc giường. Nhưng là, vừa rồi tại nơi này, thật giống như có đồ vật gì. Lập tức tất cả đều thổi vào. Cái kia ngựa gỗ, cái này góc giường. Còn có mãi mãi trên người hoa quế xà phòng bị hắn nhìn về phía Chu Nguyên Trường, như cái bất lực hải tử đang tìm kiếm xác nhận, Hoàng gia gia. Ta có phải là bị bệnh hay không? Không có bệnh. Ngươi không có bệnh. Chu Nguyên Chương một tay lấy hắn gắt gao kéo vào trong ngực, lực đạo kia chi đại, xiết đến Chu Hùng Anh xương cốt đều tại rung động. Ta đại tôn tử không có bệnh. Ngươi là nhớ tới. Ngươi tất cả đều nghĩ tới. Chu Nguyên Chương thanh âm kích động đến phát run, mang theo tiếng khóc, nghĩ tới liền tốt. Nghĩ tới liền tốt ta. Chu Hùng Anh thuận thế đem mặt chôn ở Chu Nguyên Chương trong ngực, cái kia thân vàng sáng thường phục bên trên, có long tiên hương hương vị, càng có thuộc về một cái lao nhân, ấm áp mà chân thực khí tức. Hồi lâu, Chu Nguyên Chương mới chậm rãi buông ra hắn, nhưng hai tay vẫn như cú gắt gao đè xuống bờ vai của hắn, tỉ mỉ ngâm đĩa, phảng phất muốn đem cái này 13 năm bỏ qua thời gian, một chút tất cả đều nhìn trở về. Nói cho ta, những năm này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên Chương thanh âm trầm tĩnh lại, ta phái người tra xét, chỉ tra được ngươi đi theo Lam Ngọc tiểu tử kia. Cái kia trước đó đâu? Tới. Chu Hùng Anh rủ xuống tầm mắt, lông mi thật dài tại trong ánh nắng ban mai bỏ ra một mảnh bóng râm. Hắn lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trên mặt là một mảnh cùng hỗn loạn ký ức chống lại dãy rủa. Ta chỉ nhớ rõ, tỉnh lại thời điểm là tại một con sông bên cạnh. Hắn bắt đầu giảng thuật, về sau bị một đôi vợ chồng tu dưỡng, cái gì đều quên. Không biết mình là ai, từ chỗ nào đến. Lại về sau, bọn hắn chết, ta chỉ có một người chạy khắp nơi, muốn qua cơm, tại bến tàu vượt qua bao tải. Cái gì đều làm qua. Thẳng đến, gặp, cứu mô ra. Hắn nói đến cứu mô ra ba chữ lúc, thanh âm dừng một cái, trên mặt hiện ra mấy phần không xác định. Chu Nguyên Chương tâm lại bị hung hăng nắm chặt một chút. Hắn nhìn ta đáng thương, liền chứa chấp ta. Hắn hỏi ta kêu cái gì, ta muốn không nổi, liền cho ta lấy tên gọi Hùng Ưng. Chu Hùng Anh trong thanh âm lộ ra một cố khiến lòng người mỏi nhừ cơ khổ. Ta vẫn cho là trí nhớ của ta khả năng cả một đời đều tìm không trở lại. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên Chương, trong mắt rốt cục có một tia ánh sáng. Thẳng đến ta tiến vào hoàng cung này, tiến vào căn phòng này, hết thảy tất cả mới bỗng nhiên rõ ràng đứng lên. Hắn dừng lại một lát, sau đó nhìn trước mắt lão hoàng đế, xuất phát từ nội tâm hoặc là nói là phát ra từ bộ thân thể này chỗ sâu nhất bản năng, nói ra một câu đủ để đánh tan bất luận cái gì phòng tuyến lời nói. Hoàng gia gia, ta rất nhớ ngươi. Chu Nguyên Chương tất cả phòng bị tại thời khắc này sụp đổ. Hắn duỗi ra cái tia che kín vết chai tay, muốn đi vớt ve Tôn Nhi mặt, lại tại giữa không trung run không còn hình dáng. Là ta. là ta xin lỗi ngươi, xin lỗi cha ngươi, xin lỗi bà ngươi. Lão hoàng đế thanh âm khàn khàn đến không còn hình dáng. Hắn không nói gì nữa, đứng người lên, trong phòng đi qua đi lại, giống một đầu bị vây thương lão hùng sư. Chu Hùng Anh lặng lặng mà nhìn xem hắn, không có lên tiếng. Rốt cục, Chu Nguyên Chương dừng bước lại. Hắn xoay người, nước mắt trên mặt đã bị hắn dùng tay áo tùy ý xóa đi, ánh mắt lần nữa khôi phục cái kia đế vương uy nghiêm, chỉ là đáy mắt chỗ sâu, nhiều hơn một phần cũng không còn cách nào che giấu ôn nhu. Đi. Hắn đối với Chu Hùng Anh vẫy tay một cái. Đi chỗ nào, hoàng gia gia? Đi Phụng Tiên Điện. Chu Nguyên Chương trong thanh âm mang theo một cỗ không đè nén được vui vẻ, đi tế bái bà ngươi. Nói cho nàng, ta lão Chu gia đích trưởng tôn, trở về. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, trở về. Đây là một cái nghi thức, một cái hướng liệt tổ liệt tông, càng là hướng chính hắn nội tâm tuyên cáo nghi thức. Chu Hùng Anh lập tức đứng dậy, sửa sang lại một chút trên người có chút nhăn meo quần áo, đi theo Chu Nguyên Chương sau lưng. Tổ tôn hai người một trước một sau, đi ra Khôn Linh Cung. Sắc trời bên ngoài đã tảng sáng, cung nhân bọn họ xa xa quỳ gối dưới hiên, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Xuyên qua thật dài cung đạo, sáng sớm hàn phong thổi tới trên mặt, để Chu Hùng Anh đầu não thanh tỉnh rất nhiều. Lam Ngọc, cái tên này trùng điệp đặt ở trong lòng của hắn. Dựa theo lịch sử, vị này cứu mỗ ra kết cục. Cước bộ của hắn không tự giác vướng víu một chút. Đi ở phía trước Chu Nguyên Chương lập tức đã nhận ra. Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn xem chính mình cái này mất mà được lại tôn nhi, gặp hắn cúi đầu, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Thế nào? Chu Nguyên Chương ngữ khí rất nhu hòa. Không có. Không có gì. Chu Hùng Anh ngẩng đầu, mang trên mặt mấy phần do dự, ta chỉ là đang suy nghĩ. Cái kia hắn coi chừng tổ chức lấy ngôn ngữ. Hoàng gia gia, cứu mô gia. Hắn hiện tại hoàn hảo sao? Ta nghe người ta nói, hắn giống như phạm tội. Chu Nguyên Chương yên lặng nhìn hắn 2 giây. Sau đó, vị lão hoàng đế này trên khuôn mặt đột nhiên tràn ra một cái dáng tươi cười, ngay sau đó liền phát ra một trận vui sướng cười to. Ha ha ha. Ha 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 ha. Tiếng cười tại trống trải cung đạo trên vang vọng, cả kinh nơi xa trên mái hiên mấy cái túc điệu bịch bịch bay lên. Chu Hùng Anh bị hắn cười đến có chút choáng váng. Chu Nguyên Chương cười to im bặt mà dừng, hắn đi lên trước, chỉ Chu Hùng Anh, cười mắng, ngươi tiểu tử này, tâm nhãn còn không ít, còn băn khoăn hắn đâu. Lập tức, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, tấm kia vừa mới còn tràn đầy ý cười mặt, trong nháy mắt lạnh xuống, chỉ có sáng sớm hàn phong tại giữa hai người xuyên qua. Hắn, hừ. Lão hoàng đế từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Một cái ương ngạnh đã quen võ phu, không biết trời cao đất rộng. Ta tôn nhi trở về hắn điểm này công lao, tính là cái dám gì? Hắn dừng một chút, giơ tay lên, dùng thô lệ lòng bàn tay vuốt ve Chu Hùng Anh gương mặt, lời nói ra lại làm cho Chu Hùng Anh khắp cả người phát lạnh. Bất quá ngươi yên tâm, hắn dù sao cũng là ta thân gia, cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ta sẽ cho hắn lưu lại toàn thây. Chương 52, Hoàng gia gia, ta muốn đi cùng mãi mãi cáo trạng. Chương 52, Hoàng gia gia, ta muốn đi cùng mãi mãi cáo trạng. Câu kia sẽ cho hắn lưu lại toàn thây truyền vào Chu Hùng Anh trong tai. Sáng sớm cung đạo bên trên hàn phòng, thổi tới trên mặt, để hắn mỗi một tấc làn da đều kéo căng. Trước một khắc còn đắm chìm tại tổ tôn trùng phùng ôn nhu bên trong Chu Nguyên Chương, trong mấy mắt lại biến trở về cái kia quyển sinh sắt trong tay Hồng Võ đại đế. Phần kia ôn nhu là thật, phần này sắc ý cũng là thật. Chu Hùng Anh bước chân dừng ở nguyên địa, sắc mặt tại thần quang mở mở bên trong, một chút xíu trở nên tái nhợt. Đi theo mấy bước bên ngoài lưu nặc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, liền hô hấp đều chậm lại. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính hiện tại mới bắt đầu. Bệ hạ đây là đang khảo giáo vị này tân về Ngô Vương điện hạ, nhìn hắn đối mặt ân nhân sinh tử, là sẽ chọn bo bo giữ mình, hay là hội bên vực lẽ phải. Đây là một cái tử cục. Câu tình, là vì ương ngạnh võ tướng dương mắt, có can thiệp triều chính hiểm nghi, hội làm tức giận một cái kiêng kỵ nhất ngoại thích tham gia vào chính sự đế vương. Không cầu tình, thì là lương bạc vô nghĩa, liền ân nhân cứu mạng đều có thể bỏ qua, người như vậy, tương lai làm sao có thể phó thác giang sơn. Chu Nguyên Chương gặp hắn dừng lại, vậy xoay người, một đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ là đang đợi. Các loại một đáp án. Chu Hùng Anh ngẩng đầu, nên tiếp Chu Nguyên Chương ánh mắt. Hắn không có lập tức nói chuyện, mà là đối với Chu Nguyên Chương, trịnh trọng kỳ sự, không người một cái thật sâu. Hoàng gia gia, tôn nhi, tạ hoàng gia gia long ân. Câu này, để Chu Nguyên Chương lông mày nhẹ nhàng đống lúc đích. Tạ ơn, tạ thập yêu ân. Tôn nhi lưu lạc dân gian 13 năm, như cô hồn giã quỷ, là cựu mộ gia chứa chấp tôn nhi. Chu Hùng Anh thanh âm lộ ra tuổi tác cùng hắn không hợp trầm ổn, không có hắn, tôn nhi khả năng đã sớm chết đói, vậy chết tại cái nào không biết tên nơi hẻo lánh, càng đợi không được cùng hoàng gia gia trùng phùng một ngày này. Cho nên, cứu mô gia không chỉ có là cứu được tôn nhi mệnh, càng là bảo toàn hoàng gia gia ngài đích trưởng huyết mạch, bảo toàn cha duy nhất mầm dễ. Hắn ngẩng đầu, trong mắt không có nửa phần lùi bước. Ngài nói, sẽ cho hắn lưu lại toàn thây. Đây cũng là thiên đại ân tình. Tôn nhi, thay mặt cứu mô gia, tạ chủ long ân. Hắn lại một lần nữa không người, đi một cái càng lớn lễ. Chu Nguyên Chương híp mắt lại đến. Tiểu tử này, không có cầu tình, không có giải thích, ngược lại tại tạ ơn. Tốt một chiêu lấy lui làm tiến. Hắn đây là đang nhắc nhở ta, Lam Ngọc giết không được. Giết hắn, chính là phủ định hắn bảo toàn hoàng thất huyết mạch công lao. Lời nói này, nói đến giọt nước không lọt, đã toàn quân thần chi lễ, lại chỉ ra lợi hại. Lưu Nặc ở phía sau nghe được giật mình trong lòng, nói thầm một tiếng ta minh. Vị điện hạ này, quả nhiên không phải người phàm tục vật. Chu Nguyên Chương trầm mặc một lát, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Công là công, qua là qua. Lão hoàng đế thanh âm một lần nữa trở nên lạnh lẽo cứng rắn, hắn Lam Ngọc công lao, ta nhớ kỹ. Nhưng hắn sai lầm, ta vậy nhớ kỹ. Kết mẹ kết cánh, xúc dưỡng gian ô, biên cương xa xôi bắc phạt, tự tiện giết hàng tốt. Một đầu nào, không đủ hắn chết 10 lần. Ta Giang Sơn, dù không được loại này không đem quốc pháp để ở trong mắt kiêu binh hắn tướng. Ngươi không cần nói đỡ cho hắn, việc này, ta tâm ý đã quyết. Thoại âm rơi xuống, một cố cường đại cảm giác gáp bách bao phủ xuống. Cung đạo hai bên hoạn quan cung nữ đã quỳ rạp trên đất, thân thể run lẩy bẩy. Chu Hùng Anh sắc mặt càng trắng hơn, hắn ngồi dậy, nhìn xem Chu Nguyên Trường tấm kia mặt, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là cúi đầu xuống. Tôn Nhi, không dám. Trong giọng nói của hắn mang theo thất vọng. Chu Nguyên Trương nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, trong lòng một nơi nào đó mềm một chút, nhưng trên mặt vẫn như cũng là bền chắc như thép. Hắn chính là muốn nhìn xem, bị buộc đến tuyệt lộ, cháu trai này còn có thể làm sao? Ngay tại Chu Nguyên Trương coi là chuyện này như vậy chấm dứt, chuẩn bị quay người tiếp tục đi hướng điện Phụng Tiên lúc, Chu Hùng Anh bỗng nhiên lại ngẩng đầu. Hoàng gia gia, ân, ngài không để cho Tôn Nhi là cứu mẫu gia cầu tình. Chu Hùng Anh thanh âm mang theo điểm ủy khuất giọng mũi, Tôn Nhi kia có thể đi cùng mãi mãi cáo trạng sao? Cái gì? Chu Nguyên Chương nhất thời không có kịp phản ứng. Tôn Nhi muốn đi điện phụ tiền, cùng mãi mãi bài vị cáo trạng. Chu Hùng Anh con mắt có chút đỏ, hắn lên trước một bước, đưa tay nhẹ nhàng giữ chặt Chu Nguyên Chương tay áo, động tác tự nhiên đến tựa như khi còn bé một dạng. Tôn Nhi muốn nói cho nàng, ngài khi dễ người. Tôn Nhi muốn nói cho nàng, năm đó nàng thương nhất anh Nhi trở về có thể cứu anh Nhi mệnh nhân, lại muốn bị ngài chặt đầu. Tôn Nhi còn muốn nói cho nàng, ngài đã đáp ứng nàng, phải chiếu cố thật tốt cái nhà này, nhưng bây giờ, ngài liền trong nhà đại công thần đều muốn giết. Tôn Nhi không rõ, cái nhà này, về sau ai còn dám vì ngài bán mạng? Hán, một câu so một câu nhẹ, lại một câu so một câu trọng. Không có trích dẫn kinh điển, không có nhà quốc đại nghĩa. Chỉ là một đứa bé bị khuất, tại hướng thương yêu nhất trưởng bối của mình, cáo một cái khác trưởng bối trạng. Chu Nguyên Chương cả người đều cứng đờ. Hán túi đầu, nhìn xem chính mình cái kia thân vàng sáng long bảo tay áo, bị một cái còn mang theo người thiếu niên gầy gò cốt cầm tay, nhẹ nhàng nhưng lại cố chấp giật lấy. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, muốn nổi giận, muốn quát lớn. Ngươi làm càn. Có thể hai chữ kia nói ra miệng, lại hoàn toàn không có đế vương uy nghiêm, ngược lại mang theo một tia chính hắn cũng không từng phát giác. Bối rối. Ngươi dám bắt ngươi mãi mãi tới dọa ta. Chu Hùng Anh không nói lời nào, cứ như vậy lôi kéo tay áo của hắn, ngửa đầu nhìn hắn, hốc mắt hồng hồng, bờ môi mím thật chặt, một bộ ta chính là bị ủy khuất, ngươi xem đó mà làm bộ dáng. Thần sắc này, bộ này tư thái, cùng trong trí nhớ cái kia năm tuổi lúc, bởi vì bị chính mình chửi một câu liền chạy đi cùng muội tử cáo trạng tiểu thí hải, giống nhau như lúc. Chu Nguyên Chương ngực kịch liệt chập trùng, một luồng khí nóng bay thẳng đỉnh đầu. Có thể lửa này, làm thế nào vậy đốt không nổi? Hắn có thể làm sao? Hắn có thể cùng một cái vừa tìm trở về mất trí nhớ 13 năm cháu trai, đi tích cực quân thần chi lễ. Hắn có thể đối với tấm này hắn tưởng niệm vài chục năm mặt, nói ra còn dám nói bậy, cùng nhau trị tội hôn trường nói. Hắn không có khả năng. Nếu là hắn thật như vậy làm, chính hắn đều cảm thấy, Hạ Cửu Tuyển, không mặt mũi đi gặp muội tử, không mặt mũi đi gặp đánh dấu nhi. Đứng tại mấy bước bên ngoài Lưu Nặc, đã triệt để sợ ngây người. Tim của hắn đơn giản nâng lên cổ họng. Thiên gia a, vị này Ngô Vương điện hạ, vậy mà cũng dám dùng đã chết hiếu từ cao hoàng hậu đến áp chế bệ hạ. Đây là cỡ nào đáng phách? Cỡ nào? Ly Kinh bạn đạo, có thể càng làm cho tâm hắn gan đều nứt chính là bệ hạ phản ứng. Hắn trong dự đoán lôi đỉnh chi nộ chưa từng xuất hiện. Vị tiên nói 102, sắp phạt quyết đoán hoàng đế hồng ngũ, giờ phút này bị điện hạ lôi kéo tay áo, một gương mặt mo kìm nén đến đỏ bừng, giống như là bị nẹn lại một dạng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Bộ dáng kia, đâu còn có nửa điểm cửu ngũ chi tôn uy nghiêm. Rõ ràng chính là một cái bị nhà mình tiểu bối cầm chắc lấy, vừa tức vừa bất đắc dĩ bình thường lao đầu nhi. Lưu Nặc trong đầu ông một tiếng. Hắn hiểu được, triệt để minh bạch. Vị điện hạ này, không phải đang dùng hoàng hậu nương nương uy danh đè người, hắn đang dùng thân tình dùng bệ hạ trong lòng mềm mại nhất mảnh đất kia, đến làm vũ khí của mình. Trên đời này, dám cùng bệ hạ nói như vậy, trước kia chỉ có một cái hiếu từ cao hoàng hậu. Hiện tại, nhiều một cái Ngô Vương điện hạ. Vị điện hạ này thành quyến, đã không phải là long trọng hai chữ có thể hình dung. Đây là vô pháp vô thiên a. Cung đạo bên trên lâm vào một loại an tĩnh cực kỳ kỳ dị. Tổ tôn hai người cứ như vậy giằng co. Hồi lâu. Chu Nguyên Chương rốt cục xì hơi, hắn đông nhiên phất ống tay áo một cái, muốn đem Chu Hùng Anh tay hất ra, có thể lực đạo đến trước mặt, nhưng lại thu về, chỉ là tượng trưng mà run lên một chút. Biết. Lão hoàng đế tức giận giống lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy bất khuất. Suốt ngày chỉ biết bắt ngươi mãi mãi nói sự tình, cùng ngươi cái kia cha một cái đức hạnh. Trên miệng hắn mang lấy, nhưng ai cũng nghe được, trong lời kia không có một tơ một hào tức giận, tất cả đều là không thể làm gì thỏa hiệp. Hắn duỗi ra ngón tay, thư điểm lấy Chu Hùng Anh cái chán. Ngươi cho ta nhớ kỹ, Lam Ngọc tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Chờ về đầu, ta muốn đích thân thẩm hắn. Nếu là lại để cho ta phát hiện hắn có cái gì tâm làm loạn, đến lúc đó, coi như bà ngươi sống lại xin tha cho hắn, cũng vô dụng. Chu Hùng Anh con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Hắn lập tức buông tay ra, lui ra phía sau một bước, lại một lần nữa thật sâu không người. Tôn Nhi tạ hoàng gia gia khai ân. Hoàng gia gia thánh minh. Hừ. Chu Nguyên Chương trùng điệp hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa, bước nhanh chân liền hướng phía trước đi, chỉ là bước chân kia, thấy thế nào đều mang mấy phần chạy trối chết ý vị. Chu Hùng Anh mỉm cười, bước nhanh đi theo. Trải qua Lưu Nặc bên người lúc, hắn nhìn thấy vị lao thái giám này còn duy trì lấy không người tư thế, thân thể lại tại có chút phát run. Chu Hùng Anh biết, từ hôm nay trở đi, mình tại nơi này trong cung địa vị, xem như triệt để đứng thẳng. Hắn cứ thắng. Đánh cược là Chu Nguyên Chương biên kia nhìn như cứng rắn như sắt, kỳ thực đã sớm bị Tuế Nguyệt và Tỉnh Thân mài mòn đến thủng trăm ngàn lỗ đế vương chi tâm. Đúng rồi. Đi ở phía trước Chu Nguyên Chương, thanh âm bỗng nhiên lại vang lên, đã khôi phục bình tĩnh. Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn Chu Hùng Anh một chút, ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi lần này trở về, bên người còn mang theo hai người. Chu Hùng Anh tâm bỗng nhiên nhấc lên. Là cái kia ngỗ nghịch ngự sử, Vương Giản hai cái nữ nhi. Chu Nguyên Chương ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Là. Chu Hùng Anh cẩn thận trả lời. Các nàng đã cứu ngươi. Là. Chu Hùng Anh không có nhiều lời, hắn biết, loại thời điểm này, nói đến càng nhiều, sai đến càng nhiều. Chu Nguyên Chương nhìn xem hắn, không có tiếp tục truy vấn, chỉ là lạnh nhạt nói một câu. Cái kia Vương Giản, cũng là cái xương cứng. Ta cầm ý liề vệ chiếu ngục, đóng hắn mấy ngày, cái gì đều không có hỏi ra. Hắn lời nói xoay chuyển, giống như là lơ đãng nhấc lên. Bây giờ, nữ nhi của hắn cứu được ta hoàng tôn, ta cũng không tốt lại định hắn một cái tội chết. Lão hoàng đế nhìn xem Chu Hùng Anh, giống như là thật làm khó. Hùng Anh, ngươi thay ta cầm cái chủ ý người này, đến cùng nên xử trí như thế nào? Chương 53, Hoàng gia gia, lớn minh pháp cũng không phải một mình ngài pháp. Chương 53, Hoàng gia gia, lớn minh pháp cũng không phải một mình ngài pháp. Chu Nguyên Chương câu kia ngươi thay ta cầm cái chủ ý nghe được đi theo mấy bước bên ngoài lưu nặng, chỉ cảm thấy phần gáy ổ trở nên lạnh lẽo, vô ý thức muốn đem đầu rút vào cổ áo trong, hận không thể chính mình chưa từng xuất hiện ở đây. Đây là hoàng đế đưa tới một cây đao. Trôi đao đối với Ngô Vương điện hạ, mũi đao lại không biết đối với ai. Cầm, phòng tay, không nắm, chính là kháng chỉ. Chu Hùng Anh đứng tại chỗ, không có trả lời ngay. Hắn hiện tại cũng là biết, Lao Chu là đang khảo nghiệm hắn. Hoàng gia gia, Tôn Nhi cả gan, muốn hỏi trước một câu. Chu Nguyên Chương mặt không gợn sóng, nói: "Tôn Nhi lưu lạc dân gian lâu ngày, đối triều đình chuẩn mực biết rất ít." Chu Hùng Anh tư thái thả rất thấp, xin hỏi vị này vương ngự sử, đã phạm tội gì? Là ăn hối lộ, là trái pháp luật, hay là cùng người kết đảng, thông đồng với địch bán nước? Lại muốn lao động hoàng gia gia ngài tự mình định đoạt. Hắn không tiếp cây đao kia, ngược lại bắt đầu xem kỹ lên cây đao này bản thân. Chu Nguyên Chương còn không có lên tiếng, Lưu Nặc đã cảm thấy bầu không khí không đúng. Hắn hướng về phía trước rời một bước nhỏ, cơ hồ là cướp mở miệng, ý đồ đem cái này muốn mạng chủ đề dẫn dắt rời đi. Bẩm điện hạ lời nói, Lưu Nặc thanh âm mang theo cẩn thận từng ly từng tí, vương ngự sử làm người thanh liêm, cũng không kết đảng tiến hành. Chỉ là ngày hôm trước bệ hạ thân thể không tốt, không có vào triều, bách quan đến quỷ cầu kiến, duy hắn một người, lập mà không quỷ. Nói xong, hắn cực nhanh bổ sung một câu, đây là đại bất kính chi tội. A, Chu Hùng Anh đuôi lông mày nhẹ nhàng dương lên, lập mà không quỷ, chính là đại bất kính. Tầm mắt của hắn từ Lưu Nặc tấm kia gạt ra cung kính trên mặt rời đi, một lần nữa dừng lại tại Chu Nguyên Chương trên khuôn mặt, ánh mắt thanh tịnh. Hoàng gia gia, là thế này phải không? Chu Nguyên Chương trong lỗ mũi ân một tiếng, chấp nhận. Hắn ngược lại muốn xem, biết nguyên do, tôn nhi này còn có thể nói ra hoa gì đến? Ai ngờ, Chu Hùng Anh tiếp xuống vấn đề, để Lưu Nặc nhịp tim đều là vỗ. Tôn nhi còn có hỏi một chút. Giảng. Chu Nguyên Chương ngữ khí đã có chút không kiên nhẫn. Xin hỏi Hoàng gia gia, vương ngự sử lập mà không quỷ, là tại loại tình hình nào phía dưới? Chu Hùng Anh lại là một đao thấy máu. Là bách quan sơn hô và thuế, hắn một người đặc lập độc hành. Hay là nói, lúc đó trên điện có khác hắn tỉnh. Vấn đề này trực tiếp đánh tan Chu Nguyên Chương tâm tư kia. Lưu Nặc Thái Dương bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn. Hắn đương nhiên biết rõ lúc đó là tình hình gì. Là cả triều văn võ coi là long ngự khách quý, là hiệt phương điện vị kia không kịp chờ đợi, là lòng người bàng hoàng, kế hoạch nham hiểm dầu dếm. Vương Giản lăng đầu thanh kia, không nguyện ý nên hợp những cái kia chuẩn bị ủng lập tân quân triều thần lúc, bị phơi tại trong đại điện. Các loại bệ hạ ý chỉ truyền đến, tất cả mọi người dọa đến nằm rạp trên mặt đất, chỉ có hắn còn chỉ ngây ngốc đứng đấy. Cái này có thể nói sao? Nói ra chính là để lộ hoàng đế vết sẹo, nói cho vị này tân về Ngô Vương điện hạ, ngài hoàng gia gia bởi vì bị người hoài nghi băng hà, mới giận lây sang một cái không có quy xuống thần tử. Chu Nguyên Chương khỏe miệng co giật một chút. Hắn đương nhiên cũng nghĩ đến tầng này. Lúc đó hắn đang tìm kiếm Chu Hùng Anh, đầy ngập hỏa khí không chỗ phát tiết, Vương Giản vừa bận đâm vào trên họng súng. Nhưng loại này đế vương tâm thuật dưới cân nhắc cùng lửa giận, có thể nào đối với người nói lời? Thứ Chu Nguyên Chương hừ lạnh nói, vô luận loại tình hình nào, quân trước thất lễ chính là tội lớn. Hắn cưỡng ép vì chuyện này vẽ lên dấu trong tròn. Tôn Nhi minh bạch. Chu Hùng Anh bình tĩnh gật gật đầu. Chu Nguyên Chương cùng Lưu Nặc đều coi là việc này như vậy bỏ qua, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Chu Hùng Anh chợt tiến lên một bước, cách Chu Nguyên Chương càng gần. Tôn Nhi kia cuối cùng tái đấu gan hỏi một câu. Hoàng gia gia, ta đại minh pháp đến tột cùng là một đầu nào viết rõ, quân trước thất lễ liền muốn khám nhà diệt tộc. Câu nói này để cung đạo bên trên gió đều ngừng. Hắn ngẩng đầu, con mắt thẳng tắp nhìn về phía Chu Nguyên Chương. Tôn Nhi chỉ ở trên sách đọc qua, vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Cũng nghe cha nói qua, ngài nặng nhất chuẩn mực, trước kia là nghiêm minh luật pháp, liên thân cháu trai cũng không từng quan thứ. Vì sao hôm nay, một cái ngự sử, mẹn mẹn bởi vì trong lúc hỗn loạn không thể tới đương thời quỷ, liền muốn cửa nát nhà tan. Thanh âm của hắn lại là để Chu Nguyên Chương cảm giác được khó chịu, hận không thể cùng khi còn bé một dạng kéo xuống đánh đòn. Nhưng là lại không nỡ. Ai? Lao thiên gia a, hắn Chu Nguyên Chương khi nào nhận lớn như vậy ủy khuất a? Hoàng gia gia, ngài là thiên tử, là lập pháp người. Có thể pháp lập đằng sau, liền vì thiên hạ thước đo, cũng nên ước thúc chính ngài. Lại là một câu. Nếu chỉ bằng ngài nhất thời hỉ nộ, liền có thể định người sinh tử, đoạt ra trong sạch. Vậy cái này pháp, hay là ta đại minh pháp sao? Lại một câu. Thiên hạ này, đến tột cùng là ngài một người thiên hạ, hay là chuẩn mực thiên hạ? một câu cuối cùng, long trời lở đất. Triều đình này, đến tột cùng là ngài một người triều đình, hay là ta lão Chu gia dẫn cả triều văn võ, cộng đồng quản lý triều đình? Tĩnh mịch. Lưu Nặc chân mềm nhũn, đầu gối nặng nề mà dập đầu trên đất, hắn không dám ngẩng đầu. Điên rồi. Nô vương điện hạ nhất định là điên rồi. Hắn vậy mà tại chất vấn bệ hạ. Cầm tổ tông gia pháp, cầm triều đình chuẩn mực, đến cùng Hồng Võ hoàng đế giảng đạo lý. Thiên hạ này người nào không biết, Hồng Võ gia ý chí chính là đại minh pháp. Chu Nguyên Chương đứng ở nơi đó, không lúc đích. Hắn nhìn trước mắt Tôn Nhi, tấm kia cùng Tiêu Nhi giống quá trên mặt, không có nửa phần e ngại, chỉ có thanh tịnh thấy đáy bướng mình. Ánh mắt kia, giọng nói kia, cô này không đụng nam tưởng không quay đầu lại kiên cường nhi. Trong ngay mắt, một cái khác càng khuôn mặt non nớt hiện lên ở trước mắt hắn. Hoàng gia gia, bất công. Ngài cho nhị thúc tam thúc ban thưởng so cha nhiều. Ngài không công bằng. Hô trướng. Ta là hoàng đế, lạc ý cho người nào thì cho người đó, ngươi quản được sao? Ta liền muốn quản. Ngài bất công, ta liền đi nói cho nãi nãi. Để nãi nãi phân xử. Ký ức cùng hiện thực, ẩm vang trung điệp. Thiếu niên ở trước mắt, cùng cái kia ôm bắp đùi mình ngửa đầu ra mồm hai đồng, thân ảnh hợp hai là một. Một cố vừa chua lại chắc cảm xúc xông lên Chu Nguyên Chương cổ họng, chắn cho hắn thở không nổi. Hắn muốn mắng làm càn muốn nói cho tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nhưng hắn nhìn xem cặp mắt kia, câu kia lời ra đến vẻ miệng, làm sao vậy giống không ra. Hắn không mắng được. Gương mặt này, hắn suy nghĩ 13 năm. Loại này dám cùng hắn đính lưu sức lực, hắn vậy phán 13 năm. Tiêu Nhi sau khi đi, không còn một người dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Duẫn Văn cũng tốt, mà khác con cháu cũng được, cái nào không phải nơm nớp lo sợ, câm như hến. Chỉ có tiểu tử này, còn nhớ rõ cầm đạo lý đến cùng chính mình nói dóc, còn coi hắn là thành một cái có thể tranh luận hoàng gia gia mà không chỉ là một cái cao cao tại thượng hoàng đế. Chu Nguyên Chương lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn bỗng nhiên phất ống tay áo một cái. Ngươi tên tiểu tử hôn chứng này. Lão hoàng đế trong thanh âm tràn đầy ép không được biệt quất, ngụy biện một bộ một bộ. Cùng ngươi cái kia cha, giống nhau như lúc. Hắn không có cách nào phản bác. Bởi vì Chu Hùng Anh nói, câu câu đều có lý. Hắn bị hoàng đế này, đúng là giận chó đánh mèo. Hừ. Chu Nguyên Chương lại nặng nặng hừ một tiếng, giống như là vì che giấu khó khăn của chính mình. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa Chu Hùng Anh, bước nhanh chân liền đi. Bước chân kia vừa nhanh vừa đội, mang theo vài phần rõ ràng chật vật. Đã ngươi như thế năng lực, như thế hội giảng đại đạo lý. Lão hoàng đế cũng không quay đầu lại vứt xuống một câu, thanh âm ở trong không khí truyền ra thật xa. Cái kia vương giản sự tình, liền giao cho ngươi. Trong vòng 3 ngày, tại triều sẽ lên, cho ta xuất ra một cái làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục thuyết pháp đến. Nếu là làm không xong, thử, ta liền ngươi cùng một chỗ phạt. Hiện tại còn không mau một chút cùng lên đến, cùng chúng ta cùng một chỗ bái kiến bà ngươi. Muội tử a, chúng ta đại tôn tử trở về a. Lời còn chưa dứt, bóng người của hắn đã vội vàng vòng qua thành cung chỗ ngoặt, không thấy. Chỉ bất quá thanh âm kia nghe, làm sao có một loại chạy trối chết cảm giác. Cung đạo bên trên, chỉ còn lại có Chu Hùng Anh cùng quỷ trên mặt đất Lưu Nặng, cùng một đám câm như hến cung nhân. Chu Hùng Anh nhìn xem Chu Nguyên Chương biến mất phương hướng, hồi lâu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn xoay người, nhìn xem còn nằm rạp trên mặt đất Lưu Nặng. Lưu công công, đứng lên đi. Thanh âm của hắn khôi phục bình tĩnh, hoàng gia gia, đi xa. Lưu Nặc lúc này mới run rẩy chống lên như nhũn ra thân thể. Hắn nhìn trước mắt thiếu niên, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Vị tiểu gia này, vẫn là trước sau như một bá đạo à, liền liền hoàng gia gia đều muốn chạy chối chết à. Lưu công công, ngươi còn không dẫn đường. Chu Hùng Anh lời nói, đem Lưu công công kinh hãi lấy lại tinh thần. Vội vàng ở phía trước dẫn đường. Mà giờ khắc này, một mực chú ý bên này lã thị, khi biết Chu Nguyên Chương mang theo Chu Hùng Anh đi tế bái Mã hoàng hậu. Phanh. Một bộ nàng yêu nhất chén trà trực tiếp bị nàng té vỡ nát. Chương 54, ác độc Lữ thị. Chương 54, ác độc Lữ thị. Đông cung, Dục Khanh cung. Trong điện cung nữ cùng bọn thái giám đồng loạt quỳ xuống, từng cái đem đầu gắt gao chống đỡ tại lạnh buốt gạch bên trên, ngay cả thở đều hận không thể đình chỉ. Lã thị chống tại tử đàn lá nhỏ một trên bàn, tấm kia ngày bình thường treo ôn luyện nụ cười mặt, giờ phút này huyết sắc tận hời, cơ bắp căng cứng đến có chút bặm mẹo. Trở về, cái kia vốn nên nát tại trong bụng quỷ, cái kia chết 13 năm đích trưởng tôn, vậy mà thật sống sờ sờ trở về. Phụng Tiên điện. Chu Nguyên Chương vậy mà mang theo cái kia con hoang đi Phụng Tiên điện. Đó là chỉ có hoàng đế cùng chư quân, tại Tế Thiên tự tổ bực này quốc chi đại điện lúc mới có thể tiến nhập thánh điện. Hắn Chu Nguyên Chương đây là ý gì? Đây là đang hướng cả triều văn võ, hướng khắp thiên hạ tuyên cáo, hắn Chu gia chính thống đích trưởng huyết mạch trở về. Vậy nàng Duẫn Văn tính là gì? Mười mấy năm qua, Duẫn Văn chép kinh tập lễ, chăm học khẩu đọc, phục dưỡng quân phụ, điểm nào không phải chữ quân điển hình. Thật vất vả mới nấu chết Chu Tiêu, nhìn đến cái này hoàng thái tôn vị trí, chẳng lẽ liền muốn bởi vì một cái không biết từ nơi nào xuất hiện cô hồn dã quỷ, trước công hồn phí, tan thành bọt nước. Lã thị trong mắt đốt hai đòn lửa. Ánh lửa chỗ sâu, là chính nàng cũng không từng phát giác sợ hãi. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Chu Nguyên Chương đối cái kia chết yểu Chu Hùng Anh, đến tột cùng cất giấu cỡ nào thâm trầm chấp niệm. Đó là hắn một tay giáo dưỡng, thân truyền thụ đế vương chi thuật, ký thác toàn bộ hy vọng hoàn mỹ người thừa kế. Bây giờ, phần này chấp niệm biến thành một cái người sống sờ sờ, mang theo một tấm lao chu tha thiết ước mơ mặt, một lần nữa đứng ở lão hoàng đế trước mặt. Nàng Duẫn Văn, lấy cái gì đi tranh? Nương nương, bất giận quế ma ma cong cong thân thể, trong tay bưng một bát tân pha an thần trà, bước chân thả cực nhẹ đi đến bên người nàng. Nàng là La thị từ nhà mẹ để mang tới lao nhân, là trong điện này một cái duy nhất còn dám thở người. Bất giận. La thị bỗng nhiên quay đầu. Hắn đều cưới đến mẹ con chúng ta trên đầu đi, ngươi còn gọi ta bất giận.
Lã thị rốt cuộc duy trì không nổi ngày thường đoan trang, ngươi không nghe thấy bên ngoài những nô tài kia miệng nát sao? Bệ hạ bị tiểu xuất sinh kia mấy câu liền dỗ đến xoay quanh. Vì một cái lam ngọc, vì một cái vương giản, hắn dám ở trước mặt chống đối bệ hạ. Có thể bệ hạ đâu? Phản sao? Không có. Ngược lại đem vương giản bản án giao cho hắn xử lý. Đây là cỡ nào vinh sủng? Bệ hạ giả. Hồ đồ rồi. Hắn bị tên tiểu tạp chủng kia mặt lừa gạt. Trong mắt của hắn chỉ còn lại có hắn cái kia quỷ chết đại tốt tử, chỗ nào còn nhìn thấy chúng ta Duẫn Văn nhiều năm như vậy vất vả cùng hiếu thuận. Quế ma ma đem đầu rủ xuống đến thấp hơn, nương nương, nguyên nhân chính là như vậy, mới càng không thể tự loạn trận ước. Ngài là Đông cung chủ mẫu, tương lai quốc mẫu, càng là lúc này, càng phải ổn định. Lã thị bước chân đống nhiên một trận. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vì trên mặt đất lão nô, trong mắt điên cuồng từ từ làm lạnh, chuyển thành một mảnh âm hàn. Ổn định. Nàng cười lạnh một tiếng, làm sao ổn? Chơ mắt nhìn xem cái kia con hoang, từng bước một cấp đi vốn nên thuộc về Duẫn Văn hết thảy. Quế ma ma quỳ gối mấy bước, tiến đến nàng bên chân, thanh âm ép tới thấp hơn, nương nương, lão nô mới vừa đi tìm hiểu. Bệ hạ cùng bị kia. Từ Phụng Tiên điện sau khi ra ngoài, liền trực tiếp để vị kia tiến vào Văn Hoa điện, nói là muốn để hắn quen thuộc chính vụ. Chờ đợi phân công. Văn Hoa điện. Đó là thái tử Chu Tiêu khi còn sống đọc sách cùng xử lý chính vụ địa phương. Lã thị thân thể khống chế không nổi lay động một chút, Quế ma ma tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Bệ hạ còn để hắn sau 3 ngày, tại triều sẽ lên, tự mình xử trí vương giản bản án. Lã thị hô hấp trở nên gấp rút mà thô trọng. Nàng minh bạch Chu Nguyên Chương đây là đang là cái kia con hoang trải đường, để hắn lập uy, để hắn danh chính ngôn thuận dẫm lên người khác thi cốt, đi vào triều đình. Không được, tuyệt không thể để hắn toàn nguyện. Nàng nhắm mắt lại, trong não loạn cả một đoàn. Triều hội, vương giản, cái kia con hoang. Đột nhiên, nàng mở mắt ra, ánh mắt ở trong điện quét một vòng, cuối cùng rơi vào trong góc bức kia to lớn hoàng dư đồ bên trên, một cái không đáng chú ý cung điện bóng ma bao phủ địa phương. Duẫn Thông đâu? Thanh âm của nàng không mang theo một tia nhiệt độ, canh giờ này, hắn nên đến Tình An. Quế ma ma giật mình trong lòng, cuống quýt đáp, về nương nương, nhị điện hạ có lẽ là tại thư phòng ôn bài, quên canh giờ. Lao nô cái này đi thúc. Không cần. Lã thị đứng người lên, tự tay sửa sang lại một chút chính mình hơi loạn vào áo, trên mặt thậm chí lại hiện ra loại kia ôn luyện giả cười. Bản cung tự mình đi nhìn xem. Duẫn Văn bệ bội nhiều việc quốc sự, ta người làm mẹ này cũng nên quan tâm nhiều hơn quan tâm hắn đệ đệ. Nàng cất bước đi ra ngoài. Sau lưng, Quế ma ma nhìn xem bóng lưng của nàng, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng này cảm xúc chỉ là một cái thoáng mà qua, cuối cùng vẫn hóa thành một tiếng im ắng thở dài, bước nhanh đi theo. Chu Duẫn Thông đang ngồi ở chính mình gian kia nhỏ hẹp mà âm lãnh trong thiên điện, đối với một quyển lễ ký ngẩn người. Trên sách chữ, một cái đều nhìn không vào đi. Trong lỗ tai của hắn, tràn đầy cung nhân bọn họ hạ giọng nhưng lại hưng phấn không thôi nghị luận. Nghe nói không, nô vương điện hạ trở về, chính là người trong truyền thuyết kia Y Văn thái tử trưởng tử. Còn không phải sao? Cùng thái tử ra lúc tuổi còn trẻ một cái quân đúc đi ra. Vậy hạ tại Khôn Ninh cung trông hắn một đêm đâu? Ông trời của ta, vậy chúng ta vị này hoàng thái tôn đại ca. Chu Duẫn Thông ở trong lòng mặc niệm lấy cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ xưng hô. Hắn đương nhiên nhớ kỹ. Mặc dù mẫu thân thường thị qua đời lúc hắn mới 3 tuổi, nhưng này cái luôn luôn đem hắn nâng đến cao cao tiếng cười so thái dương còn ấm áp vinh trường, là hắn trong tuổi thơ duy nhất ánh sáng. Về sau, ánh sáng dập tắt. Lại về sau, phụ thân vậy đi. Tòa này lớn như vậy hoàng cung, đối với hắn mà nói, cũng chỉ còn lại có một tòa hoa lệ lồng giam. Lã thị thành Đông cung chủ mẫu, con của nàng Chu Duẫn Văn thành hoàng thái tôn. Mà hắn, Chu Tiêu đích đích thứ tử, giống trong khe cống ngầm bằng dáng, thành hơn một cái dư tồn tại. Hắn rất sớm đã học xong giấu tất cả phong mang, học xong nhu nhược, ngu dốt, dạng này mới có thể còn sống. Hắn coi là, cuộc sống như vậy sẽ một mực đến chết. Nhưng bây giờ, đại ca trở về, hắn không biết mình là nên cao hứng hay là nên sợ hơn. Nhị điện hạ, cửa ra vào truyền đến nội thị lanh lảnh thanh âm, mang theo một loại cười trên nỗi đau của người khác giọng điệu. Nương nương, đến xem ngài. Chu Duẫn Thông trái tim bỗng nhiên co lại, sách trong tay quyển đùng một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng tới. Mỗi lần nàng tâm tình không tốt thời điểm, đều sẽ tới nhìn chính mình. Hắn cuốn quýt từ trên mặt đất băng lánh bỏ lên, lung tung vô vụ trên thân món kia tắm đến trắng bệnh cựu bảo tử, bước nhanh đi tới cửa, hai đầu gối mềm nhũn, trùng điệp quỳ xuống. Nhi tử, cho mẫu phi thỉnh an. Lã thị thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, ngăn trở bên ngoài duy nhất ánh sáng. Nàng không có lập tức để hắn đứng lên, mà là đứng ở nơi đó, từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy hắn. Còn tại đọc sách, Lã thị thanh nhã nghe không ra hỉ nộ. Là, nhi tử ngu dốt, không dám lười biếng. Chu Duẫn Thông vùi đầu đến thấp hơn, ngẩng đầu lên. Chu Duẫn Thông thân thể cứng đờ, nhận mệnh giống như từ từ ngẩng đầu. Lã thị đi đến trước mặt hắn, nghe nói đại ca ngươi trở về, nàng xích lại gần chút, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, lại làm cho Chu Duẫn Thông như rơi vào hầm băng. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi cái này trong khe cống ngầm thời gian, vậy nhìn thấy hết. Chu Duẫn Thông con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đây là một cái bẫy. Môi hắn run rẩy, không lưu loát phun ra câu chữ, nhi tử. Nhi tử không biết. Nhi tử chỉ biết, Duẫn Văn ca ca mới là hoàng thái tôn, là quốc chi chữ quân. A. Lã thị khỏe miệng ý cười càng lạnh hơn, ngược lại là biết nói chuyện. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi cái kia khởi tử hoàn sinh hào đại ca, sau 3 ngày muốn tại triều sẽ lên xử trí vương ngự sử. Theo ý ngươi, nên xử trí như thế nào mới tốt? Mồ hôi lạnh, thuận Chu Duẫn Thông thái dương trở xuống. Hắn làm sao dám nghị luận triều chính? Hắn làm sao phối nghị luận vị kia mới trở về, thành quyền chính nồng nô vương điện hạ? Nhi tử, ngu dốt. Không, không dám vọng nghị, không dám. Lã thị trong thanh âm lộ ra nộ khí. Ta nhìn ngươi không phải không dám, là trong lòng hướng về ngươi hảo đại các kia, ước gì hắn lập xuống đại công, tiện đem ngươi từ cái này trong lãnh cung cứu ra ngoài đi.
Không có.
Nhi tử không có. Chu Duẫn Thông hoảng sợ lắc đầu. Còn dám giảo biện. Lã thị bỗng nhiên hơi vung tay một bàn tay vung đi qua, Chu Duẫn Thông đầu bị thô bạo vứt qua một bên, trên mặt lập tức hiện ra một đạo rõ ràng vết đỏ. Quỳ gối nơi này, hảo hảo tỉnh lại. Lã thị thanh âm tràn đầy căm ghét, tỉnh lại ngươi sai ở nơi nào? Lúc nào suy nghĩ minh bạch, lúc nào lại nổi lên đến. Bữa tối cũng không cần ăn. Nàng nói xong, quay người liền đi, phản phất nhìn nhiều thiếu niên này đều sẽ ô uế ánh mắt của mình. Trải qua cửa ra vào lúc, nàng đối với sau lưng Quế Ma Ma lạnh lùng phân phó, gọi người đem trong điện lửa than rút lui. Nếu muốn tỉnh lại, liền muốn lòng yên tĩnh. Nay cũng Xuân Hàn Tiền, vừa vặn để hắn thanh tỉnh một chút. Là Quế Ma Ma không người đáp ứng, lập tức ngắt. Hai cái tiểu thái giám bước nhanh đi vào trong điện, tại Chu Duẫn Thông tuyệt vọng nhìn soi mói, đem chậu kia duy nhất tản ra ấm áp lửa than buồn dịu ra ngoài. Gió lạnh trong nháy mắt từ cửa ra vào rớt vào, cuốn đi trong điện cuối cùng một tia ấm áp. Cửa điện bị phanh một tiếng đóng lại, thanh âm kia trầm muộn giống nắp quan tài khép lại. Chu Duẫn Thông quỳ gối trên mặt đất băng lãnh, toàn thân run như gió bên trong lá rụng. Hắn đem mặt chôn thật sâu tiến trong khuỷu tay. Ngay tại hắn lâm vào hắc ám thời khắc, cửa điện bên ngoài, một đôi vân vân giày gầm im lặng dừng lại. Một thân ảnh đứng bình tĩnh ở ngoài cửa, xuyên thấu qua khe cửa, trầm mặc nhìn xem bên trong hết thảy. Là Chu Duẫn Văn. Hắn mới vừa từ Hàn Lâm viện trở về, nghe nói mẫu thân tới đệ đệ nơi này, liền sang đây xem một chút. Hắn thấy được mẫu thân lửa giận, thấy được đệ đệ sợ hãi, cũng nghe đến cái kia kiềm chế tiếng khóc. Hắn mặt không thay đổi đứng đó một lúc lâu, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút, cũng không phải là bởi vì đồng tình, mà là cảm thấy lần này náo kịch, thực sự có nhục nhã nhặn, loạn Đông cung vốn có lễ nhạc hòa khí. Hắn thu hồi ánh mắt, sau đó, không nói một lời quay người, hướng phía chính mình và kia đèn đuốc sáng trưng tẩm cung đi đến. Đêm còn rất dài. Mà đổi thành một bên, trở lại chính mình trong điện Lã thị, trên mặt nộ khí đã hoàn toàn lắng đọng xuống, hóa thành một loại càng thêm nguy hiểm tỉnh táo. Nàng đối với Quế Mama, thanh âm lạnh như băng phun ra một đạo mệnh lệnh. Quế Mama, ngươi tự mình đi một chuyến, đem hoàng tử Trừng cùng Tề Thái hai vị học sĩ cho bản cung xin mời đến. Liên nói, Duẫn Văn có trên học vấn sự tình, muốn đêm khuya hướng bọn hắn lĩnh giáo. Ban đêm, mất đi lửa than ấm áp cung điện. Chu Duẫn Thông đem chăn mền đều toàn bộ đắp lên trên người mình. Nhưng là hắn hay là chỉ cảm thấy ban đêm gió lạnh trực thấu khe xương. Đại ca, ngươi trở về làm sao không tìm đến ta ạ? Chương 55, ca, ta thật rất lạnh. Chương 55, ca, ta thật rất lạnh. Đêm chìm giống như một khối hắc thiết. Thiên điện khe cửa bị phá hỏng, một tia sáng đều thấu không tiến vào, trong điện so ngoài điện càng thêm đen. Lạnh. Chu Duẫn Thông quỳ gối gạch bên trên, xương bánh trẻ cùng mặt đất ở giữa chỉ cách lấy một tầng thật mỏng vải bọc. Hắn đã cảm giác không thấy đau đớn, chỉ cảm thấy mảnh đất kia không thuộc về mình, là hai đoạn băng lãnh đổ gỗ. Hàn khí thuận gạch treo lên trên, tiến vào xương cốt của hắn trong khe. Bữa tối bị rút đi, chậu kia duy nhất lửa than cũng bị hai cái tiểu thái giám kiếm đi. Lã thị lúc rời đi, cái nhìn kia căm ghét, hiện tại còn rõ ràng khắc ở trong đầu của hắn. Nàng nói, để hắn quỳ tỉnh lại, suy nghĩ minh bạch lại nổi lên đến. Tỉnh lại cái gì? Tỉnh lại chính mình không nên đối cái kia khởi tử hoàn sinh đại ca ôm lấy chờ mong. Hay là tỉnh lại chính mình, vì sao không phải nàng Lã thị con ruột? Trong dạ dày không đến hốt hoảng, từng đợt run rẩy, để trước mắt hắn buốc lên hắt tinh. Giữa trưa đến bây giờ, hắn liền một giọt nước đều không có uống qua. Thân thể bắt đầu không nghe sai khiến run lên, hàm răng khống chế không nổi trên dưới va chạm, tại cái này chết yên tĩnh giống nhau trong, phát ra khanh khách nhẹ vang lên. Hắn muốn cuộn mình đứng lên, dù là chỉ là ôm lấy cánh tay của mình, cũng có thể ấm áp một chút, nhưng hắn không dám. Ngoài cửa có lẽ liền có Lã thị nhãn tuyến, hắn bất kỳ một cái nào không hợp quy củ động tác, đều có thể đổi lấy càng tán khốc đối đãi. Hắn chỉ có thể quỳ, dùng hết chút sức lực cuối cùng, duy trì lấy cái kia buồn cười cứng ngắc trực tiếp tư thế. Đại ca môi khô khốc im lặng khép mở. Xưng hô thế này, hắn chỉ dám ở trong lòng, tại không người thời điểm, lặng lẽ niệm một lần. Hắn còn nhớ rõ, lúc còn rất nhỏ, hắn ham chơi đánh nát phụ thân một chiếc nghiên mực, dọa đến trốn ở dưới đáy bàn không dám lên tiếng. Là đại ca đem hắn lôi ra đến, bảo hộ ở sau lưng, đối nghe hỏi chạy tới phụ thân nói, "Cha, là ta không cẩn thận đụng rơi." Phụ thân phạt đại ca dò xét 10 lần thiên tự văn. Ban đêm, hắn bụng trộm tiến vào gian phòng của đại ca, trông thấy đại ca cổ tay đều có chút sưng đỏ, còn tại nhất bút nhất họa viết. Đại ca trông thấy hắn, không có sinh khí, ngược lại từ trong ngực lấy ra một cái túi giấy dầu, phía trên còn mang theo đại ca nhiệt độ cơ thể. "Ê, cho ngươi lưu bánh quế, mau ăn, đừng để cha trông thấy." Hoa quế thơm ngọt, hoa với đại ca trên thân dễ ngửi mực nước vị, là hắn toàn bộ trong tuổi thơ an ổn nhất hương vị. Nhưng bây giờ, đại ca trở về, hắn thành Ngô Vương điện hạ. Một người có thể cùng hoàng gia ra ở trước mặt giảng đạo lý, một cái có thể quyết định triều đình đại quan sinh tử đại nhân vật. Hắn không còn là cái kia sẽ đem bánh quế giấu ở trong ngực, vụ trộm kín đáo đưa cho đại ca của mình. Chu Duẫn Thông hốc mắt nóng lên, lại chen không ra một giọt nước mắt. Có lẽ là quá lạnh, liền nước mắt đều đông lại. Một trận gió từ cửa sổ lỗ rách trong thổi vào, hắn hung hăng sợ run cả người, ý thức dần dần mơ hồ. Hắn trông thấy phụ thân ngồi tại cách đó không xa trên ghế, lông mày nhíu lại nhìn hắn. "Nhi, trên mặt đất mát, vì sao quỷ?" Thanh âm của phụ thân vẫn là như vậy ôn hòa. Cha hắn muốn nói chuyện, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra tê tê hở âm thanh. Hắn lại nhìn thấy mẫu thân. Mẫu thân mặt rất mơ hồ, hắn nhớ không rõ chỉ nhớ rõ ngực của nàng rất mềm, rất ấm. Đương hắn buông tay, muốn đi bắt mảnh kia ấm áp góc áo, lại chỉ bắt được một đoàn băng lãnh không khí. Ảo giác biến mất, trước mắt vẫn như cũng là vô biên hắc ám cùng rét lạnh. Chi chi một con chuột từ góc tường mà qua, nhỏ xíu động tĩnh để hắn toàn thân run lên. Hắn khó khăn chuyển động con mắt, nhìn thấy con chuột kia tiến vào một cái cũ nát hộp cơm, phát ra gặm ăn thanh âm. Đó là hắn giữa chưa còn lại nửa khối bánh ngô. Lúc đó hắn không có gì khẩu vị, tiện tay đặt ở một bên. Hiện tại, cái kia nửa khối lại làm vừa cứng bánh ngô, thành hắn xa không thể chạm sơn hào hải vị. Hắn thậm chí có chút hâm mộ con chuột kia. Chỉ ít, nó không đói bụng. Hắn Chu Duân Thông, Đại Minh Hoàng Tôn, Ý Văn Thái Tử đích thứ tử, sống được, lại vẫn không bằng một con chuột. Tự giễu ý cười từ trong cổ họng hắn đặt ra, yếu ớt đến nghe không được. Đại ca trở về thì đã có sao? Như thế quang mang bạn trợ người, như thế nào lại nhớ kỹ, mình còn có một cái sống ở trong khe cống ngầm nhu nhược vô năng đệ đệ. Lã thị nói đúng, hắn không nên có chờ mong. Hắn chính là trong khe cống ngầm mù não, không xứng trông thấy ánh sáng. Trong thân thể khí lực bị triệt để rút khô, đầu càng ngày càng nặng, trước mắt hắc ám bắt đầu xoay tròn. Thân thể của hắn mềm nhũn, hướng về phía trước ngã quỵ. Cái trán trùng điệp túi tại gạch bên trên, phát ra một tiếng trầm một đông. Đau quá, nhưng hắn đã không cảm giác được. Ý thức chìm vào hắc ám một khắc cuối cùng, hắn phảng phất lại nghe thấy cái kia ấm áp thanh âm ở bên tai vang lên. Nhi đừng sợ, đại ca ở đây. Đại ca ta lạnh quá thiếu niên co quắp tại trên mặt đất, giống một cái bị phong tuyết đông cứng lâu thú, không tiếng thở nữa. Cùng một mảnh dưới bầu trời đêm, văn hoa điện. Trong điện ấm áp như xuân, đầu thú đồng lô trong đốt tốt nhất tơ bạc than, không có nửa điểm khói lửa. Chu Hùng Anh ngồi tại to lớn sau án thư, trước mặt mở ra chính là vương giản hồ sơ vụ án. Hắn thấy rất chậm, ngón tay thon dài vô ý thức tại mặt bàn gõ nhẹ. Chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có chút bực bội. Hắn buông xuống hồ sơ, bưng lên trong tay chén trà, nước trà ấm áp, mở mịt nhiệt khí nào vào trên mặt, lại khu không giải sầu đáy cái kia cố không hiểu bất an. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía trong điện một chỗ u ám nơi hẻo lánh. Thanh Long. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại rõ ràng ở trong điện vang lên. Nơi hẻo lánh trong bóng tối, một đạo hắc ảnh tách ra, vì một chân trên đất, gian làm việc không có phát ra một tia tiếng vang. Trong điện hầu hạ mấy cái tiểu thái giám, không gây một người phát giác. Điện hạ. Thanh Long thanh âm không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Chu Hùng Anh xoay người, trong mắt màu đen tại dưới đèn đuốc lộ ra đặc biệt thâm trầm. Ta người đệ đệ kia, Chu Duân Thông, hắn hiện tại ở đâu nhi? Đang làm cái gì? Thanh Long đầu rủ xuống đến thấp hơn, bẩm điện hạ, nhị điện hạ. Tại Đông Cung Thiên Điện, quỳ. Chu Hùng Anh bưng chén trà tay, dừng ở giữa không trung. Thanh Long tiếp tục báo cáo, thanh âm không có một tia chập trùng, từ giờ thân lên, đến nay, bữa tối đã rút lui, trong điện lửa than, vậy đã triệt hồi. Chu Hùng Anh trong tay bạch ngọc chén trà, bị hắn sinh sinh bóp ra một vết nước. Ấm áp nước trà thuận hắn khe hở chảy xuống, nhỏ xuống tại quý báo trên hồ sơ, nhân mở một đoàn nước đọng. Hắn lại không phát ra gì. Hắn chậm rãi buông xuống chén trà. Sau đó, hắn đứng lên, không nói lời nào, không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn chỉ là đứng người lên, tiện tay từ một bên trên kệ áo gỡ xuống một kiện màu đen lông chồn áo choàng, chính mình bước lên, sau đó cất bước liền chiều điện đi ra ngoài. Thanh Long lập tức đứng dậy, như ảnh tử giống như đi theo phía sau hắn. Điện hạ, cửa ra vào hoạn quan quá sợ hãi, muốn theo đi lên, đều lưu lại. Chu Hùng Anh thanh âm mang theo không dung kháng cự uy nghiêm. Đám hoạn quan lập tức dừng bước, quỳ gối nguyên địa, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Gió đêm đập vào mặt, thổi đến áo choàng bay phất phới. Chu Hùng Anh bước chân lại nhanh lại ổn, trực tiếp hướng phía Đông Cung phương hướng đi đến. Trên đường đi, đèn cung đình mở nhạt, chiếu vào hắn tuổi trẻ lại lạnh lùng bên mặt. Hắn cái gì đều không có muốn, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đệ đệ của hắn, hắn huyết mạch tương liên thân đệ đệ, tại chịu khổ. Rất nhanh, tòa kia âm lãnh tiên điện xuất hiện ở trước mắt. Cửa điện đóng chặt, liền một tia sáng đều không có, giống một tòa phân mộ. Giữ cửa hai cái tiểu thái giám, trông thấy Chu Hùng Anh đi tới, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bịch một tiếng liền quỳ xuống. Nô tài tham kiến Ngô Vương điện hạ. Chu Hùng Anh nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, đi thẳng tới trước cửa. Môn từ bên ngoài khóa lại. Chu Hùng Anh thanh âm mang theo lãnh ý Thanh Long. Thanh Long hội ý, trực tiếp một cước thăm dò ở trên cửa. Phanh! Một tiếng vang thật lớn vạch phá Đông Cung yên tĩnh. Cái kia phiến nặng nề cửa điện bị hắn một cước đa băng, nặng nề mà đâm vào trên tường, khóa cửa ứng thanh mà đứt. Trong môn âm lãnh cùng mục nát khí tức, trong nháy mắt tuôn ra. Chương 56, giết. Hôm nay Đông Cung nhất thiết phải thấy máu. Chương 56, giết. Hôm nay Đông Cung nhất thiết phải thấy máu. Cánh cửa vỡ vụn tiếng vang qua đi, là một mảnh làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Một cỗ hỗn tạp bụi bặm cùng mùi nấm mốc khí tức cấm lãnh, từ hắc động trong điện đập vào mặt. Cửa ra vào quỳ cái kia hai cái tiểu thái giám, thân thể sủi lơ trên mặt đất, run rẩy giống như run lấy. Chu Hùng Anh đứng tại cửa ra vào, màu đen lông chồn áo choàng tại phía sau hắn không gió mà bay. Hắn không có lập tức đi vào, cặp kia trong mắt màu đen chỉ là lặng lặng mà nhìn xem mảnh kia cực hạn hắc ám, để cho mình con mắt đi thích ứng. Trong điện không có một tia sáng, so sâu nhất đêm còn muốn hắc. Hắn cất bước bước vào. Dưới chân lạch, băng giống như tháng chạm mặt sông, hàn khí xuyên thấu qua đế giày, thẳng hướng trong xương bị chui. Hắn mượn từ ngoài cửa xuyên qua bị hắc ám cấp tốc thôn vệ yếu ớt tia sáng, thấy được trong điện trên mặt đất co do một cái nho nhỏ cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể thân ảnh. Thân ảnh kia không nhúc nhích. Chu Hùng Anh bước chân dừng lại. Hắn ngồi xổm người xuống, vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái thân ảnh kia bả vai. Băng lãnh. Chu Hùng Anh trái tim bị cố hàn ý này nắm lấy, đột nhiên co rụt lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia thân thể gầy yếu lật qua, để hắn ngửa mặt nằm. Một tấm tái nhợt đến không có một tia vết sắc khuôn mặt nhỏ, ánh vào tầm mắt của hắn. Bờ môi tím xanh, khô nước lên ra, thái dương trên có một khối đập phá vết thương, dỉ ra máu đã ngưng kết thành màu đỏ sậm. Là Chu Duân Thông. Eddie tỏ trong bàn tay vàng trong trí nhớ đệ đệ. Thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, trên lông mi thật dài ngưng kết thật nhỏ băng tinh, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra. Cho dù ở trong hôn mê, thân thể của hắn ý nguyên khống chế không nổi hơi run rẩy. Chu Hùng Anh rỗi ra có chút phát run tay, mò về hơi thở của hắn. Một tia như có như không khí lưu quét tại đầu ngón tay của hắn, yếu ớt giống như là lúc nào cũng có thể sẽ gây mất cơ nện. Còn sống. Ngay tại hắn xác nhận đệ đệ còn sống trong chớp nhoáng này, cái tia cỗ toàn tâm băng lãnh phảng phất xúc động cái nào đó chớp mở, biển. Đây không phải là thuộc về hùng ứng ký ức, mà là chân chính thuộc về Chu Hùng Anh vượt qua 13 năm thời không chân thực. Ấm áp buổi chiều, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào văn hoa điện trên sàn nhà. Đại ca, đại ca. Một cái 3-4 tuổi đoàn nhỏ tử, loạn cha loạn choạng mà chạy tới, ôm chặt lấy chân của hắn, cha lại để cho lưng ta sách, lưng ta không ra. Hắn cười để sách trong tay xuống, đem cái kia đoàn nhỏ tử ôm, nâng đến cao cao. Nhi không sợ, đại ca dạy ngươi. Nho nhỏ Chu Duẫn Thông tại trong ngực hắn khanh khách cười không ngừng, thanh âm thanh thúy giống như trống gió. Hình ảnh lại chuyển. Lại là cái này thiên điện, nhưng lúc đó còn thật ấm áp. Đại ca, ngươi nhìn, đây là ta làm cho người tuổi lưới. 7 tuổi Chu Duẫn Thông hiến vật quý giống như bưng lấy một cái biên đến siêu siêu mẹo mẹo túi lưới, đầy mắt đều là chờ mong. Chúng ta nhi thật lợi hại. Hắn cười tiếp nhận, trịnh trọng thắt ở chính mình trên ngọc bội. Thiếu niên cười thỏa mãn, con mắt cong thành nguyệt nha. Hình ảnh đỗng nhiên trở nên u ám. Một tòa lẻ loi trơ trọi sân nhỏ, tường cao đứng vững. Chu Duẫn Thông ngồi ở trong viện trên thềm đá, mặc tắm đến trắng bệnh quần áo, ánh mắt trống rỗng nhìn qua tứ phương thiên. Hắn từ một thanh niên, từ từ biến thành một người trung niên, thái dương nhiễm lên sương bạch, lưng vậy dần dần cong xuống. Đưa cơm thái giám buông xuống hộp cơm liền đi, liền một ánh mắt đều keo kiệt tại cho hắn. Hắn giống như là bị toàn bộ thế giới lãng quên. Rốt cục có một ngày, cái kia phiến đóng chặt mấy chục năm cửa bị mở ra. Một cái xa lạ thái giám đi tới, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem hắn, "Vương gia, ngài có thể đi ra." Hắn mở mịt đứng người lên, tập tễnh đi ra tòa biệt kia, ánh mặt trời chói mắt để hắn mở mắt không ra. Thế giới bên ngoài, sớm đã long trời lở đất. Sau khi ra tù không đến một năm, hắn ngã bệnh. Thời khắc hấp hối, hắn nằm ở trên giường, con mắt đục ngầu nhìn xem nóc giường chứng mạng, bờ môi im lặng khép mở. Không có người để ý hắn đang nói cái gì, nhưng Chu Hùng Anh xem hiểu, hắn đang gọi ca. Với anh, tất cả xuất hiện ở trong não nổ tung, lại trong nháy mắt thối lui. Chu Hùng Anh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trước mắt vẫn như cũ là tấm kia băng lãnh trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Trong lồng ngực phảng phất có thứ gì bị nhen lượt nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang, chỉ là hóa thành một cỗ đủ để đồng kết linh hồn cực hạn. Hắn không có gầm hét, không có gào hét, hắn chỉ là chậm rãi đứng người lên. Hắn thở xuống trên người mình món kia ấm áp màu đen lông trồn áo choàng, cúi người, đem trên mặt đất bất tỉnh nhân sự thiếu niên tỉ mỉ bao vây lại, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó, hắn dùng một loại cực kỳ nhu hòa, nhưng lại vô cùng kiên định tư thế, đem Chu Duẫn Thông ôm ngang lên. Trong ngực thân thể, gầy cơ hồ cảm giác không thấy trọng lượng. Hắn ôm đệ đệ, quay người, từng bước một đi hướng ngoài điện. Cửa ra vào cái kia hai cái tiểu thái giám đã sợ đến hồn phi phách tán, nhìn xem hắn như là nhìn xem từ trong địa ngục đi ra lấy mạng ác quỷ. Chu Hùng Anh bước chân không có ngừng, tầm mắt của hắn thậm chí không có trên người bọn hắn dừng lại một cái chớp mắt. Hắn chỉ là đối với theo sau lưng bóng ma, dùng một loại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ngữ điệu, bình tĩnh mở miệng. Thanh Long, có thuộc hạ. Thanh Long thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, vì một chân trên đất. Hai người kia, còn có trong điện này tất cả đang làm nhiệm vụ cung nhân Chu Hùng Anh thanh âm rất nhẹ, nghe không ra bất kỳ gợn sóng nào, cha rõ ràng, ai hạ lệnh, ai ra tay, ai ở bên cạnh nhìn xem. Phàm là dính tay hết thể kéo ra ngoài, trưởng đánh chết. Phàm là thấy được lại không làm cắt đầu lưỡi, phát đi hoán ý cục. Hán, bình thản giống như là tại phân phó một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cái kia hai cái tiểu thái giám triệt để hỏng mất, bên trong một cái giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, nước mắt chảy ngang hét dầm lên. Điện hạ tha mạng, nô tài oan uổng a, là nương nương, là lã nương nương mệnh lệnh a. Chu Hùng Anh bước chân rốt cục dừng lại, hắn rủ xuống tầm mắt, nhìn thoáng qua trong ngực đệ đệ không có chút nào tức giận mặt, sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt lần thứ nhất chân chính rơi vào cái kia thét lên thái giám trên thân. Thái giám kêu kêu khóc im bặt mà dừng. Chu Hùng Anh trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Nương nương mệnh lệnh, hắn lặp lại một lần, sau đó bình tĩnh đưa ra một vấn đề. Cho nên đệ đệ ta đang chết, có đúng không? Thái giám kia toàn thân cứng đờ, dưới đũng quần cấp tốc lan tràn ra một cỗ mùi tanh tưởi chất lỏng. Hắn đi tiểu, ta bất kể là của ai mệnh lệnh. Chu Hùng Anh thanh âm tại đêm rét lạnh trong gió rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai. Từ hôm nay trở đi, tại tòa này trong cung, động đến hắn chính là đụng đến ta. Ta nói. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý sau lưng cái kia sủi lợn như bùn nô tài, ôm trong ngực đệ đệ tiếp tục hướng phía trước đi. Thanh Long đứng người lên, đối với bên cạnh xuất hiện mấy cái áo đen vệ sĩ, làm một cái lưu loát thủ thế. Trầm muộn lôi kéo âm thanh rất nhanh vang lên, lại rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Chu Hùng Anh mắt điếc tai ngơ, hắn ôm Chu Duẫn Thông đi ra thiên điện sân nhỏ, đi vào đồng cung đèn đuốc sáng trưng cung đạo bên trên. Đúng lúc này, bộ ngực hắn đống nhiên co lại, một ô bén nhọn đâm nhói để bước chân hắn một cái lảo đảo. Hắn cưỡng ép ổn định thân hình, đem người trong ngực ôm càng chặt. Trong ngực thân thể, tựa hồ có một tia yếu ớt phản ứng. Chu Duẫn Thông mí mắt chấn động một cái, khó khăn mở ra một đường nhỏ. Hắn thấy được một cái quen thuộc cảm hình dáng, cảm nhận được trên thân truyền đến đã lâu ấm áp. Là mộng sao? Hắn cố gắng giơ tay lên, muốn bắt lấy phần kia ấm áp. Ca một tiếng mèo kêu giống như yếu ớt nỉ non, từ hắn môi khô khốc trong tràn ra. Ca, ta lạnh quá. Chu Hùng Anh thân thể đống nhiên cứng đờ. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem trong ngực cặp kia một lần nữa trở nên mê man con mắt, nhìn xem trong ánh mắt kia lộ ra thật sâu ỉ lại cùng quân quyết. Cái kia cô toàn tâm đau đớn tựa hồ cũng bị tiếng hô hoán này nuốt lên một chút. Hắn đem người trong ngực ôm càng chặt chút ít. Không sợ. Thanh âm của hắn là trước nay chưa có ôn nhu, mỗi một chữ đều giống như hứa hẹn. Đại ca tại. Đại ca mang người đi. Hắn ôm đệ đệ, bước nhanh hơn, trực tiếp hướng phía lửa đèn sáng ngời nhất Đông cung chủ điện, Dục Khánh cung phương hướng đi đến. Nơi đó là Lã thị tẩm cung. Hắn đêm nay không chỉ có muốn cứu người, còn muốn đòi nợ. Mà chính hắn lại chưa từng phát giác, một tia máu tươi chính thuận khỏe miệng của hắn, lặng yên trượt xuống, nhỏ tại hắn màu đen trên vạt áo, trong nháy mắt biến mất không thấy. Dục Khánh cung, chỉ gặp một cái tiểu thái giám, lộn nhào xông đi vào. Nương nương, nương nương, xảy ra chuyện lớn. Chương 57, ngươi cũng xứng gọi ta mẫu phi. Chương 57, ngươi cũng xứng gọi ta mẫu phi. Dục Khánh cung bên trong, ấm hương lưu động, cảnh sát an lành. Hoàng tử Trừng cùng Tề Thái đang cùng Lã thị thấp giọng thương nghị, phân tích Chu Hùng Anh cái này chống rông xuất hiện biến số, ý đồ tìm ra cách đối phó. Nhưng vào lúc này, một trong đó tùy tùng dùng cả tay chân lăn tới đây, tiếng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Nương nương, ra, xảy ra chuyện lớn. Lã thị lông mày gấp vặn, vừa muốn quát lớn nó trước điện thất lễ, trong lúc này tùy tùng đã the thé giọng nói kêu đi ra. Nô vương điện hạ. Hắn đem nhị điện hạ cửa điện cho đạp. Đem người. Mang đi. Cái gì? Lã thị bỗng nhiên đứng lên, trong tay chén trà bịch một tiếng quẳng xuống đất, chia năm xẻ bảy. Hoàng tử Trừng cùng Tề Thái lướt nhau, hai người trên mặt nho nhã biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Không chờ bọn họ làm ra bất kỳ phản ứng nào, một cỗ sen lẫn mùi máu tanh hàn phòng từ ngoài điện tiến đụng vào đến. Chu Hùng Anh ôm Chu Duân Thông, một bước bước vào Dục Khánh cung đại điện. Hắn đi được rất ổn, mỗi một bước rơi xuống đất đều giống như chống trận lôi tại trái tim tất cả mọi người trên miệng. Trên người hắn món kia màu đen áo choàng, chăm chú bọc lấy trong ngực cái kia nhỏ gầy thân thể. Hắn không giống hoàng tôn, càng giống một cái từ cựu u địa ngục đạp máu mà đến tu la, ôm hắn phải bảo vệ duy nhất chân bảo. Trong điện tất cả cung nhân, thái giám, khi nhìn rõ trong ngực hắn Chu Duân Thông tấm kia tím xanh khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt, đồng loạt quỳ một chỗ. Lớn như vậy cung điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chu Hùng Anh, Lã thị tiếng thét chói tai xé rách mảnh này tĩnh mịch. Nàng nhìn chằm chằm Chu Duân Thông thảm trạng, trong lòng dâng lên không phải nửa điểm thương hại, mà là kế hoạch bị hủy nổi giận cùng một tia liền chính nàng cũng không phát giác sợ hãi. Ngươi dám ôm hắn ban đêm xông vào bản cung tẩm điện, ngươi muốn tạo phản sao? Chu Hùng Anh không để ý tới nàng, hắn đi thẳng tới trong điện tấm kia mềm mại nhất giường em trước, cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực Chu Duân Thông buông xuống. Hắn thở xuống chính mình áo choàng, lại kéo qua trên giường ra cáo đệm giường, đem đệ thân thể từng tầng gói kỹ lưỡng. Làm xong đây hết thảy, hắn mới chậm rãi ngồi thẳng lên, quay đầu, cặp kia con ngươi đen nhánh chân chính rơi vào Lã thị trên thân. Tạo phản. Hắn bình tĩnh tái diễn hai chữ này, ta chỉ là mang ta đệ đến ngươi nơi này. Ấm áp ấm áp. Lã thị bị hắn cặp kia hấp đến không thấy đáy con mắt chằm chằm đến trong lòng run rẩy, nhưng thân là đồng cung chủ mẫu uy nghiêm để nàng dáng chống đỡ lấy nghiêm nghị quá lớn, làm cản. Bản cung là của ngươi mẫu phi. Ngươi chính là như thế cùng trưởng bối nói chuyện. Còn có, đồng ý hắn đủng. Một tiếng thanh thúy vang dội cái tát, rắn rắn chắc chắc quất vào Lã thị trên khuôn mặt. Lã thị cả người bị đánh đến quay đầu đi, gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ đứng lên. Nàng buông mặt, triệt để mộng. Nàng không thể tin được, cái này trong mắt nàng con hoang, cái này vừa hồi cùng cô hồn giã quỷ, dám ngay trước cả điện nô tài cùng hai vị trọng thần mặt, đánh nàng. Hoàng tử Trừng chén trà trong tay phanh rơi trên mặt đất, hắn lại không hề hay biết. Tề Thái càng là vô ý thức lui về sau nửa bước, phía sau lưng đâm vào trên ghế dựa, phát ra một tiếng vang trầm. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Lã thị thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng nhục nhã mà run rẩy kịch liệt. Chu Hùng Anh hứng hờ lắc lắc tay, phản phất vừa mới đụng phải cái gì bẩn thỉu đồ vật. Hắn nhìn xem Lã thị, trong giọng nói là không che giấu chút nào chán ghét cùng kinh miệt. Mẫu phi, mẹ ta là Thái tử phi Thường thị, Đại Minh khai quốc công thần thường gặp Xuân Chi nữ, Hồng Vũ 11 năm liền đã tử vong trôi qua. Ngươi là cái tha gì? Cũng xứng, xưng mẹ ta phi. Câu nói sau cùng, hắn đem Lã thị trên thân tầng kia lộng lẫy ngụy trang lột được sạch sẽ. Chu Hùng Anh không nhìn nữa nàng, quay người đối với sau lưng chỗ bóng tối. Thanh Long, có thuộc hạ. Thiên điện đang làm nhiệm vụ người đều mang đến. Bẩm điện hạ, hết thảy 8 người đều ở ngoài điện chờ lấy. Mang vào. Là. Thanh Long vung tay lên, tám gái mặt xám như cho thái giám cùng cung nữ, bị mấy cái áo đen vệ sĩ giống kéo chó chết một dạng ném vào trong đại điện. Bọn hắn vừa nhìn thấy trong điện tình hình, lập tức quỳ khóc sói gào dập đầu cầu xin tha thứ. Nương nương cứu mạng. Nương nương cứu mạng a. Điện hạ tha mạng. Các nô tài cũng là phụng mệnh làm việc a. Lã thị sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Chu Hùng Anh đi đến đám người kia trước mặt, chậm rãi rút ra bên người một tên cấm vệ bên hông bội đao. Sáng như tuyết lưỡi đao, chiếu ra hắn gương mặt không có biểu tình kia. Phụng mệnh của ai? Hắn nhẹ giọng hỏi. Không người dám ứng. Không nói. Chu Hùng Anh gật gật đầu, vậy ta từng bước hỏi. Hắn đi đến người đầu tiên trước mặt, chính là cái kia cho Chu Duân Thông rút đi lửa than tiểu thái giám. Là ngươi, rút lui đệ ta lửa than. Tiểu thái giám kia đúng quần một mảnh nóng ướt, toàn thân run không còn hình dáng, hàm răng khanh khách rung động, là Quế Mama. Là nương nương lời còn chưa dứt, lưỡi đao vạch phá không khí. Một cái đầu lâu người tầm thường lăn ra thật xa, cái cổ chỗ đứt, huyết tiễn phun lên cao hơn 3 thước, tung tóe bên cạnh một cung nữ khác mặt mũi tràn đầy. A. Cung nữ kia thét lên vừa hô lên một nửa, Chu Hùng Anh trở tay một đao, lại một viên đầu lâu bay lên. Hắn giết người, không có gào thét, không có dữ tợn. Loại này tỉnh táo, so bất luận cái gì nổi giận đều càng khiến người ta sợ hãi. Đại ca, dừng tay. Một cái thanh âm run rẩy vang lên, Chu Duẫn Văn cuối cùng từ cực độ trong lúc khiếp sợ tránh ra, sắc mặt hắn tái nhợt vọt tới Chu Hùng Anh trước mặt, nhìn xem đầy đất máu tươi cùng thi thể, trong dạ dày rời sông lấp biển. Đại ca, ngươi điên rồi. Đây là Đông Cung, ngươi sao có thể ở đây lạm sát? Chu Duẫn Văn thanh âm mang theo bối rối, bọn hắn tội không đáng chết. Cử động lần này làm trái quốc pháp, càng thương thiên hòa a. Chu Hùng Anh dẫn theo dì máu đao, lặng lặng mà nhìn xem danh nghĩa này bên trên đệ đệ. Hắn nhìn thấy Chu Duẫn Văn trong mắt phần kia không đành lòng, phần kia từ nhỏ bị sách thánh hiền ngâm đi ra không thiết thực nhân. Hắn cảm thấy có chút buồn cười. Quốc pháp? Hắn mở miệng, ta hỏi ngươi, đại minh đầu nào quốc pháp quy định, có thể vô cớ ngược đại hoàng tôn, rút lui nó ẩm thực, đoạt nó lửa than, mặc kệ trong đêm giá rét chờ chết. Chu Duẫn Văn bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, cái này, bọn hắn làm việc thật có không ổn, có thể tội không đáng chết, tội không đáng chết. Chu Hùng Anh hướng về phía trước tới gần một bước, huyết châu thuận lưỡi đao trở xuống. Vậy ta hỏi lại ngươi, đệ ta nằm tại trên mặt đất băng lãnh, giống đầu không ai muốn cầu một dạng sắp chết có thời điểm, ngươi cái này hoàng thái tôn ở nơi nào? Ngươi miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ở nơi nào? Ngươi cái gọi là huynh hữu đệ cung lại đang chỗ nào? Liên tiếp tam vấn, như ba cái trọng truy, nện đến Chu Duẫn Văn liên tiếp lui về phía sau, một câu vậy đáp không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Chu Hùng Anh vòng qua hắn, đi hướng kế tiếp dọa đến ngất đi thái giám. Đao lên, đầu người rơi, lại là một đao. Máu tươi nhuộm đỏ dục khánh cung quý áo hoa mỹ ba tư thảm. Lã thị ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem cái kia hóa thân tu la thiếu niên, tại nàng đáng tự hào nhất trong cung điện, tàn sát tâm phúc của nàng. Nàng muốn hét lên, nhưng là nàng lại là sợ cái này phát cuồng lên Chu Hùng Anh một đao đem nàng cũng cho chặt. Chu Hùng Anh giết hết người cuối cùng. Hắn tiện tay đem đao ném ở trong vũng máu, phát ra len ken một tiếng vang dọn. Toàn bộ đại điện, trừ trên giường em Chu Duẫn Thông yếu ớt tiếng hít thở, hoàn toàn tĩnh mịch. Chu Hùng Anh đi đến đệ bên người, đưa tay thăm dò trán của hắn, lạnh lùng như cũ. Hắn lông mày níu chặt, quay người đối với ngoài điện. Thanh Long, truyền thái y y, dùng tốc độ nhanh nhất. Là. Đúng lúc này, Chu Hùng Anh thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, lực bén nhọn nhói nhói mãnh liệt đánh tới, cổ họng ngọt ngọt. Hắn cưỡng ép nuốt xuống hơn phân nửa, nhưng một tia máu tươi hay là không bị khống chế từ khỏe miệng tràn ra, nhỏ xuống tại hắn màu đen trên vạt áo, trong nháy mắt biến mất. Hắn mặt không thay đổi lấy tay con xóa đi vết tích. Cũng liền vào lúc này, ngoài điện truyền đến một trận gấp rút mà uy nghiêm long cất cao bước đi mạnh mẽ uy vũ, cùng lưu nặc na đặc lưu hô to. Bệ hạ giá lâm. Lời còn chưa dứt, người mặc long bào Chu Nguyên Trường đã nhanh chân bước vào trong điện. Hắn liếc mắt liền thấy đầy đất thi thể cùng một điện huyết tình, thấy được sụi lơ trên mặt đất Lã thị cùng sắc mặt trắng bệnh Chu Duẫn Văn, thấy được cái kia bức trên mặt đất thuộc về cấm vệ bội đao. Cuối cùng, ánh mắt của hắn gắt gao dừng lại tại giường em bên cạnh, cái kia thẳng tắp đứng yên Chu Hùng Anh trên thân. Cùng, Chu Hùng Anh khỏe miệng bệnh kia còn chưa khô ráo trướng mắt vết máu. Lao Chu con ngươi, trong nháy mắt co vào. Một cỗ không hiểu sát khí tràn ngập ra. Chương 58, Lao Chu đạp bay Chu Duẫn Văn. Chương 58, Lao Chu đạp bay Chu Duẫn Văn. Chu Nguyên Chương trong mắt cái gì đều nhìn không thấy. Không có thi thể, không có vũng máu, không có quỷ gối run lẩy bẩy cung nhân. Hắn đục ngầu trong đôi mắt, giờ phút này chỉ còn lại có một thân ảnh, một cái đứng tại giường em bên cạnh, khoe miệng lại treo một sợi chói mắt vết đỏ tôn nhi. Vết màu đỏ kia hung hăng vào lão Chu trái tim trong. Hắn từng bước một đi qua, long bào và áo kéo qua trên mặt đất đặc dính vết máu. Đại ca, ngươi lạm sát cung nhân, huyết tẩy Đông Cung, phù hoàng trên trời có linh cũng sẽ không tha cho ngươi. Chu Duẫn Văn rốt cuộc đã đợi được hắn coi là cứu tinh cùng công đạo. Hắn lộn nhào bổ nhào vào Chu Nguyên Chương dưới chân, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ngón tay run rẩy chỉ hướng đầy đất bừa bộn. Hoàng gia gia, ngài muốn vì tôn nhi làm chủ a? Hắn điên rồi, hắn đây là đang giao động ta đại minh nền tảng lập quốc a. Hắn than thở khóc lóc, đem chính mình bày ở Triệu Thiên đại ủy khuất vị trí bên trên. Nhưng mà Chu Nguyên Chương bước chân không có chút nào dừng lại, Lao Chu thậm chí liền mí mắt cũng không từng rủ xuống liếc hắn một cái. Ngay tại Chu Duẫn Văn coi là Hoàng gia gia đang nổi lên lôi đỉnh chi nộ, chuẩn bị trừng phạt cái này vô pháp vô thiên cuồng đồ lúc, một cái thêu lên nói long văn dày, tại trong tầm mắt của hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện, sau đó cấp tốc phóng đại. Phanh, một tiếng nặng nề làm cho người khác ghê răng trầm đủ. Chu Duẫn Văn cả người bị một cỗ không cách nào kháng cự lực đạp bay tứ tung ra ngoài, phía sau lưng trùng điệp đâm vào trong điện màu son trên cột trụ hành lang. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sai bị, một hơi ngăn ở ngực, chỉ có thể miệng mở rộng, phát ra ôi ôi hở âm thanh, nước mắt cùng nước mũi trong nháy mắt khét mặt mũi tràn đầy. Y miệng. Chu Nguyên Chương thanh âm mang theo ngang ngược. Ta tôn nhi thổ huyết ngươi mẹ nó mắt mù phải không? Một tiếng này gầm nhẹ, làm cho cả dục khánh cung không khí đều lâm vào yên tĩnh. Co quắp trên mặt đất Lã thị, trên mặt huyết sắc cởi đến không còn một mảnh, thân thể run rẩy giống như run run. Hoàng tử Trừng cùng Tề Thái hai cái đọc đủ thứ thi thư, tự xưng là ăn nói khéo léo đại nho, giờ phút này tay chân lạnh bướt, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đầy bụng kinh luân, tại dạng này trần trụi không nói bất kỳ đạo lý gì hoàng quyền thiên vị trước mặt, yếu ớt giống một tờ giấy mỏng. Chu Nguyên Chương rốt cục đi đến Chu Hùng Anh trước mặt. Hắn không có đi nhìn thanh kia còn tại gì máu đao, càng không có phân nửa điểm dư quang cho trên giường em hôn mê Chu Duẫn Thông. Hắn rội ra một cái che kín vết chai, run nhẹ nhẹ tay, muốn đi lau sạch tôn nhi vết máu ở khoe miệng, có thể bàn tay đến một nửa, lại cứng lại ở đó, sợ mình thô ráp làn da đụng đau hắn. Anh nhi lão Chu thanh âm, trong nháy mắt tử vừa rồi lôi đỉnh bạc vân, hóa thành một loại không đè nén được đau lòng cùng khủng hoảng, chuyện gì xảy ra? Nói cho hoàng gia gia, ai thương ngươi? Chu Hùng Anh nhìn trước mắt trong nháy mắt này dán mua rất nhiều lão nhân, trong lồng ngực quần quần tinh điểm bị hắn cưỡng ép đè xuống, cái kia cố như tê liệt đau đớn để hắn lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn chỉ là lắc đầu, sau đó nâng lên mu bàn tay của mình, hờ hững, dùng sức xóa đi điểm này vết máu. Cái này quật cường động tác, để Chu Nguyên Chương tâm lại bị hung hăng nắm chặt một thanh. Còn chống đỡ, Lao Chu hốc mắt lập tức liền đỏ lên, đó là một loại mất mà được lại chân bảo sắp lần nữa vỡ vụn sợ hãi. Hắn đột nhiên quay người, đối với ngoài điện gào thét, "Lưu Nặc, cho ta lăn tới đây." "Nô tài tại." Lưu Nặc liên lăn lẫn bò xuống tới, cái trán trùng điệp dập đầu trên đất. "Thái y địa viện đám phế vật kia đâu?" Chu Nguyên Chương chỉ vào Chu Hùng Anh, thanh âm đều đang phát run, "Ta đích trưởng tôn, ta anh nhi, hắn thổ huyết." "Nửa nén hương." "Trong nửa nén hương, nếu là thái y còn chưa tới, ta đem bọn hắn cả nhà đều lột ra, treo ở ngõ môn thượng phong làm." "Là nô tài cái này đi, dùng lăn đi." Lưu Nặc dọa đến hồn phi phách tán, dùng cả tay chân đứng lên, điên một dạng xông ra ngoài. Chu Nguyên Chương lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt rốt cục rơi vào trên giường êm. Khi hắn nhìn thấy Chu Duẫn Thông tấm kia tím xanh khuôn mặt nhỏ lúc, một cơn lửa giận lần nữa bốc lên, nhưng hắn cưỡng ép xuống, bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm. Hắn đi qua, đưa tay thăm dò Chu Duẫn Thông cái trán, cái kia băng lạnh thấu xương xúc cảm để trong lòng hắn trầm xuống. "Tốt, rất tốt." Chu Nguyên Chương đọc trong miệng, hắn từ từ ngồi dậy, nhìn chung quanh toàn bộ đại điện. Ánh mắt của hắn đảo qua một chỗ thi thể cùng đầu lâu, không có nửa phần ba động. Sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại tại sủi lơ trên mặt đất Lã Thị trên thân. Lã Thị tiếp xúc đến hắn ánh mắt trong nháy mắt, toàn thân kịch liệt run lên. "Lã Thị." Chu Nguyên Chương bình tĩnh gọi nàng danh tự. "Thần." Thần tức tại Lã Thị bờ môi run rẩy, liền một câu đầy đủ đều nói không ra. Chu Nguyên Chương không có đi gần, chỉ là xa xa nhìn xem nàng, thanh âm bình thản làm cho người khác ngạt thở. "Ta hai cái cháu ruột, một cái bị người lãng phí đến sắp chết quóng, một cái lửa công tâm tại chỗ thổ huyết. Ngươi cái này Đông cung chủ mẫu, nên được rất tốt. Ngươi giáo đi ra giọt bàn, vậy rất tốt." Hắn nói đến càng bình tĩnh, Lã Thị liền càng sợ hãi, nàng biết, cái này so bất luận cái gì lôi đỉnh chi nộ đều càng chí mạng. Chu Nguyên Chương chậm rãi dạo bước đến trong điện, nhìn xem cái kia bị một cước đạp nửa ngày không bỏ dậy nổi Chu Duẫn Văn, trong ánh mắt chỉ còn lại có thấu xương thất vọng cùng chán ghét mà bước bỏ. Đọc sách thánh hiển, đọc đến nỗi ngay cả thân huynh đệ chết sống cũng không để ý. Giảng nhân nghĩa đạo đức, giảng được trơ mắt nhìn xem đại ca là đệ đệ ra mặt, chính mình nút ở phía sau phất cờ hò reo. "Duẫn Văn, ngươi để ta buồn nôn." Chu Duẫn Văn nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Chu Nguyên Chương không nhìn hắn nữa, ngược lại đối theo vào tới thống lĩnh cấm vệ hạ lệnh. "Truyền ta ý chỉ, Đông cung Trắc Phi La thị, không biết dạy con, khắc khe, khe khắc dòng dõi, đứa không xứng vị. Lập tức lên, cấm túc tại Dục Khánh cung, thu hồi Đông cung tất cả ân tín, không có ta ý chỉ, không được bước ra cửa cung nửa bước." Hoàn thái tôn Chu Duẫn Văn, không kính huynh trưởng, không biết chuyện, khiến cho bế môn tư quá, mỗi ngày sao chép hiếu kinh bách biến, lúc nào nghĩ rõ ràng cái gì là huynh đệ hai chữ, trở ra gặp người. Về phần những thi thể này, Chu Nguyên Chương nhìn thoáng qua vũng máu, đều là chút hộ chủ bất lợi nô tài, chết cũng là chết vô ích. Kéo ra ngoài, ném đi bãi tha mà cho chó ăn. Hắn phất phất tay. Sau đó, hắn bước nhanh đi trở về Chu Hùng Anh bên người, thanh âm lại trở nên nhu hòa xuống tới, mang theo một tia giọng thương lượng, "Anh nhì, nơi này suối quẩy, chúng ta đi. Về Khôn Ninh cung đi, để cho ngươi mãi mãi cung điện cho ngươi đi suối quẩy. Đệ ngươi, ta vậy gọi người nhấc đi qua, để thái y cùng một chỗ nhìn." Chu Hùng Anh nhìn xem hắn, không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Đúng lúc này, thái y y viện phán Trương Trọng Lễ dẫn theo hầm thuốc, chạy mũ quan đều sai lệnh, thở hồng hộc xuống tới, đi theo phía sau mấy cái đồng dạng chật vật thái y y bệ. "Bệ hạ, thần đến chậm." Trương Trọng Lễ quỳ trên mặt đất, mồ hôi tuôn như nước. "Đừng nói nhảm." Chu Nguyên Chương một tay lấy hắn từ dưới đất kéo dậy, "Nhanh, cho cha anh nhi nhìn xem. Nếu là hắn có một chút xíu sai lầm, ta muốn các ngươi toàn bộ thái y y viện chôn cùng." "Là." Trương Trọng Lễ không dám thất lễ, tay run run, đi đến Chu Hùng Anh trước mặt, cung kính nói, "Điện hạ, xin mời buông tay, cho lão thần vì ngài bắt mạch." Chu Hùng Anh đưa tay ra cổ tay. Trương Trọng Lễ quỳ trên mặt đất, ba cây khô gầy ngón tay dựng vào đi. Trong đại điện, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người liền hô hấp đều vô ý thức ngừng lại. Chỉ còn lại có trên đất máu còn tại chậm rãi lan tràn, cùng trên giường em Chu Duẫn Thông yếu ớt thổ tức âm thanh. La thị giống một đám bùn não, ngồi phịch ở nguyên địa, ánh mắt trống rỗng. Chu Duẫn Văn còn nằm ngoài cây cột bên cạnh, khuất nhục nước mắt im lặng chảy xuôi. Thời gian, một hơi đi qua. Tất cả mọi người trông thấy, Trương Trọng Lễ trên trán, to như hạt đậu mồ hôi lạnh một viên tiếp nối một viên hướng xuống rơi. Sắc mặt của hắn, từ khẩn trương, từ từ biến thành ngưng trọng, lại chuyển thành kinh nghi. Đột nhiên, hắn ngón tay bắt mạch đột nhiên cứng đờ, sau đó như giật điện rút về. Hắn không dám tin nhìn xem Chu Hùng Anh. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa vươn tay, đổi Chu Hùng Anh một tay khác cổ tay, nhắm mắt lại. Chu Nguyên Chương tâm, theo hắn cái này liên tiếp động tác, một chút xíu chìm vào đáy cốc. Đến cùng, thế nào? Lao Chu thanh âm có chút căng lên, mang theo chính hắn cũng không từng phát giác run rẩy. Trương Trọng Lễ bỗng nhiên buông tay ra, cả người mềm nhũn xuống dưới, nặng nề mà đập một cái đầu, thanh âm mang theo không cách nào che giấu kinh hoàng cùng tuyệt vọng. "Vậy hạ, Nô Vương điện hạ mạch tượng." "Thần không dám nói bừa a." "Nói." Chu Nguyên Chương khí thế làm cho cả cung điện lương trụ đều tại vụ vụ. Trương Trọng Lễ thân thể kịch liệt lắc một cái. Là dầu hết đèn tắt chi tướng. Thoại âm rơi xuống, Chu Nguyên Chương cái kia như núi lớn thân thể, đông nhiên lay động một chút. Mà co quắp trên mặt đất La thị, chống rông ánh mắt chỗ sâu, tại trong nháy mắt hiện lên một tia mừng như điên ánh sáng. Chương 59, ta phải chết. Ta như thế nào không biết. Chương 59, ta phải chết. Ta như thế nào không biết. Dầu hết đèn tắt. Bốn chữ này. lưu nặc răng đánh nhau, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Trong đại điện không có âm thanh. Trương Trọng Lễ nằm dạp trên mặt đất, trán gắt gao chống đỡ lấy khe gạch, mồ hôi thuận chóp mũi chảy xuống, đem khối gạch xanh kia thấm đến thấm ướt. Đông, đông, đông. Đó là Chu Nguyên Chương nhịp tim thanh âm, lại có lẽ là hắn đang dùng đế giày xay nghiền mặt đất động tĩnh. Lao Chu đưa lưng về phía đám người. Hắn món kia long bảo và áo dính máu, sền sệt dán tại trên đùi. Ngươi lặp lại lần nữa. Chu Nguyên Chương thanh âm bình giống như là một đầm nước đọng. Trương Trọng Lễ toàn thân run rẩy, há miệng run rẩy không dám ngẩng đầu. Vậy, vậy hạ. Nô vương điện hạ lưu lạc dân gian nhiều năm, màn trời chiếu đất, hàn khí nhập thể, sớm đã bị thương căn bản. Bây giờ tâm mạch bị hao tổn, thật sự là không cứu sống nổi, đúng không? Chu Nguyên Chương xoay người, tấm kia tràn đầy khe rãnh trên khuôn mặt không lộ vẻ gì, duy chỉ có cặp kia đôi mắt giàn mua vẩn đục trong, tất cả đều là tơ máu. Hắn nhìn xem Trương Trọng Lễ, tựa như nhìn xem một người chết. Ta đại tôn vừa mới trở về. Lao Chu đi lên phía trước một bước, giày dẫm tại sền sệt vũng máu trong, phát ra bẹp một thanh âm vang lên. Ta vừa mới thấy hắn, liền đốn nóng hổi cơm cũng không kịp để hắn ăn. Ta còn không có dẫn hắn đi tế bái cha hắn, còn không có dẫn hắn đi Phụng Thiên Điện nhìn xem cái đế kia. Ngươi cái này cho ta phán quyết tử hình. A, một chữ cuối cùng là Chu Nguyên Chương từ trong lồng ngực nổ ra tới. Hắn bỗng nhiên nhấc chân, một cước chính đá vào Trương Trọng Lễ ngực. Giang giác, xương cốt đứt gãy giòn vang tại trống trải trong đại điện quen quần. Trương Trọng Lễ kêu thảm một tiếng, thân thể dán trượt ra đi thật xa, phía sau lưng đâm vào trên cây cột, hoa phun ra một miệng lớn máu đen. Vậy hạ tha mạng. Vậy hạ tha mạng a. Trương Trọng Lễ không để ý tới đâu, dùng cả tay chân leo về đến, đem đầu đập đến vang ầm ầm, thần cũng không muốn a. Có thể mạch tượng không lừa được người. Điện hạ đây là chết hiểu chi tướng. Là thiên mệnh khó trái a. Lên keng. Một đạo hàn quang hiện lên. Chu Nguyên Chương một thanh rút ra bên hông tiên tử kiếm. Kiếm tiêm chỉ vào Trương Trọng Lễ cái mũi, thân kiếm ông ông tác hưởng. Mẹ ngươi chứ thiên mệnh. Lang băm. Tất cả đều là lang băm. Chu Nguyên Chương cầm kiếm tay tại run, nổi gân xanh. Năm đó đánh dấu nhi bệnh nặng, các người đam phế vật này cũng là như thế cùng ta nói. Nói cái gì dược thạch vô ý nghĩa, nói cái gì làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Hiện tại đến phiên hùng anh các ngươi hay là bộ này tử. Ta nuôi các người đám phế vật này có làm được cái gì? Cho ta tống chung sao? Lao Chu trong mắt nước mắt đang đánh chuyển, lại chết sống không chịu đến rơi xuống. Hắn sợ. Hắn là thật sợ. Loại kia chí thân từng cái rời hắn mà đi sợ hãi, so năm đó Trần Hữu Lượng đại quân áp cảnh còn muốn cho hắn ngạt thở. Hắn chỉ muốn giết người. Chỉ có nóng hồi máu, mới có thể để cho hắn cảm thấy trên đời này hay là nóng. Bệ hạ. Trong góc, một mực giả chết hoàng tử Trừng đột nhiên quỳ đi hai bước, nằm ở trên đất hô to. Bệ hạ bất giận. Trương viện phán chính là danh thủ quốc gia, đoạn không nhìn lầm lý lẽ. Nô vương điện hạ phúc bạc, đây là thiên ý a. Tề thái vậy theo sát lấy giật đầu, thanh âm bi thương, bệ hạ, chết sống có số. Bây giờ nhị điện hạ vậy hôn mê bất tỉnh, đông cung không thể một ngày vô chủ, còn xin bệ hạ bảo trọng long thể, chớ có vì không thể vãn hồi sự tình, bị thương nền tảng lập quốc ca. Hai người này kẻ sướng người họa, nói gần nói xa đều tại lộ ra một cái ý tứ, Chu Hùng Anh chết chắc, đây là lao thiên gia thu người. Nếu là con ma chết sớm, vậy cũng chớ dậy vó mau đem tâm tư thả lại Chu Duẫn Văn trên thân đi, đó mới là có thể sống được dáng dấp người thừa kế. Co quắp trên mặt đất lá thị, gắt gao cúi đầu, tóc dài rủ xuống, ngăn trở mặt của nàng. Không ai thấy được, nàng gái kia trắng bệnh bờ môi ngay tại có chút rung động, muốn ngăn chặn cái kia cố liền muốn lao ra ý cười. Đã chết tốt, thật sự là ông trời mở mắt. Chu Hùng Anh, ngươi coi như trở về lại có thể thế nào? Ngươi coi như lại hung ác lại có thể thế nào? Diêm Vương gia muốn thu ngươi, ai cũng ngăn không được. Chỉ cần ngươi vừa chết, cái này Đông Cung vị trí, cái này Giang Sơn của Đại Minh, cuối cùng vẫn là Duẫn Văn. Lã Thị gắt gao bóp lấy lòng bàn tay, dùng đau đớn ép buộc chính mình không nên cười lên tiếng đến. Nền tảng lập quốc. Chu Nguyên Chương tức giận cười, tiếng cười khô khốc, nghe được người ra đầu run lên. Ta đại tôn đều phải chết, các ngươi cùng ta đàm luận nền tảng lập quốc. Hắn đông nhiên quay người, kiếm phong nhất chuyển, trực tiếp gác ở hoàng tử Trừng trên cổ. Lưỡi kiếm sắc bén cắt vỡ hoàng tử Trừng làn da, huyết châu thuận thân kiếm lăn xuống đến. Tin hay không ta hiện tại liền đưa các ngươi xuống dưới, cho ta đại tôn tìm kiếm đường. Hoàng tử Trừng dọa đến mắt trợn trắng lên, kém chút ngất đi tại chỗ, trong đũng quần tràn ra một cỗ mùi khai. Tề thái càng là đem đầu chôn ở trong đũng quần, liền thở mạnh cũng không dám. Trong đại điện, sát khí đậm đến tan không ra. Tất cả mọi người cảm thấy, Chu Hùng Anh lần này là thật không cứu nổi. Liền Chu Nguyên Chương chính mình, cầm kiếm tay đều tại một chút xíu chìm xuống dưới. Tuyệt vọng giống như là thủy triều che mất hắn. Thật chẳng lẽ chính là trời muốn vong ta vậy? Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông đường khẩu. Dương em bên kia truyền đến một tiếng cực nhẹ thở dài. Ra ra. Thanh âm này tựa như là một đạo định thân chú. Chu Nguyên Chương toàn thân cứng đờ. Ầm. Trong tay thiên tử kiếm rơi trên mặt đất. Lao Chu quay đầu lại, mấy bước vọt tới giường em trước. Hắn duỗi ra cặp kia che kín vết chai đại thủ, muốn đi bắt Chu Hùng Anh bà vai, bàn tay đến một nửa lại rụt trở về, treo giữa không trung, chân tay luống cuống giống như cái làm sai sự tình hải tử. Anh nhi, ta tại Gia Gia ở đây này. Ngươi đừng nghe bọn này lang băng đánh rắm, bọn hắn biết cái gì y thuật. Ta cái này để cho người ta đi dán hoàng bảng. Triệu tập thiên hạ danh y liề. Ta đem đại minh lật cái út sấp, cũng phải đem trị cho người tốt. Ai trị không hết ta liền giết ai, giết tới có người có thể chữa cho tốt mới thôi. Lao Chu trong thanh âm mang theo rõ ràng giọng nghẹn nào. Giờ khắc này, hắn không phải cái gì hồng võ đại đế. Hắn chính là cái sợ sệt mất đi cháu trai đáng thương lão đầu. Chu Hùng Anh tựa ở trên giường êm, cầm trong tay một khối khăn, chậm rãi chùi khóe miệng vết máu. Hắn nhìn trước mắt lao nhân này, đây chính là trong lịch sử cái kia sát phạt quyết đoán, lột ra thực thảo Chu Nguyên Chương. Nhưng bây giờ, lão đầu này trong mắt sợ hãi không giả được. Chu Hùng Anh trong lòng hơi động một chút. Đó là trong trí nhớ lưu lại tình cảm tại của mình. Nhưng hắn rất nhanh liền đem phần nhân tình này tự ép xuống, khôi phục lý trí. Dấu hết đèn tắt, Chu Hùng Anh đem khăn ném qua một bên, cảm thụ được trong thân thể tình huống. Ngược lại có chút im lìm, đó là vừa rồi lửa công tâm khiên động vết thương cũ, nhưng vậy vẹn vẹn vết thương cũ mà thôi. Hắn có thể cảm giác được tim đập cực kỳ hữu lực, toàn thân trong mặc dù có chút suy yếu, nhưng cũng không phải loại kia sinh mệnh lực trôi qua cảm giác. Nếu hệ thống đem hắn đưa đến điểm thời gian này, nếu cho hắn thân phận Eddie tỏ liền không khả năng để hắn mới ra trận liền lĩnh cơ hội. Nếu là thật sắp chết, hệ thống đã sớm báo cảnh sát. Như vậy vấn đề xuất hiện ở cái nào? Chu Hùng Anh mở mắt ra, rơi vào nằm rạp trên mặt đất Trương Trọng Lễ trên thân. Lão già này có vấn đề. Lang băm, không có khả năng. Có thể làm được thái y viện biện phán vị trí cho hoàng đế xem bệnh, đó là đem đầu đừng ở trên dây lưng quần công việc, không có điểm bản lĩnh thật sự đã sớm chết 800 trở về. Nếu không phải lang băm, vậy cũng chỉ có thể là hỏng, mà lại là loại kia muốn đem hắn đưa vào chỗ chết hỏng. Hệ thống, Chu Hùng Anh trong đầu hô một tiếng. Tại băng lanh máy móc gầm quanh quần tại não hải, kiểm tra đo lường trạng vững thân thể của ta. Đinh, ngay tại quét hình ký chủ thân thể quét hình hoàn thành, ký chủ thân thể ở vào suy yếu trạng thái, kèm thêm cổ xưa tính nội thương. Thân phận Eddie tỏ ngay tại tiếp tục chữa trị gen thiếu hụt, dự tính trong vòng 3 ngày khôi phục thường nhân trình độ, trong 1 tháng trở lại đỉnh phong. Kết luận, ý chủ biểu hiện sinh mệnh bình ổn, không nguy hiểm tính mạng. Quả nhiên, Chu Hùng Anh lộ ra một cái cực lạnh cười. Xem ra trong cung này, so với hắn tưởng tượng còn muốn bẩn. Vừa mới trở về không đến 2 ngày, cái này có người không kịp chờ đợi muốn cho hắn đưa tang. Hệ thống, mở ra thân phận Eddie tỏ. Mục tiêu, Trương Trọng Lễ. Đinh, mục tiêu khóa chặt. Ngay tại đọc đến mục tiêu số liệu tính danh, Trương Trọng Lễ. Thân phận, Đại Minh Thái Y Y Viện biệt phán. Ẩn tàng nhãn hiệu, thủ cựu phái tử Trung Giang Nam sĩ tộc bảng chi đầu cơ giả tuyệt mệnh độc sư. Tuyệt mệnh độc sư, có chút ý tứ. Chương 60, các ngươi muốn ta chết, như vậy xin các ngươi cựu tộc lên trước lộ. Chương 60, các ngươi muốn ta chết, như vậy xin các ngươi cựu tộc lên trước lộ. Chu Hùng Anh nhìn xem mấy cái kia nhãn hiệu, liên tưởng đến hậu thế trong lịch sử những cái kia đại minh hoàng đế các loại hiếm thấy tiểu chết. Hắn cũng liền minh bạch chuyện gì xảy ra một thì ra là thế. Giang Nam sĩ tộc, Chu Duẫn Văn cùng Lã Thị phía sau bàn cơ bản chính là Giang Nam Văn Quan tập đoàn. Cái này Trương Trọng Lễ, dù là không có trực tiếp thu lấy Lã Thị hối lộ, cái mông của hắn cũng là ngồi tại Chu Duẫn Văn bên kia. Đối với Văn Quan tập đoàn tới nói, một cái nhân yếu, tốt khống chế, tôn sùng học thuật nho ra Chu Duẫn Văn, xa so với một cái giống Chu Nguyên Chương một dạng cường thế, sát phạt quyết đoán Chu Hùng Anh, muốn phù hợp lợi ích được nhiều. Cho nên, hắn không cần hạ động. Hắn chỉ cần tại thời khắc mấu chốt này, dùng một câu dầu hết đèn tắt triệt để đoạn tuyệt Chu Nguyên Chương hy vọng, đoạn tuyệt Chu Hùng Anh kế vị tính hợp pháp. Giết người không thấy máu. Hảo thủ đoạn. Muốn giết ta? Chu Hùng Anh ở trong lòng cười lạnh, vậy ta trước hết tiễn ngươi lên đường. Hệ thống, biên tập Trương Trọng Lễ thân phận. Đinh. Xin mời ký chủ đưa vào biên tập nội dung. Chu Hùng Anh nhìn xem Trương Trọng Lễ tấm kia tràn ngập hoảng sợ lại giấu giếm tính toán mặt, tư duy phi tốc vận chuyển. Đã ngươi là quan văn người, vậy ta liền để ngươi biến thành quan văn tử huyện. Biên tập nội dung như sau: Trương Trọng Lễ, mặt ngoài là thái y viện biệt phán, kỳ thực là Giang Nam sĩ tộc xếp vào ở trong cung ám tử. Trước kia từng chịu ân tại hoàng tử trừng tra, xem hoàng tử trừng là ân chủ. Hôm nay chi trần bệnh, chính là bị người sai xử, ý đồ lấy thiên mệnh mà nói, bức bách hoàng đế từ bỏ hoàng trưởng tôn, đến ở hoàng thái tôn thượng bị. Nó trong tay áo túi ngầm bên trong, có dấu một phong chưa kịp tiêu hủy mật tín, trong thư chỉ có 8 chữ, trưởng tôn được về, đoạn nó sinh lộ. Đinh. Biên tập cần thiết điểm số, 500 điểm. Ký chủ trước mắt điểm số sung túc, phải chăng xác nhận? Xác nhận. Và anh. Một cỗ vô hình ba động, bao phủ quỳ trên mặt đất Trương Trọng Lễ. Hiện thực, bị xoan cải. Nguyên bản Trương Trọng Lễ trong tay áo dấu tuyết, nhưng giờ phút này, một tấm giấy thật mỏng đầu, chống rông xuất hiện tại hắn thiếp thân trong túi ngầm. Mà Trương Trọng Lễ vốn chỉ là muốn thuận nước đẩy thuyền định đoạt Văn Quan tập đoàn suy nghĩ, tại thời khắc này, bị cưỡng ép cắm vào nhất đoạn hư cấu lại không gì sánh được chân thực ký ức, hắn cùng hoàng tử Trừng Thâm hậu nguồn gốc cùng cái kia không thể cho ai biết kế hoạch. Làm xong đây hết thảy, Chu Hùng Anh thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn nhìn xem còn tại lo lắng sắp xếp người đi dán hoàng bảng Chu Minh Trường, nhẹ nhàng kéo kéo lao chủ ống tay áo. "Ra ra." "Ai?" "Ai?" "Ra ra tại." Chu Minh Trường vội vàng quay đầu lại, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, có phải hay không chỗ nào đau. "A." Chu Hùng Anh lắc đầu. Hắn chống đỡ giường êm lan can, chậm rãi đứng lên. Tôn Nhi cảm thấy, Tôn Nhi còn có thể sống. Chu Hùng Anh nhìn xem Trương Trọng Lễ, lộ ra ý cười. Chỉ là có người, không muốn để cho Tôn Nhi hoạt. Chu Nguyên Trương sững sờ, lập tức cái kia cô vừa mới đè xuống sát khí trong nháy mắt bộc phát. "Ai? Anh Nhi ngươi nói, là ai?" Chu Hùng Anh không nói gì. Hắn từng bước một, đi đến Trương Trọng Lễ trước mặt. Trương Trọng Lễ lúc này toàn thân run lên. Hắn ngẩng đầu, đối đầu Chu Hùng Anh con mắt. "Trương biệt phán." Chu Hùng Anh nhìn xem hắn. "Ngươi mới vừa nói, ta dầu hết đèn tắt, là thiên ý." Trương Trọng Lễ răng run lên, điện hạ, mạch tượng, sát thực mạch tượng. Chu Hùng Anh cười nạo một tiếng. Hắn đột nhiên túi người, vươn tay, một phát bắt được Trương Trọng Lễ cổ áo, đem hắn cả người nhấc lên khỏi mặt đất đến. Ngươi đem mạch là dùng tay, nhưng ngươi đoạn sinh tử, dùng lại là tâm đi. Một viên, hướng về lòng của người khác. Trương Trọng Lễ quá sợ hãi, điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Thần oan uổng a. Thần đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, trung thành tuyệt đối. Chu Hùng Anh đánh gây hắn. Hắn một tay khác, nhanh như tiệm điện giống như thăm dò vào Trương Trọng Lễ trong ngực, chuẩn xác không sai lầm sở đến cái kia túi ngầm. Nếu trung thành tuyệt đối, vậy ngươi cái này thiếp thân trong túi ngầm cất giấu là cái gì? Trương Trọng Lễ đầu góc ông một tiếng nổ. Túi ngầm? Cái gì túi ngầm? Chính hắn cũng không biết chính mình trong quần áo có cái gì túi ngầm. Nhưng một giây sau, Chu Hùng Anh tay đã rút ra. Hai cây ngón tay thon dài ở giữa, kẹp lấy một tấm chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề tờ giấy. Nhìn thấy tờ giấy kia trong ngay mắt, quỳ gối cách đó không xa Hoàng Tử Trừng, mỹ mắt bỗng nhiên nhảy một cái, một cô cực kỳ dự cảm bất tường xông lên đầu. Chu Hùng Anh cầm tờ giấy, quay người, đưa cho Chu Nguyên Chương. Ra ra, xem một chút đi. Đây chính là Thái Y Viện cho Tôn Nhi phán tử hình căn cứ. Chu Nguyên Chương tiếp nhận tờ giấy, hắn thô ráp ngón tay triển khai tấm kia giấy mỏng. Trên giấy chỉ có 8 chữ, chữ viết tinh tế, bút phong duệ lợi, lộ ra một câu người đọc sách tàn nhẫn. Trường Tôn được về, đoạn nó sinh lộ anh. Giờ khắc này, dù khánh cung bên trong không khí tràn ngập sát khí vô hình. Chu Nguyên Chương khí tức trên thân thay đổi. Nếu như nói vừa rồi hắn là nổi giận sư tử, như vậy hiện tại hắn chính là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Loại kia làm cho người dùng mình bình tĩnh, so nổi giận càng khiến người ta sợ hãi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Trương Trọng Lễ, vượt qua La Thị, gắt gao đính tại Hoàng Tử Trừng cùng Tề Thái trên thân. Tốt, tốt một cái đoạn nó sinh lộ. Chu Nguyên Chương nhếch môi, lộ ra sầm mặt răng. Ta đau quá lâu không gặp máu, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta giả để không động đao? Hoàng Tử Trừng nhìn xem tờ giấy kia, trong đầu trống rỗng. Đây không phải là hắn biết, hắn thể hắn không có viết qua loại vật này. Thế nhưng là chữ viết kia, làm sao nhìn như vậy giống hắn ngày thường mục đích? Vậy hạ, hoan buồn a, thần không có viết qua, thần thật không có viết qua a. Hoàng Tử Trừng như bị điên dập đầu, đập đến đầu rơi máu chảy. Chu Hùng Anh đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Hắn đương nhiên biết không phải là Hoàng Tử Trừng viết, đó là hệ thống tạo ra. Nhưng này thì như thế nào? Tại hoàng quyền này trí thượng thời đại, chứng cứ có phải thật vậy hay không không trọng yếu. Trọng yếu là hoàng đế tin hay không. Trọng yếu là đám lửa này rốt cục đốt tới văn quan tập đoàn trên thân. Trương Trọng Lễ, Chu Hùng Anh xoay người, nhìn xem đã dọa sợ Thái Y cho ngươi một cơ hội. Phong thư này ai cho ngươi? Nói ra, ta lưu ngươi toàn thây, hoa không kịp người nhà. Nói không nên lời, Chu Hùng Anh ánh mắt quét về phía ngoài điện những cái kia như lang như hổ thân quân đô úy, lột ra thực thảo, treo ở Thái Y viện cửa ra vào. Để thiên hạ đại phu đều nhìn một cái, cho quan văn làm chó, là cái gì hạ tràng? Trương Trọng Lễ co quắp trên mặt đất, toàn thân run giống run rẩy. Đoạn kia bị hệ thống cắm vào ký ức giờ phút này không gì sánh được rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Đó là hoàng tử trước mặt, đó là trong mật thất ánh đèn, đó là vì đại minh chính thống cao đảm quát luận. Đó là phản bội. Nếu ta muốn chết, cái kia đại gia thì cũng chết. Trương Trọng Lễ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt nơi nào còn có nửa điểm nhát gan, tất cả đều là tuyệt vọng sau điên cuồng cùng đoán độc. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay run rẩy chỉ hướng hoàng tử Trừng, phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm gào thét. Là hắn, là hoàng đại nhân sai xử vi thần. Hắn tại thần trong hòm thuốc lấp phong thư này. Hắn nói, đại minh không cần một cái giống bệ hạ một dạng ngang ngược trước quân. Hắn nói, chỉ có thái tôn điện hạ mới là văn thần hy vọng, mới là chính thống. Bệ hạ, thần có tội, nhưng thần là bị người bức hiếp đó a. Thần cũng không muốn chết a. Một tiếng này lên án, như là cựu thiên kinh lôi, hung hăng bổ vào Dục Khánh cung mỗi một tấc gạch bên trên. Hoàng tử Trừng mặt xám như cho, cả người như bị rút đi xương cốt, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, dưới đũng quần một mảnh nóng ướt. Xong, toàn xong. Buôn nước bẩn này, dội quá chuẩn, quá ác, căn bản rửa không sạch. Bởi vì cái này không chỉ có làm lưu hại hoàng tôn, càng là đang phủ định Chu Nguyên Chương, phủ định vị này khai quốc hoàng đế đạo trị quốc. Ngang ngược. Chu Nguyên Chương nhai nuốt lấy cái từ này, gật gật đầu. Hai hàng chọc lệ thuận hắn khuôn mặt dán mua gò má trở xuống. Đó là bị phản bội đau nhức, càng là đối với cháu trai gặp tính toán như thế đau lòng. Hắn xoay người, đưa lưng về phía đám người, nhìn thoáng qua trên giường em cái kia còn tại dáng chống đỡ Tôn Nhi, lại liếc mắt nhìn bên cạnh hôn mê bất tỉnh Chu Duẫn Thông. Lưu Nặc. Lao Chu thanh âm rất nhẹ. Nô tài tại. Lưu Nặc quỳ trên mặt đất, tê cả da đầu. Đem cái này Dục Khánh cung môn đóng lại. Chu Nguyên Chương nhắm mắt lại. Đêm nay, trừ ta hai cái cháu trai. Lao Chu mở mắt, đáy mắt một điểm cuối cùng ôn nhu triệt để chôn bụi, chỉ còn lại có sát ý ngập trời cùng bạo ngược. Người nơi này, đừng mơ có ai sống lấy ra ngoài. Cho ta. Giết. Chương 61, đại tôn tử, ra ra đao, chuyên trị khương phủ. Chương 61, đại tôn tử, ra ra đao, chuyên trị khương phủ. Cho ta. Giết. Một cái giết chữ, từ Chu Nguyên Chương trong cổ họng đi ra. Dục Khánh cung nặng nề cửa điện ầm ầm một tiếng khép lại, đem sau cùng tia sáng cùng ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách. Trong điện ánh đến cuồng loạn, phản chiếu cẩm y liề vệ bên hông tu xuân đao hàn quang lấp lóe. Lưu Nặc không nói một lời, chỉ là đối với sau lưng một đám như lang như hổ thân quân, đưa bàn tay dứt khoát hướng phía dưới một bổ. Không có kêu giết, chỉ có lơi đao ra khỏi vỏ tiếng ma sát cùng giày sắt đạp đất trầm đụng, từng bước một tới gần. Vậy hạ, vậy hạ không thể a. Hoàng tử Trừng cuối cùng từ hồn phi phách tán bên trong bừng tỉnh, hắn nhìn xem những cái kia mà không thay đổi sát thần, người đọc sách đối bạo lực bản năng sợ hãi để hắn triệt để sụp đổ. Mũ quan rơi trên mặt đất, bị một cái màu đen dày quan dẫm đến bằng thẳng, hắn tay chân cùng sử dụng hướng sau cọ. Thần chính là thái thượng tự khanh, là thánh nhân môn đồ, chưa ba pháp ti hội thẩm, bệ hạ sao có thể lạm sát đại thần? Cử động lần này không hợp bệ hạ chế định đại minh luật pháp a. Luật pháp. Chu Nguyên Chương đứng tại cao giai bên trên, hắn từng bước một đi xuống, long giày dẫm trong vũng máu, phát ra bẹp tiếng vang, ta năm đó dẫn theo đầu giành thiên hạ thời điểm, ngươi hoàng tử chừng còn tại mặt ta. Hiện tại đọc mấy quyển sách nát, liền dám ở ta dưới mí mắt, tính toán ta cháu trai. Thần không có. Đó là vu oan. Hãm hại. Hoàng tử chừng nước mắt chảy ngang, tuyệt vọng nhìn về phía bên cạnh sớm đã cứng đờ Tề Thái, Tề đại nhân. Ngươi mau giúp ta nói một câu. Ngươi mau cùng bệ hạ giải thích ta. Tề Thái quỳ gối nguyên địa, đầu gắt gao chống đỡ chạm đất gạch, hận không thể đem chính mình nhét vào trong khe. Lúc này mở miệng, chính là đồng đảng, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Kéo đi chiếu ngục. Chu Nguyên Chương chán ghét khoát tay áo, nói cho Tưởng Hiến, đừng để hắn chết nhanh. Ta muốn đích thân nghe một chút, sau lưng của hắn những cái kia giang nam sĩ tộc, còn có bao nhiêu người muốn cho ta cháu trai chết? Là. Hai tên cẩm y liễu vệ tiến lên, kim sắt giống như tay trực tiếp chống chọi hoàng tử Trừng cánh tay. Thả ta ra. Có nhục nhã nhặn. Hoàng tử Trừng hai chân loạn đạn, búi tóc tán loạn, giống như điên dại, điện hạ. Thái tôn điện hạ, mau cứu vi thần a. Ngài tương lai giang sơn, cần thần a. Một tiếng này kêu cứu, rốt cục đánh thức ngây người như Phong Chu Duân Văn. Hắn nhìn xem bị kéo đi lão sư, đó là từ nhỏ giáo dục hắn nhân nghĩa lễ trí tín ân sư, là hắn tương lai nhân quân tên nền tảng. Lão sư nếu là lấy không chịu được như thế tội danh bị lột ra thực thảo, hắn cái này hoàng thái tôn mặt mũi gì tồn? Thiên hạ văn nhân sẽ như thế nào nhìn hắn? Hoàng gia gia. Chu Duân Văn lộn nhào bộ nhào qua, gắt gao ôm lấy Chu Nguyên Chương đùi. Không thể bắt ta. Hoàng tiên sinh là oan uổng. Hắn là tôn nhi lão sư, là trụ cột nước nhà a. Ngày hôm nay nếu không có tội mà Chu sát đại nho, sách sử sẽ như thế nào ghi chép? Thiên hạ người đọc sách lại sẽ như thế nào đối đãi tôn nhi? Ngài đây là muốn ham tôn nhi vào bất nghĩa a? Hắn khóc đến tình chân ý thiết, phản phất mình mới là cái kia chịu thiên đại ủy khuất người. Đứng ở một bên Chu Hùng Anh, tại cả phòng huyết tinh bên trong nhìn lấy Chu Duân Văn, tựa như đang nhìn một cái chủ động nhảy vào bẫy dập vu xuẩn. Quả nhiên, Chu Nguyên Chương cúi đầu, nhìn xem ôm bắp đùi mình Chu Duân Văn, trong ánh mắt một điểm cuối cùng ôn nhu bị triệt để ma diệt, chỉ còn lại có thất vọng. Duân Văn, lão Chu thanh âm nhẹ dọa người, đại ca ngươi thổ huyết, ngươi không có khóc. Đệ ngươi nhanh chết rét, ngươi vậy không có khóc. Hiện tại, ta muốn bắt một cái muốn lộng chết đại ca ngươi ngoại nhân, ngươi đổ khóc đến cùng chết cha ruột một dạng. Hắn buông tay, bắt lấy Chu Duân Văn sau cổ áo, bốn mắt nhìn nhau. Ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng là họ Chu hay là họ Hoàng? Tôn. Tôn Nhi tự nhiên là họ Chu. Chu Duân Văn bị ánh mắt kia thấy toàn thân như nhũ ra, trong đụng quần một mảnh ấm áp. Phanh. Chu Nguyên Chương nhẹ buông tay, Chu Duân Văn trùng điệp quẳng xuống đất, cũng không dám phát ra một tiếng rên. Đọc sách đọc tròn váng. Chu Nguyên Chương chỉ vào cái mũi của hắn, thân sơ không phân, không phải là không rõ. Tốt, ngươi không phải muốn cứu hắn sao? Lão Chu xoay người, nhìn về phía bị kéo đến cửa điện hoàng tử Trừng, thanh âm trở nên dị thường bình tĩnh. Hai hổ. Thần tại. Ngoài điện truyền tới một âm lãnh đáp lại. Nếu thái tôn điện hạ không nỡ lão sư của hắn Chu Nguyên Chương rõ ràng nói ra, vậy liền đem hoàng tử Trừng ra, hoàn chỉnh lột bỏ đến, điện thảo, đưa đến Đông cung đi. Để thái tôn cả ngày lẫn đêm nhìn xem, cũng tốt toàn bọn hắn phần này sư đồ tình cảm. Không. Hoàng tử Trừng trong mắt cơ hồ muốn lóe ra hốc mắt, đó là siêu việt sợ hãi tử vong. Cẩm Y Liễu vệ một cái thủ đao chém vào hắn phần gáy, tất cả gào thét đều hóa thành vô ý thức nghẹn nào. Trên mặt đất, lôi ra hai đạo thật dài vết máu. Chu Duân Văn nghe lột ra thực thảo bốn chữ, nhìn xem lão sư bị kéo đi thảm trạng, mắt tối sầm lại, triệt để mất đi. Phế vật. Chu Nguyên Chương lạnh lùng phun ra hai chữ, nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất Chu Duân Văn. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua trong điện run lẩy bẩy công nhân. Trừ thái y, còn lại toàn xử lý. Là. Đao quang chớp liên tục, lưỡi dao vào thịt trầm đục liên tiếp văng lên. Qua trong giây lát, trong điện trừ quỷ Tề Thái, lại không một người sống. Mùi máu tươi đậm đến cơ hồ làm cho người buồn nôn. Tề Thái. Chu Nguyên Chương thanh âm tại đỉnh đầu hắn vang lên. Tề Thái một cái giật mình, đầu đập đến phanh phanh rung động, thần tại. Thần tại. Chu Nguyên Chương cúi người, nhặt lên trên đất thiên tử kiếm, tại Tề Thái cái kia dính đầy vết máu quan trên áo bào, chậm rãi lau sạch lấy mũi kiếm. Băng lãnh lưỡi kiếm đặt ở trên vai của hắn, Tề Thái cảm giác mình tam hồn thất phách đều sắp bị ép tản. Trở về, nói cho ngươi những cái kia giang nam bằng hữu. Chu Nguyên Chương dùng thân kiếm vô vô Tề Thái mặt, lưu lại một cái huyết ấn, ta đại tôn nếu là thật tốt, tất cả mọi người thật tốt. Nếu là hắn thiếu một cái tóc lao Chu thanh âm đệ thấp, mang theo ý cười. Ta liền để toàn bộ giang nam quan trường chôn cùng hắn. Lan. Là. Thần cái này lăn. Tề Thái như được đại xá, dùng cả tay chân đứng lên, chật vật chạy ra tòa này địa ngục nhân gian. Dù Khánh cung bên trong, Chu Nguyên Chương đứng ở đằng kia, giống như là cái đã làm sai chuyện bị đại nhân bắt bao hải tử. Hắn hai cánh tay tại đùi hai bên trên long bảo dùng sức cọ, càng cọ, phía trên kia vết máu choáng đến càng mở, nguyên bản vàng sáng đoàn long văn quả thực là để hắn xoa thành màu đỏ sẫm. Hắn không dám ngẩng đầu. Vừa rồi ngang ngược rút đi sau, lưu tại trong lòng của hắn là so đối mặt mấy triệu quân địch còn mãnh liệt hơn bối rối. Hắn là cái hoàng đế, càng là cái giết người như ngóe khai quốc chi quân. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn chỉ là cái vừa mới tìm về cháu trai ra. Hắn sợ tại cháu trai trong mắt nhìn thấy sợ hãi, nhìn thấy chán ghét, nhìn thấy đó là đem hắn cũng làm thành quái vật ánh mắt. Tựa như năm đó đánh dấu nhi. Mỗi khi hắn giết người giết đến cao hứng, đánh dấu nhi liền sẽ dùng loại kia thất vọng, đau lòng, thậm chí mang theo e ngại ánh mắt nhìn xem hắn, khuyên hắn kiềm chế sát tâm. Ánh mắt kia, so với đao đâm vào trái tim còn muốn đau. Anh nhi Chu Nguyên Chương túi đầu, ra. Trên thân bẩn. Không có địa phương đặt chân ngươi. Ngươi liền đứng ở đằng kia, đừng tới đây. đừng đem giày làm bẩn. Lao Chu cặp kia đã từng nắm cán đao tử ném lăn hơn phân nửa thiên hạ tay, giờ phút này vậy mà tại có chút phát run.
Chương 62, ra ra đó là cho lớn tôn mổ heo đầu.
Ở đâu ra bẩn?
Chương 62, ra ra đó là cho lớn tôn mổ heo đầu.
Ở đâu ra bẩn?
Chu Hùng Anh không ngừng. Hắn mấy bước đi đến lão đầu trước mặt, cách rất gần, cỗ này mùi tanh thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Lao Chu trên thân lại là mùi mồ hôi nhi lại là mùi máu tanh, còn muốn tăng thêm lão nhân đặc thù loại kia dáng vẻ dàn mua, xen lẫn trong cùng một chỗ, cũng có người. Nhưng Chu Hùng Anh trên mặt liền nửa điểm ghét bỏ ý tứ đều không có. Hắn từ trong ống tay áo móc ra một khối tuyết trắng mặt tử, không có đi lau lão Chu tràn đầy vết máu tay, mà là nâng lên cánh tay một chút xíu lau Chu Nguyên Chương trên gương mặt tung tóe đến mấy giọt máu ý tưởng. Chu Nguyên Chương toàn thân cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám, liền thở mạnh cũng không dám, sợ một hơi thổi nặng, đem trước mắt cái này mất mà được lại bảo bối cho thổi hóa.
Ra ra.
Chu Hùng Anh thu hồi mặt tử, vậy không có ném, cái này như vậy tiện tay nhét vào tay áo trong túi. Hắn nhìn xem lão đầu cặp kia che kín máu đỏ tia con mắt. Tôn Nhi tại dân gian ăn xin mấy năm đó, cho dù là thai niên, đến 23 tháng chạm, trong thôn đổ tể cũng muốn giết lợn tết.
Chu Nguyên Chương sửng sốt.
Cái này cái nào cùng cái nào? Chu Hùng Anh nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm đại bạch răng. Cái kia heo làm cho nhưng thảm, cái kia máu chảy đến đầy đất đều là, mùi tanh trùng thiên. Trẻ con trong thôn đều dọa đến bịt lấy lỗ thai hướng đại nhân trong ngực chui, có còn dọa khóc. Có thể Tôn Nhi không có khóc, còn tại bên cạnh giúp đỡ đưa đao, tiếp máu heo. Chu Hùng Anh hướng phía trước đụng nửa bước, cái kia khoảng cách gần đến cơ hồ dán lên lao Chu ngực. Bởi vì Tôn Nhi biết, đô tể ba ba không phải người xấu. Hắn một thân vết máu, đó là vì để trong nhà lão nhân hải tử có thể ăn được một ngụm thịt, vì để cho đoàn người có thể qua tốt năm. Nói xong, Chu Hùng Anh buông tay. Hắn bắt lại Chu Nguyên Chương cặp kia vác tại sau lưng đại thủ. Lao Chu tay tất cả đều là vết chai, thô ráp giống như vỏ cây giả, phía trên tất cả đều là còn không có khô ráo máu, sền sệt. Chu Hùng Anh tóm đến rất căng. Gia Gia vừa rồi cũng không phải tại giết người. Chu Hùng Anh nhìn chằm chằm Chu Nguyên Chương tránh né con mắt, Gia Gia đây là đang cho Tôn Nhi quét dắt đâu. Trong phòng tiến vào lão thử, tiến vào muốn đem Tôn Nhi ăn đến xương vụn đều không thừa chó hoang, Gia Gia bang Tôn Nhi đem bọn nó làm thịt, đem cái nhà này quét sạch sẽ. Đây là Gia Gia đào Tôn Nhi. Tôn Nhi trong lòng ấm áp còn đến không kịp, sợ cái gì? Ầm ầm. Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy trong đầu có đồ vật gì nổ tung. Cả đời này, giết người như ngoé, không ai lý giải hắn. Cho dù là Mã Hoàng hậu, ngẫu nhiên cũng sẽ khuyên hắn thiếu tạo sát nghiệt, cho dù là Thái tử Chu Tiêu, cũng sẽ cau mày nói phụ hoàng quá mức dữ dằn. Tất cả mọi người đang sợ hắn, đều đang khuyên hắn nhân tử. Chỉ có trước mắt cái này đại tốt tử. Hắn nắm chính mình dính đầy máu tay, cười nói, "Ra ra, ngươi đó là vì ta tốt." Giết heo.
Hắc, giết heo.
Chu Nguyên Chương bờ môi run rẩy, tấm kia tràn đầy khe rãnh mặt mo bóp méo mấy lần, giống như là khóc, lại như là cười.
"Đối,
ta chính là tại giết heo. Đám này cẩu vật, ăn ta đại minh cơm, còn muốn nện ta đại tôn nổi, bọn hắn liền heo cũng không bằng." Lao Chu trở tay một thanh nắm lấy Chu Hùng Anh tay, sợ buông lỏng tay người liền không có.
"Hảo hài tử."
"Hảo hài tử a." Chu Nguyên Chương ngẩng đầu lên, đem trong hốc mắt điểm này nước tiểu mèo nghẹn trở về. Hắn muốn đối với thiên giống hai cú họng, muốn nói cho cái kia chết đại nhi tử, đánh dấu nhi, ngươi xem một chút. Đây chính là hai ta đại tôn.
Hắn hiểu ta.
Thiên hạ này, rốt cục có cái hiểu ta người.
Đi.
Chu Nguyên Chương ngực cái kia cỗ bất khí tặn sạch sẽ. Hắn lôi kéo Chu Hùng Anh liền hướng bên ngoài túm, bước chân sinh phong. Chỗ này suối quậy, mùi máu tươi sông đầu góc.
Ta về Khôn Linh Cung.
Ngày hôm nay cao hứng, ra ra tự mình hạ chủ, chuẩn bị cho ngươi chỉ vị quay ăn.
Tài nấu nướng của ta, đây chính là năm đó bà người giáo.
Một già một trẻ, tay nắm tay, dẫm lên đầy đất thi thể huyết thủy, xài bước hướng ngoài điện đi. Thanh Long ôm Chu Duẫn Thông đi theo sau lưng, đi ngang qua co quắp trên mặt đất, đã sớm sợ choáng váng Lã Thị bên cạnh. Chu Nguyên Chương liền mí mắt đều không có kẹp nàng một chút, tựa như ven đường một đống bùn não, nhìn nhiều đều ngại bẩn mắt. Thẳng đến cái kia hai đạo bóng lưng hoàn toàn biến mất tại cửa đại điện, biến mất ở trong màn đêm. Tĩnh mịch đại điện nơi hẻo lánh, mới truyền ra một tiếng kiềm chế tới cực điểm nức nở. Lã Thị ngón tay gắt gao chụp lấy gạch khe hở, móng tay bổ, máu chảy ra, nàng lại cảm giác không thấy đau.
Xong.
Lúc này là thật xong. Cái kia con hoang thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng nàng, chỉ dùng mấy câu, liền triệt để đem lão hoàng đế tâm lấy mất. Tại cái này ứng thiên phụ trong, cầm đi Chu Nguyên Chương tâm, đó chính là bắt được thiên. Ai còn có thể lật bàn? Gió bấc vòng quanh cái còi, cao đến mặt người đau nhức. Một cỗ thanh đồng xe ngựa tại trên đường lát đá điên chạy, bánh xe túi tại trên tảng đá, hỏa tinh tử loạn tung tóe.
Nhanh,
nhanh lên nữa,
đi chiêm phủ.
Trong đồn xe, Tề Thái Bưng bít lấy bà bay. Nơi đó bị Chu Nguyên Chương thiên tử kiếm vỗ một cái, mặc dù không gặp xương cốt, nhưng này sợi xuyên qua cốt tủy sắc khí, để hắn đến bây giờ nửa người hay là tê dại. Xe ngựa tại chiêm phủ cửa chính còn không có dừng hẳn. Tề Thái liền từ trên xe lăn xuống tới, thật là lăn, dưới chân như nhũn ra, căn bản đứng không vững. Hắn lộn nhào bổ nhào vào trên cửa chính, nắm đấm điên một dạng phá cửa tấm.
Mở cửa,
mở cửa.
Ra thiên đại chuyện.
Ai vậy? Hơn nửa đêm phòng gác cổng dẫn theo đèn lồng đem cửa kéo ra một đường nhỏ. Tề Thái đẩy ra phòng gác cổng, lảo đảo đi lên sông. Trong chính đường đèn đuốc sáng trưng. Mấy người mặc y phục hàng ngày lão đầu chính ngồi vây quanh lấy uống trà, trong phòng điểm tốt nhất Long Thiên Hương, ấm áp dễ chịu. Ngồi ở chủ vị là lại bộ thượng thư Chiêm Huy. Lão đầu này râu tóc toàn bạch trong tay quật lại một chuôi bóng loáng bóng lương tử đàn hạt châu, gương mặt kia gầy gò, nhìn xem một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, có thể cặp kia híp mắt ngẫu nhiên mở ra,
bên trong tất cả đều là trí tuệ. Tề đại nhân, Chiêm Huy trong tay hạt châu dừng lại, làm sao làm thành bộ này đức hạnh? Thể thống đâu? Hoàng đại nhân đâu? Không phải nói đêm nay muốn tại Đông Cung cho cái kia mới tới lập quy củ sao? Không có Tề Thái co quắp trên mặt đất, hai mắt đăm đăm, răng đập đến khanh khách vang. Mất giáo cái gì không có. Bên cạnh một cái hộ bộ thị lang không kiên nhẫn buông xuống chén trà, Tề Thái đem đầu lưỡi vớt thẳng nói chuyện. Hoàng tử trường người đâu? Hoàng tử trường. Chết. Tề Thái nuốt ngụm nước bọt, bị lột ra thực cỏ. Lạch cạch. Chiêm Huy trong tay chuỗi này cuộn mấy chục năm tử đàn hạt châu, gây mất. Hạt châu ào ào vãi đầy mặt đất, tại yên tĩnh trong đại đường giòn vang. Cả phòng người biến thành tượng đất. Hoàng tử trường. Thái thường tự khanh, Hàn Lâm Thanh Lưu, Hoàng Thái Tôn lão sư, tương lai đế sư. Nói giết liền giết. Còn lột ra thực thảo. Đây chính là bệ hạ năm đó định ra đến trừng trị tham quan cực hình, dùng như thế nào đến Thanh Lưu lãnh tụ trên thân. Bệ hạ điên rồi. Chiêm Huy đứng lên, sau lưng ghế bành bị đụng đổ trên mặt đất, chưa ba pháp ti hội thẩm, trực tiếp xử tử đại thần. Đây là bạo quân hành vi. Đây là muốn tuyệt tiên hạ người đọc sách đường. Hán Chu Nguyên Chương không muốn để cho Chu gia Giang Sơn ổn định sao? Không phải bệ hạ Tề Thái nhớ tới cái kia đứng trong vũng máu, một mặt lạnh nhạt đưa tấm giấy thiếu niên, toàn thân khẽ run rẩy. Là cái kia Chu Hùng Anh, người chết kia. So bệ hạ còn hung ác. Tề Thái sỉ sỉ run lẩy bẩy, đem dục khánh cung trong chuyện phát sinh nhi đổ hạt đậu một dạng đều nói hết. Từ Trương Trọng Lễ làm sao lầm xem bệnh đến tấm kia trống rỗng xuất hiện ở trong tối trong túi tờ giấy, lại đến Chu Nguyên Chương làm sao nổi điên, cuối cùng làm sao thanh tràng. Nghe xong, trong đại đường tĩnh đến có thể nghe thấy bấc đèn bạo liệt thanh âm. Sợ hãi, đó là đúng không theo sáo lộ ra bài sợ hãi. Bọn hắn không sợ Chu Nguyên Chương giết người, lão Chu giết người còn muốn mượn cớ, còn muốn bận tâm một chút tướng ăn. Có thể cái này Chu Hùng Anh, hắn không nói đạo lý, không nói pháp, thậm chí không cần chứng cứ, trực tiếp cho dù là vu oan, cũng phải đem ngươi giết hết bên trong. Tờ giấy kia ở đâu ra? Đồ đần đều biết đó là giả. Có thể thủ đoạn này quá độc, quá nhanh, quá tuyệt. Trực tiếp chụp mũ như hại hoàng tử cái mũ, đem hoàng tử trừng đóng đinh tại sỉ nhục trên trụ, liền xoay người kêu oan cơ hội cũng không cho. Kẻ này là con gián độc. Chiêm Huy trên mặt chấn kinh từ từ thối lui, thay vào đó là một loại âm lãnh ngoan lệ. Hắn chắp tay sau lưng trong phòng dạ bước, chân đạp tại những cái kia tản mát trên Phật châu, phát ra kéo kẹt tiếng vỡ vụn. Nếu để cho hắn ngồi vững vàng vị trí, chúng ta những người này, chúng ta phía sau gia tộc, mấy chục năm này kinh doanh, tất cả đều đến cho hoàng tử trừng chôn cùng. Hắn so bệ hạ tuổi trẻ, vậy so bệ hạ càng không danh giới cuối cùng. Đây là điểm chết người nhất. Lao Chu không mấy năm sống đầu. Chỉ cần chịu chết Lao Chu, thay đổi mềm yếu tốt nắm Chu Duẫn Văn, đây chính là bọn họ quan văn tình thế. Nhưng bây giờ, trên trời rơi xuống đến cái trẻ tuổi bản gia cường phiên bản Chu Nguyên Chương. Đây là muốn mạng của bọn hắn. Bộ đường đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tề Thái mang theo trời sập tuyệt vọng, bệ hạ hiện tại bao che cho con hộ đến gấp, ai đụng kẻ nào chết ta. Hộ đến gấp. Chiêm Huy dừng bước lại, xoay người, cặp kia đôi mắt giản mua vận đục trong tất cả đều là hạ quang. Bệ hạ có thể bảo vệ người của hắn, bảo hộ không được hắn tên. Đại Minh lấy hiếu trị thiên hạ, lấy lễ trị thiên hạ, càng coi trọng cái huyết thống thuần khiết. Một cái mất tích 10 năm người, dựa vào cái gì hắn nói hắn là Chu Hùng Anh, hắn chính là Chu Hùng Anh. Bằng lớn lên giống. Bằng bệ hạ một câu. Chiêm Huy cười lạnh một tiếng, túi người, nhặt lên một viên còn không có nát Phật châu, bóp tại đầu ngón tay. Nếu như là giả đâu? Nếu như là có người trăm phương ngàn kế, tìm cái yêu nghiệt, giả mạo hoàng thất huyết mạch, ý đồ nhúng chàm thần khí, hoạ loạn triều cương đâu? Tề Thái ngây ngẩn cả người, có thể bệ hạ nhận a, liền mã hoàng hậu vật lưu lại hắn đều bệ hạ giả. Chiêm Huy thanh âm sâu kín. Lão nhân gia tôi, tưởng niệm cháu trai, mắt mở, bị gian nhân che đậy cũng là có. Hắn Chu Hùng Anh có thể vu oan hoàng tử trường, chúng ta liền không thể chất vấn thân phận của hắn. Chiêm Huy nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Ngày mai tảo triều. Truyền lão phu lời nói, đêm nay đều chớ ngủ. Liên hệ quốc tử giám 3000 giám sinh, liên hệ đô sát viện ngự sử nội quan, còn có tại kinh ngũ phẩm trở lên quan viên, chỉ cần còn có thể thở đều cho lão phu kêu lên. Đi đâu? Tề Thái vô ý thức hỏi. Chiêm Huy đem trong tay Phật châu kia hung hăng nghiền nát, bột phấn tuôn rơi xuống. Đi ngọ môn. Quý môn. Chúng ta muốn xin mời bệ hạ. Dì máu nghiệp thân. Chúng ta muốn vì giang sơn của Đại Minh xã tắc, vì hoàng thất huyết thống thuần khiết, đi chết gián. Lão phu cũng không tin, hắn Chu Nguyên Chương có thể đem cả triều văn võ, có thể đem thiên hạ người đọc sách đều giết sạch. Chỉ cần ngồi vững hắn thân phận còn nghi vấn dù là bệ hạ lại sủng hắn, hắn cũng chỉ là cái con hoang. Cái này Đại Minh chữ quân vị trí, hắn an vị không đi lên. Chương 63, bước thoái vị. Được a, cô cho các ngươi thay cái phán quan. Chương 63, bước thoái vị. Được a, cô cho các ngươi thay cái phán quan. Giờ dần ba khắc, ngõ môn bên ngoài trên quảng trường, không có ngày xưa tảo triều trước xì xào bàn tán, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Đen nghịt đầu người, từ kim thủy tiểu một mực trải ra ngõ môn nền tảng bên dưới. Mượn trên cổng thành trong đèn lồng điểm này lắc lư ánh lửa, có thể trông thấy đằng trước nhất vì những cái kia phi báo đại quan, phía sau đi theo áo xanh tiểu lại, phía sau cùng là ô ương ương một mảnh mặc áo dài quốc tử giám sinh. Mấy ngàn người, không có một cái lên tiếng. Lại bộ thượng thư Chiêm Huy quỳ gối đằng trước nhất, đầu gối dưới đáy tảng đá xanh lạnh đến thấu xương, hàng khí thuận bắp chân tới eo lưng bên trên bọn, nhưng hắn không dám động. Bộ đường đại nhân sau lưng Tề Thái hơi giật giật, tiếng nói đệ thấp, chiến trận này có phải hay không quá mức? Vạn nhất bệ hạ thật động đao, Chiêm Huy không có quay đầu, hai con mắt nhìn chòng chọc ngọ môn bên trên viên kia to lớn đinh đồng. Qua. Chiêm Huy thanh âm mang theo sự quyết tâm, hoàng tử trừng chết. Tề Thái run rẩy một chút. Đường đường thái thường tự khanh, hoàng thái tôn lão sư, liền đại lý tự môn cũng không vào, tựa như làm thịt đầu chó hoang mở dạng, bị người lột ra, điền thảo. Chiêm Huy nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là tấm kia treo ở cửa đồng cung lắc lư ra người, Tề Thái, ngươi nhớ kỹ, chúng ta là thịt, bệ hạ là đao. Ngày bình thường cắt thịt, đó là quy củ. Nhưng hôm nay chúng ta không quỷ gối chỗ này đem cây đao này cho băng cái lỗ hổng, ngày mai tấm da kia liền phải treo ở ngươi ta ra cửa chính. Chiêm Huy mở mắt, đáy mắt tất cả đều là được ăn cả ngã về không máu đỏ kia, muốn mạng sống, liền phải để bệ hạ biết, thịt này hợp thành tiến, có thể đem đao cho cấn gây mất. Kẹt kẹt, nặng nghề ngọ môn bị người từ bên trong đẩy ra. Đang làm nhiệm vụ cẩm y liễu vệ giáo úy vừa nhô ra nửa người, liền bị cảnh tượng trước mắt dọa đến gót chân mềm nhũn. Hôm nay xảy ra đại sự a, cái này không phải vào chiều. Đây là đó là bức thoái vị. Phục tiên điện bên trong, Chu Nguyên Chương không có mang cánh tóc quan, tóc hoa dâm có chút loạn, cứ như vậy xóa. Hắn ngồi tại trên long ỷ, hai cánh tay gắt gao nắm lấy lan can, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Đại điện trống rỗng, trừ mấy cái võ vân giống cọc gỗ một dạng sử trong góc, cả triều văn võ, tất cả bên ngoài quỷ. Bệ hạ lao thái giám Vương Cảnh Hoàng bưng lấy chén trà đụng lên đến, nắp trà đụng bắt trà, linh đinh đương đương vang lên không ngừng, hắn cũng sợ, bên ngoài bách quan nói, nếu là bệ hạ không đáp ứng, bọn hắn liền quỷ chết tại ngõ môn bên ngoài, tuyệt không đứng lên. Quỷ chết. Chu Nguyên Chương từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng. Hắn tại long ỷ trên lan can gõ hai lần. Đắc, đắc. Bọn hắn muốn làm gì? Lao Chu biết rõ còn cố hỏi. Vương Cảnh Hoàng bịch một tiếng quỳ gối gạch vàng bên trên, chán rán, bọn hắn cầu bệ hạ. Vì đại minh giang sơn, vì hoàng thất huyết thống. Đối cứng hồi cung trưởng tôn điện hạ, đi dỉ máu nghiệm thân chi pháp. Bịch. Chu Nguyên Chương trong tay chén trà bay ra ngoài, hung hăng nện ở đan bệ dưới gạch vàng bên trên, rơi bỡn nát. Nóng hổi nước trà nước bắn, bốc lên khói trắng. Dỉ máu nghiệm thân. Ha 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 ha. Chu Nguyên Chương đứng lên, tiếng cười tại trống trải trong đại điện quanh quẩn. Hắn nhanh chân đi đến bậc thang biên giới, chỉ vào ngoài điện mảnh kia đen nghịt bóng dáng. Tốt, thật sự là ta tốt thần tử. Ta đại tôn, cái kia mặt mày cùng thường thị chính là trong một cái mô hình khắc đi ra. Ta ôm hắn, đó là máu liên tiếp tâm đau. Ta còn không có mù, còn không có giả mà hồ đồ. Bọn hắn đây là đang chất vấn ta. Vẫn cảm thấy mã hoàng hậu trên trời có linh thiên vậy mắt bị mù. Chu Nguyên Chương ngực kịch liệt chập trùng, hắn thói quen tới eo lưng ở giữa sờ soạn. Sờ soạn cái không. Hôm nay vì gặp đám kia quan văn, cố ý không mang kiếm. Nhĩ hổ. Chu Nguyên Chương giống một cú họng. Thần tại. Trong bóng tối, nhị hổ cái kia một thân phi ngư phục lộ ra hàn khí, dẫn người ra ngoài. Chu Nguyên Chương cắn răng hàm, đem dẫn đầu Chiêm Huy cho ta lôi vào. Còn lại ai dám không nổi, liền cho ta đánh. Đánh cho đến chết. Đánh tới bọn hắn phục mới thôi. Là. Nhị hổ quay người muốn đi. Chấm đã. Một tiếng trầm thấp gào to, từ võ tướng cái kia một đống trong chuyển tới. Ngụy Quốc công tử Huy Tổ bước ra một bước. Vị này từ đạt trưởng tử, xưa nay trầm ổn. Hắn chắp tay, lưng khom cực kỳ thấp, vậy hạ, không thể. Có gì không thể? Chu Nguyên Chương trong mắt phiếm hồng, nhìn chằm chằm Từ Huy Tổ. Bệ hạ nhìn xem bên ngoài. Từ Huy Tổ chỉ cửa điện phương hướng, vì tại đó nhi không riêng gì lục bộ cửu khanh, còn có quốc tử giám 3000 giám sinh. Đó là khắp thiên hạ đọc sách hạt giống. Từ Huy Tổ ngẩng đầu, nhìn thẳng nổi giận hoàng đế, bệ hạ giết được một cái Chiêm Huy, giết được 10 cái Tề Thái, chẳng lẽ có thể đem cái này cả triều văn võ, đem khắp thiên hạ người đọc sách đều giết sạch sao? Nếu là toàn giết, cái này lục bộ ấn ai đến trưởng? Thiên hạ này bách tính ai để ý tới? Bệ hạ. Từ Huy Tổ tăng thêm ngữ khí, pháp không trách chúng a. Lời này rất khó nghe, nhưng lại là sự thật như vậy. Lao Chu cặp kia giết qua vô số người tay, siết chặt lại tùng, nuối lòng lại gấp. Hắn đương nhiên biết Từ Huy Tổ nói đúng. Chiêm Huy đám người này vì cái gì dám quỷ? Cũng là bởi vì bọn hắn đoán chắc, đại minh máy móc này không thể rời bỏ bọn hắn. Giết sạch quan văn, đại minh liền tê liệt. Đây mới là bọn hắn lực lượng. Đây chính là Trần Chuỗi Dương Nhu, là dùng đại nghĩa cùng pháp không trách chúng bệnh chết lồng, muốn đem hắn đầu này giàn mua mánh hổ vây chết ở bên trong. Bệ hạ. Ngoài điện, Chiêm Huy kéo cuống họng quát lên. Chúng thần không phải là bức bách bệ hạ. Chúng thần là một mảnh lòng son dạ sắt ta, hoàng thất huyết mạch không dung lẫn lộn. Như kẻ này thật sự là hoàng trưởng tôn, dì máu nghiệm thân lại có sợ gì? Vàng thật không sợ lửa. Như kẻ này là gian nhân giả mạo, ý đồ đánh cắp thần khí. Bệ hạ hôm nay chi nhân tử, chính là đối đại minh tàn nhẫn. Đây là đối những cái kia chiến tử xa trường các tướng sĩ tàn nhẫn. Thần Chiêm Huy nguyện lấy cái chết rắn luôn. Xin mời bệ hạ minh xét. Phanh. Đó là chán hung hăng túi tại trên tấm đá xanh thanh âm, nghe đều đau. Ngay sau đó, ngoài điện mấy ngàn người cùng kêu lên hô to. Xin mời bệ hạ minh xét. Xin mời bệ hạ minh xét. Thanh âm này mang theo một loại làm cho người hít thở không thông tinh thần trọng nghĩa. Chu Nguyên Chương thân thể lung lay, hắn đứng tại trên đài cao nhìn xem ngoài điện, đột nhiên cảm thấy một trận chưa bao giờ có mọi bệnh. Già, thật sự là già, liền đám này viết lách tử cũng dám cưỡi tại trên cổ hắn đi nghiệm. Đó là hướng quan văn túi đầu, về sau đại tôn cái này chữ quân vị trí liền vĩnh viễn mang theo bị quan văn xem kỹ qua khuất đủ. Không nghiệm, đó chính là trong lòng có quỷ, danh bất chính, ngôn bất thuận. Từ cục. Ngay tại Chu Nguyên Chương sắc mặt tái xanh, tiến thối lưỡng nan thời điểm, một đạo thanh âm lười biếng chen vào. Nếu tất cả mọi người nghĩ như vậy nhìn cô máu, vậy liên nghiệp thôi. Chu Nguyên Chương quay đầu. Cửa bên cạnh, Chu Hùng Anh chậm rãi đi đến. Hắn đổi thân vương thường phục, đoàn long bổ tử tại ánh nến bên dưới kim quang lóng lánh. Anh nhi, người ra ngoài làm gì? Chu Nguyên Chương gấp, hai ba bước lao xuống đan bệ, ngăn tại trước mặt cháu trai, trở về. Chỗ này không có chuyện của ngươi. Gia gia còn chưa có chết đâu, không tới phiên đám này cẩu tài khi dễ ngươi. Chu Hùng Anh dừng chân lại, nhìn trước mắt cái này bao che cho con lão đầu. Lão Chu cổ áo đều tức điên trên râu ria còn dính lấy vừa rồi phun ra ngoài trà bọn. Chu Hùng Anh trong lòng nóng lên. Hoàng gia gia, người ta đều khi dễ đến gia môn à, ta nếu là lại có lại tại ngài sau lưng, vậy còn tính là gì lão Chu gia chủng. Nói xong, hắn vòng qua Chu Nguyên Chương, một bước bước qua cao cao bậc cửa, đứng tại Phụng Thiên Điện cửa chính. Lúc này, chân trời vừa nổi lên một chút ngân bạch sắc. Chu Hùng Anh ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem quỷ gối phía trước nhất Chiêm Huy. Chiêm Huy bậy ngẩng đầu. Một gia một trẻ này, cách mười mấy cấp bậc thang đối mặt. Chiêm Huy trong mắt là âm tàn, là tính toán, là tự cho là đắc kế điên cuồng. Mà Chu Hùng Anh trong mắt, không có cái gì, bình tĩnh giống như miệng giếng sâu. Chiêm thượng thư đúng không? Chu Hùng Anh mở miệng. Ngươi nói, ngươi là vì Đại Minh Giang Sơn, mới mang theo cái này mấy ngàn người, ở chỗ này bức thoái vị. Chiêm Huy cái eo ưỡn đến càng thẳng hiên ngang lẫm liệt, điện hạ nói quá lời. Chúng thần cũng không phải là bức thoái vị, mà là vì sửa đổi tận gốc. Điện hạ nếu tự xưng là hoàng trưởng tôn, vậy liền nên rất thẳng thắn tiếp nhận kiểm nghiệm. Nếu không, khó mà phục chúng. Phục chúng? Chu Hùng Anh nghiền ngẫm nhai lấy hai chữ này. Hắn từng bước một đi xuống bậc thang, thẳng đến hắn đứng tại Chiêm Huy trước mặt, mũi giày cơ hồ muốn đụng phải Chiêm Huy quan bảo vật áo. Chu Hùng Anh cúi người, tấm kia tuổi trẻ mặt tiến đến Chiêm Huy trước mặt, khoảng cách gần đến có thể thấy rõ Chiêm Huy trên mặt lòng lão bì. Ta Chu Hùng Anh có phải hay không Chu gia chủng, cần phục ngươi bọn họ chúng? Thanh âm của hắn ép tới rất thấp, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Các ngươi là cái tha gì? Chiêm Huy con ngươi co lại thành, mỹ mắt điên cuồng loạn động. Hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này vậy mà như thế thô bỉ, cuồng vọng như vậy, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Điện hạ, nói cẩn thận. Chiêm Huy thẹn quá hóa giận, quát lớn, người trong thiên hạ con mắt là sáng như tuyết. Điện hạ nếu là chột dạ ta không chột dạ. Chu Hùng Anh nâng người lên, đánh gây hắn. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt đảo qua những cái kia quỷ trên mặt đất quan biên. Các ngươi không phải muốn quy củ sao? Các ngươi không phải muốn giảng đạo lý sao? Tốt. Chu Hùng Anh nhẹ gật đầu, trên mặt điểm này chỉ có ý cười biến mất, thay vào đó sát khí. Đã các ngươi dùng văn nhân quy củ tới dọa ra gia của ta, cái kia cô liền biến thành người khác, dùng võ người quy củ, đến cùng các ngươi hảo hảo giảng đạo một chút lý. Chiêm Huy ngây ngẩn cả người, một cú cực độ dự cảm bất tường bò đầy toàn thân. Quân nhân quy củ, có ý tứ gì? Cái này cả triều võ tướng, trừ từ Huy tổ, ai còn dám vào lúc này ra mặt? Đúng lúc này, ngõ môn bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng ồn ào. Đó là vật nặng rơi xuống đất thanh âm, đó là có người tại kêu thảm, ngay sau đó là một trận nặng nề giống như đóng cọc một dạng tiếng bước chân. Đông, đông, đông. Một cái hùng hậu phách lối mang theo vô tận mùi máu tanh giọng nói lớn, cách thật xa liền nổ vang tại tất cả mọi người bên hai, chấn người màng nhĩ đau nhức. Cái nào không sợ chết dám nói là đại cháu trai là giả. Con mẹ ngươi, cho lão tử đứng ra. Lão tử đem ngươi sọ náo vặn xuống tới làm cái bô đá. Và anh, nghe được thanh âm này, Chiêm Huy sắc mặt đột biến đứng lên. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả quan viên, phàm là trải qua Hồng Vũ năm thứ 26 trận kia huyết tinh thanh tẩy giờ phút này, tất cả đều giống như là gặp quỷ một dạng, hoảng sợ quay đầu nhìn về phía ngõ môn phương hướng. Thanh âm kia, người điên kia, cái kia hẳn là bị giam tại Cẩm Y Liễu vệ chiếu trong ngục chờ chết sát thần. Hắn sao lại ra làm gì? Chu Hùng Anh đứng tại chỗ, nhìn xem mặt không còn chút máu Chiêm Huy. Chiêm đại nhân, đừng sợ a. Chu Hùng Anh vỗ vỗ Chiêm Huy tấm kia dọa đến không có huyết sắc mặt mo. Cái này nghiệm minh chính bản thân người, cô tìm tới cho ngươi. Ngươi xem một chút, vị này đạo lý có thể hay không phục ngươi bọn họ chúng. Chương 64, đạo lý. Lao tử nắm đấm chính là đạo lý. Chương 64, đạo lý. Lao tử nắm đấm chính là đạo lý. Oành. Một tiếng vang trầm, đó là nhân thể đập ầm ầm trên mặt đất thanh âm. Tất cả quỳ trên mặt đất quan viên đều vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc phi ngư phục cầm y liễu vệ giáo úy, như cái bao tải rách một dạng bị người từ ngõ môn trong cổng tỏ vò ném ra. Ngay sau đó, một cái mặc cũ nát giày vải chân to, nặng nề mà bước ra đến. Đó là một cái mang theo xiềng chân chân, xích sắt kéo trên mặt đất, phát ra rợn người xoạt âm thanh. Vừa rồi là cái nào không có mắt cầu vật, nói ta cháu trai tôn là giả. Lam Ngọc đi ra. Trên người hắn còn mặc món kia bẩn đến phân biệt không ra màu sắc áo tù, tóc rối bời như cái ổ gà, phía trên còn mang theo mấy cây chiếu trong ngục mốc meo dâm dạng. Hắn rất gầy, xương gò má cao cao nhô ra, hốc mắt hăm sâu, đó là trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ cùng cha tấn bức cung dấu vết lưu lại. Nhưng hắn đứng ở đằng kia, tựa như một đầu mới từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới hổ đói. Cặp mắt kia, sáng đến dọa người, đỏ đến dọa người. Bị đôi mắt này đảo qua người, chỉ cảm thấy sau cổ bốc lên một cỗ khí lạnh, phản phất một giây sau đầu liền muốn dọn nhà. Lại bộ thượng thư Chiêm Huy quỳ gối phía trước nhất, cách Lam Ngọc bất quá 5 bước xa. Hắn nhìn xem cái này đã từng quyền khuynh triều chính, bây giờ lại biến thành tù nhân nam nhân, cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi, cứng cổ quát lớn, "Lam Ngọc, đây là ngõ môn trọng điểm. Bệ hạ cùng bách quan ở trước mặt, ngươi một cái người chờ xử tội tử tù, làm sao dám làm cản như vậy?" "Làm cản?" Lam Ngọc méo một chút đầu, rũa ra ngón út móc móc lỗ tai, sau đó cầm tới bên miệng thổi một hơi. "Phi." Một cục đồng đặc, công bằng vừa vặn nhà tại Chiêm Huy tấm kia tràn ngập quang minh lẫm liệt trên khuôn mặt giàn mua. Chiêm Huy mộng. Sau lưng mấy ngàn tên quan viên bệnh mộng. Đây chính là lại bộ thượng thư. Là thiên quan. Là người đọc sách mặt mũi. Lam Ngọc thế mà. Trực tiếp nôn mẹ. Ngươi cũng xứng cùng lão tử đàm luận quy củ. Lam Ngọc nhếch môi, lộ ra một ngụm sâm bạch răng, nụ cười trên mặt dữ tợn đáng sợ. Lão tử năm đó đi theo thượng vị tại trong đống người chết lăn lộn thời điểm, ngươi Chiêm Huy còn tại cái nào trong hang chuột gặm sách đâu. Hắn vừa sải bước lên trước, xích sắt xoạt rung động. Chiêm Vi dọa đến bản năng về sau co rụt lại, ngũ quan đều sai lệch.
"Ngươi,
ngươi muốn làm gì?"
Quân trước thất lễ,
có nhục nhã nhặn.
"Cái này,
đây là muốn tạo phản sao?"
Chiêm Vi thét chói tai vang lên, tay run rẩy chỉ vào Lam Ngọc, "Bệ hạ,
bệ hạ,
tặc này điên rồi,
nhanh để cho người ta bắt lấy hắn."
Phụ Tiên Điện cao cao đan bệ bên trên,
Chu Nguyên Chương chắp tay sau lưng, mắt lạnh nhìn phía dưới một màn này.
Khoe miệng của hắn nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái, đó là muốn cười lại cứng rắn kìm nén biểu lộ.
"Cầm xuống,
ta nếu là muốn cầm xuống, còn có thể để hắn đi ra."
"Nhĩ Hổ."
Chu Nguyên Chương thấp giọng nói,
"Thần tại,
vừa rồi gió lớn, có phải hay không có hạt cát mê mắt?"
Chu Nguyên Chương nhìn lên trời bên cạnh.
Nhĩ Hổ ngầm hiểu, túi đầu xuống, bẩm bệ hạ, gió sát thực đại, thần
không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Nếu hoàng đế không nhìn thấy cái kia chung quanh cẩm y diệp vệ cùng đại hán các tướng quân, tự nhiên cũng liền biến thành mù lòa cùng kẻ điếc.
Ngọ môn bên ngoài, Thành Lam Ngọc một người sân khấu.
Lam Ngọc căn bản không có phản ứng Chiêm Huy gọi.
Hắn mới bước đi đến Chiêm Huy trước mặt, cỗ này quanh năm không tắm rửa mùi hôi chua cùng mùi máu tanh, bay thẳng Chiêm Huy chán.
Ngươi nói Lam Ngọc ngồi xổm người xuống, tấm kia tràn đầy gốc râu cằm mặt cơ hồ dán tại Chiêm Huy trên mũi.
"Ta bố vợ tôn, muốn thử máu."
Chiêm Huy bị cố khí thế kia ép tới không thở nổi, nhưng nghĩ tới đứng phía sau toàn bộ quan văn tập đoàn, nghĩ đến đây là bọn hắn sau cùng phản kích cơ hội, hắn cắn răng, kiên trì nói ra,
"Không,
không sai.
Hoàng thất huyết mạch, không dung lẫn lộn.
Chỉ có gì máu nghiệp thân mới có thể ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người.
Đây cũng là vì thái tôn,
không, vì vị điện hạ kia tốt,
vì muốn tốt cho hắn."
Lam Ngọc cười hắc hắc.
"Đừng."
Một tát này không có bất kỳ cái gì dấu hiệu.
Giòn,
vang,
hung ác.
Chiêm Huy cả người bị quất đến nguyên địa vòng vo nửa vòng, nửa bên mặt trong nháy mắt sưng như cái bột lên men màn đầu.
"A."
Chiêm Huy bụng mặt phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, đánh người.
"Bôi nhỏ đại thần,
trí thức không được trọng dụng,
trí thức không được trọng dụng a."
Một tát này là thay thái tử ra đánh.
Lam Ngọc lắc lắc tay, một mặt ghét bỏ tại Chiêm Huy trên quan phục xoa xoa. "Thái tử gia năm đó đối với các người đám này toan nho tốt bao nhiêu à?" Nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan.
"Kết quả đây,
con của hắn vừa trở về, các ngươi liền muốn cầm kim đâm hắn,
còn muốn thử máu.
Lòng của các ngươi là hát sao?"
Không đợi Chiêm Huy thông thả lại sức,
đùng,
trở tay lại một cái tát.
Lần này ác hơn, trực tiếp đem Chiêm Huy trên đầu mũ ô sa đánh bay, tóc hoa dâm tán lạc xuống, tóc hai bù xù, chật vật đến cực điểm.
"Một tát này là thay ta cái kia số khổ cháu gái đánh."
Lam Ngọc đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem như chó nằm rạp trên mặt đất Chiêm Huy, ngựa khí rất lạnh. "Ta cháu gái gả tiến Chu gia, cho Chu gia sinh nhi dục nữ. Hùng Anh là trên người nàng đến rơi xuống thịt. Các ngươi bây giờ hoài nghi Hùng Anh là giả,
đó chính là hoài nghi ta cháu gái không thủ phụ đạo.
Đó chính là hoài nghi Thường gia môn phong bất chính.
Con mẹ ngươi."
Lam Ngọc càng nói càng tức, giơ chân lên, đối với Chiêm Huy bụng chính là hung hăng một cước.
"Ta Thường gia cả nhà trung liệt.
Khai Bình Vương Thường Nội Xuân đó là đi theo hoàng gia đánh xuống nửa cái Giang Sơn anh hùng.
Các ngươi đám này chỉ biết là múa mép khua môi phế vật, cũng xứng hoài nghi Thường gia chủng."
Chiêm Huy bị một cước này đạp mắt trợn trắng, ôm bụng trên mặt đất run rẩy, liền cầu xin tha thứ đều nói không ra.
Toàn trường tĩnh mịch,
tất cả quan viên đều dọa sợ.
Đây chính là quân nhân,
đây chính là cái kia đã từng quét ngang mặt bắc, không ai bị nổi Mát Quốc công Lam Ngọc.
Hắn không cùng ngươi trích dẫn kinh điển, không cùng ngươi giảng tự hồ giả dã.
Hắn chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn chết sao?
Còn có ai?
Lam Ngọc xoay người, cặp kia sung huyết con mắt quét mắt đen nghịt đám người.
Còn có cái nào không sợ chết cảm thấy ta đại cháu trai là giả?
Đứng ra,
ta hôm nay không mang đao, nhưng ta hai quả đấm này bóp nát mấy cái đầu hay là đủ.
Không ai dám động.
Tề Thái quỳ gối Chiêm Huy phía sau, nhìn xem ngày bình thường cao cao tại thượng bộ đường đại nhân bị đánh thành chó chết, trong đũng quần một mảnh ẩm thấp thanh lương, đầu gắt gao dán tại trên mặt đất, hận không thể đem chính mình vùi vào trong đất.
Đúng lúc này, vẫn đứng tại đan bệ bên trên không lên tiếng Chu Hùng Anh, từ từ đi xuống.
Hắn xuyên qua đám người, đi đến Lam Ngọc trước mặt.
Một già một trẻ, bốn mắt nhìn nhau.
Lam Ngọc trên người lệ khí, khi nhìn đến Chu Hùng Anh trong nháy mắt đó, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn run rẩy rũa ra cặp kia mới vừa rồi còn đánh người tay, muốn đi sờ Chu Hùng Anh mặt, ngã vào một nửa, lại như là sợ làm bận Chu Hùng Anh giống như rụt trở về, tại áo tù bên trên ra sức cọ sát lại cọ.
Giống Lam Ngọc biết hầu nghẹn ngào.
Thật giống hắn nhìn chằm chằm Chu Hùng Anh mặt mày, giống như là xuyên thấu qua gương mặt này, thấy được cái kia mất sớm tỉ tỉ, thấy được cái kia đã từng dịu dàng hiền thục thường thái tử phi.
Đại cháu trai Tôn Lam Ngọc nết miệng cười một tiếng, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, thật là ngươi A Cửu mộ gia còn tưởng rằng là nằm mơ đâu.
Chu Hùng Anh nhìn trước mắt cái này mặc dù chật vật, lại đầy mắt đều là ân cần lão nhân.
Đây chính là Lam Ngọc.
Trong lịch sử cái kia kiêu ngạo hẳn phải chết, lại đối thái tử nhất mạch trung thành tuyệt đối Lam Ngọc.
Chu Hùng Anh vươn tay, chủ động nắm lấy Lam Ngọc cặp kia thô giáp đại thủ,
cầm thật chặt.
"Cứu mộ gia."
Hùng Anh bất hiếu, để ngài chịu khổ.
Một tiếng này cứu mộ gia làm cho Lam Ngọc toàn thân run lên, nước mắt cũng không dừng được nữa, thuật tấm kia tràn đầy dơ bẩn mặt hướng xuống trôi, cọ rửa ra hai đạo bệnh vấn.
"Không khổ,
không khổ."
Lam Ngọc luống cuống tay chân lau nước mắt, vừa khóc lại cười, "Chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần ngươi trở về cứu mộ gia coi như bị róc xương lóc thịt, trong lòng cũng là ngọt."
Hắn xoay người, chỉ vào Chu Hùng Anh, đối với đám kia câm như hến quan viên quát, đều cho lão tử trận to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng.
Lông mày này,
con mắt này,
cái mũi này,
điểm nào không giống ta cháu gái,
điểm nào không giống thái tử gia.
Cái này nếu là giả, lão tử đem này đôi bảng hiệu móc ra cho các ngươi khi của dẫm.
Còn cần nghiệm cái gì máu? A. Lam Ngọc tháo ra chính mình áo tù cổ áo, lộ ra bên trong vết thương chồng chất lồng ngực, đó là vô số đao thương kiếm kích lưu lại huân chương. Lao tử trên người máu, chính là vì bảo đảm bọn hắn lão Chu gia lưu. Hùng Anh trên thân chảy chính là chính thống nhất máu. Ai còn dám nói nhảm một câu chương 65, Lam Ngọc, không cần thử máu, lão tử nhìn thấy qua cái mông của hắn. Chương 65, Lam Ngọc, không cần thử máu, lão tử nhìn thấy qua cái mông của hắn. Lam Ngọc cúi người, cái kia khô gầy giống như ương chảo một dạng tay chụp chô ở bên trên một tảng đá xanh gạch góc cạnh. Cờ rốt, giận người tiếng vỡ vụn lên. Khối kia cứng rắn ngự chế gạch xanh, tại trong lòng bàn tay của hắn bị sinh sinh bóp nát. Màu xám trắng bột đá thuận hắn khe hở đổ rào rào rơi xuống, bị ngọ môn gió lùa một quyển, dơ lên một mảnh sặc người xương mù xám. Đây chính là hạ tràng. Lam Ngọc phủ tay, cho bụi trên không trung luận vũ. Mấy ngàn người ngọ môn quảng tràng, tiến tĩnh như chết. Liên vừa rồi cái kia làm cho nhất vui mừng ngự sử, giờ phút này vậy rụt cổ lại, đem đầu vùi vào hai gối ở giữa, sợ cặp kia sắt thần giống như con mắt rơi vào trên người mình. Hoài nghi Chu Hùng Anh. Vậy ngươi chính là hoài nghi Thường Lộ Xuân, hoài nghi Lam Ngọc, hoài nghi toàn bộ đi theo Chu Nguyên Chương đánh xuống Giang Sơn Hoài Tây Vân Quý tập đoàn. Ai dám tiếp cái này gốc dạng? Ai dám nói ra Bình Vương Thường Lộ Xuân là cái hội lẫn lộn hoàng thất huyết mạch kẻ hồ đồ? Lam Ngọc trong tay vôi phấn thuận phong phiêu tán, hơn phân nửa đều nào vào hàng phía trước mấy vị đại quan trên khuôn mặt. Chiêm Huy đứng núi chịu sào. Hắn tấm kia nguyên bản được bảo dưỡng nghi, giờ phút này lại sưng lên nửa bên cao mặt mò, bị nào một tầng môi, lộ ra buồn cười lại chật vật. Hắn không có lui. Vị này lại bộ thượng thư gắt gao nhìn chằm chằm Lam Ngọc, trong mắt máu đỏ tia sắp nổ bể ra đến. Hắn là bách quan đứng đầu, là hôm nay trận này bức thoái vị vở kịch lớn chủ tâm cốt, nếu là hắn lui, sau lưng cái kia mấy ngàn người liền tản. Lam Ngọc càng là đánh, Chiêm Huy trong lòng ngược lại càng định. Thu bị tốt, dã man tốt, đây mới là nhược điểm. Phi. Chiêm Huy phun ra một ngụm mang máu nước bọt. Hắn tay chân cùng sử dụng từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Lam Ngọc, ngón tay đều đang run rẩy. Bệ hạ, ngài nhìn xem, đây chính là lương quốc công, đây chính là cái gọi là hoàng thân quốc thích. Chiêm Huy quay người, đối với Phụng Thiên Điện cái kia cao cao tại thượng thân ảnh, đầu hung hăng nện ở trên tấm đá xanh. Đông, Lam Ngọc chính là chịu tội tử tù. Hắn cùng Thường Thị một mạch là trên một sợi thừng châu chấu. Nếu là vị này điện hạ thượng vị, hắn Lam Ngọc liền có thể xuống mệnh, liền có thể quan phục nguyên chức. Dạng này một cái vì mạng sống người không từ thủ đoạn, hắn làm sao có thể tin? Hắn đây là đang bao che, là tại thông cung, là vì tham sống sợ chết. Chiêm Huy quay đầu, cặp kia đôi mắt giản mua vẫn đục trong tất cả đều là ác độc, gắt gao nhìn chằm chằm một mực không lên tiếng Chu Hùng Anh. Điện hạ nếu nói không sợ nghiệm, vậy vì sao không dám gì máu? Vì sao muốn để cái này như chó điên võ phu đi ra làm dối? Hẳn là điện hạ cũng biết, cái này máu tan không đến cùng một chỗ đi. Một chiêu này là tuyệt sát. Vì bối phía sau hắn tề thái, nguyên bản đã sợ đến đung quân nước lạnh, nghe nói như thế, như cho tàn trong mắt lại sáng lên một chút ánh sáng. Đúng a, lợi ích tương quan. Lam Ngọc lời không thể khi chứng cứ. Không sai. Lam Ngọc lời nói không đủ để tin. Tề thái đi theo kêu là, chúng ta muốn ba pháp ti hội thẩm. Muốn phủ tông nhân tham gia. Muốn gì máu nghiệp thân. Cho dù là chết, cũng muốn cái chết rõ ràng. Xin mời bệ hạ minh xét. Có người dẫn đầu, sau lưng đám kia quan viên cùng giám sinh bọn họ lại bắt đầu đều nhịp hô khẩu hiệu. Tiếng gầm cuộn cuộn. Lam Ngọc lồng ngực kịch liệt chập trùng. Mẹ ngươi chứ thông cung. Lam Ngọc trong mắt trừng đến căng tròn, vén tay áo lên, lộ ra hai đầu tràn đầy vết sẹo cánh tay, cất bước liền muốn hướng trong đám người sông, lão tử xé ngươi cái miệng túi này. Nhìn ngươi còn thế nào phun phân. Cứu mô ra. Một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên Lam Ngọc trên bờ vai, vững vàng để lại nổi giận Lam Ngọc. Chu Hùng Anh đi đến Lam Ngọc trước người, ngăn trở vị này mất khống chế lão tướng. Hắn nhìn xem Chiêm Huy. Chiêm đại nhân nói đúng. Chu Hùng Anh mở miệng. Liền Chiêm Huy đều ngây ngẩn cả người, há to miệng, quên khép lại. Tiểu tử này nói cái gì? Thừa nhận. Cứu mô ra xác thực muốn mạng sống, xác thực muốn cho ta khi hoàng thái tôn, cho nên hắn tại các ngươi bọn này người thông minh xem ra là không đến. Chu Hùng Anh chậm rãi nói ra. Vậy chúng ta liền thay cái biện pháp. Chu Hùng Anh thu tay lại, quay người đưa lưng về phía bách quan, đối mặt với Chu Nguyên Trường, vậy đối mặt với Lam Ngọc. Cứu mô ra. Chu Hùng Anh nhìn xem Lam Ngọc tấm kia tràn đầy dơ bẩn cùng gốc râu cả mặt, ánh mắt ôn hòa lại. Ngài còn nhớ rõ ta khi còn bé trên người có cái gì đặc thủ ký hiệu sao? Ký hiệu? Lam Ngọc cứ thế một chút, trong đầu một mảnh bột não. 10 năm trước sự tình, ai mẹ nó còn nhớ rõ như vậy mảnh. Ngay trong nháy mắt này, Chu Hùng Anh khoác lên Lam Ngọc trên bờ vai, ngón tay có chút nắm chặt. Thân phận editor, khởi động. Mục tiêu, Lam Ngọc thao tác, ký ức cắm vào nội dung thiết lập, Hồng Vũ 9 năm hạng, Thường Thị như bệnh, Lam Ngọc vào cung thăm viếng. Bởi vì khí trời nóng bức, 3 tuổi Chu Hùng Anh khi tắm dãy rùa, Lam Ngọc giúp ấn ở, rõ ràng trông thấy phía sau eo tới mông bộ phía trên, có một khối xích hồng sắp ớt, hình như lúc ban đầu thăng liệt nhật, biên giới hiện lên hỏa diễm trạng. Chấp hành. Ông. Lam Ngọc thân thể run lên. Hắn nguyên bản có chút đục ngầu mê mang ánh mắt, đột nhiên trở nên đăm đăm. Nhất đoạn không gì sánh được rõ ràng hình ảnh tại trong đầu của hắn hiện hiện. Đó là cháu gái còn tại thế thời điểm. Thời điểm đó Hùng Anh mập mạp toàn thân thịt giống như cái bánh gạo nếp. Trong bồn tắm nước nóng khí bừng bừng, tiểu gia hỏa bay nhảy lấy bọt nước, tung tóe hắn một thân một mặt. Danh con, đừng động. Đem ngươi cứu mô ra quần áo đều làm ướt. Trong trí nhớ chính mình một bên cười mắng, một bên đưa tay đem chân mượt hải tử sách đứng lên. Ngay ở một khắc đó, có. Lam Ngọc ngẩng đầu, hắn chỉ vào Chu Hùng Anh. Ta nhớ kỹ. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Đó là Hồng Vũ 9 năm. Tháng 6. Trời nóng giống như bên dưới lửa. Cháu gái thể cốt không tốt, nằm ở trên giường dậy không nổi. Ta tiến cung nhìn nàng, vừa vặn đụng tới mama rửa cho người tắm. Người tiểu tử này chắc định, nhất định phải tại trong buồn tắm múc nước cầm, mama đẻ không được ngươi, là ta đem ngươi xách đi ra. Lúc đó ta còn sợ đem ngươi té, hai cánh tay nâng cái mông của ngươi viên. Ngay tại ngươi trên lưng. Cô sống hướng xuống một chút, cái mông tử đi lên một điểm khối thịt kia bên trên. Lam Ngọc quay người, đối với Chiêm Huy, đối với Chu Nguyên Trường, đối với cả Triều Văn Võ, kéo cuống học quát, có một khối bớt. Màu đỏ, cùng máu một dạng đỏ. Cái kia hình dạng tựa như cái thái dương, lại như là một đoàn bốc cháy lửa. Ta lúc đó còn cùng cháu gái nói, đứa nhỏ này mệnh cách quý giá, vác trên lưng lấy lại mình, tương lai khẳng định là một nhân vật không tầm thường. Lam Ngọc một bên nói, một bên dùng ngón tay cái tại chính mình móng tay bên trên khoa tay. Liền lớn như vậy, móng tay lớn như vậy, không có chút nào kém. Nói xong, Lam Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm Chiêm Huy, ánh mắt kia hận không thể đem Chiêm Huy ăn sống nuốt tươi. Chiêm lão cẩu, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Khi đó Hùng Anh tài 3 tuổi. Chuyện này trừ cháu gái, trừ thái tử ra, còn có bệ hạ cùng Mã đại tỷ, trên đời này không có mấy người biết. Cái này cũng không thể là thông cung đi. A, Chiêm Huy sắc mặt thay đổi, không phải loại phẫn nộ kia đỏ, mà là mất máu bạch. Hắn nhìn xem Lam Ngọc bộ kia chắc chắn tới cực điểm, thậm chí mang theo điểm điền cuồng bộ dáng, trong lòng loại kia dự cảm bất tường lấp kín lồng ngực. Quá cụ thể. Nếu như là giả, Lam Ngọc loại này người thô kệch biên không ra nhiều như vậy chi tiết. Hồng Vũ 9 năm, thời tiết, thường thị sinh bệnh, tắm rửa. Mỗi một chi tiết nhỏ đều chịu đựng cân nhắc. Hừ. Chiêm Huy cắn răng, dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, đó là quan văn tập đoàn sau cùng thể diện. Nói mà không có bằng chứng. Ngươi nói có là có. Vạn nhất là ngươi vừa rồi mắt sắc, xuyên thấu qua quần áo nhìn thấy cái gì, hiện biên đây này. Người nào không biết ngươi Lam Ngọc ánh mắt tốt. Lời này rất vô lại, nhưng cũng là sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hiện biên. Chu Hùng Anh cười. Lần này, hắn là thật tâm cười. Hắn không tiếp tục nói nhảm, thậm chí không có nhìn nhiều Chiêm Huy một chút. Hắn giơ tay lên, ngón tay chế trụ bên hông đầu kia tượng trưng cho thân vương thân phận đai lưng ngọc. Cùng cụt. Ngọc khấu giải khai. Leng keng. Đai lưng ngọc rơi vào kim thủy cầu bờ trên phiến đá. Ngay sau đó, là phía ngoài đoàn long bảo. Lại là bên trong áo trong. Lúc này chính là dạng sáng lạnh nhất thời điểm, hàn phong thấu xương. Chu Hùng Anh lại giống như là không cảm giác được lạnh, ở trần, đứng tại liệp liệp trong gió lạnh. Thiếu niên thân thể cũng không khôi ngô, thậm chí bởi vì lâu dài lang thang có vẻ hơi gầy gò, nhưng này dưới làn da cơ bắp đường còn trôi chảy, da thịt trắng loáng tại bó đuốc chiếu dọi xuống, lộ ra một cô người tuổi trẻ sinh khí. Đều đem con mắt đánh bóng. Chu Hùng Anh thanh âm rất nhẹ. Hắn xoay người, đưa lưng về phía tất cả quan biên, đưa lưng về phía cái kia 3000 quốc tử giám sinh. Hai tay của hắn đảo ngược sau lưng, ôm lấy quần lót biên giới, nhẹ nhàng hướng xuống kéo một cái. Hoa. Trong đám người bộc phát ra một trận không đè nén được kinh hô. Vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị trí kia. Ngay tại Chu Hùng Anh cái kia sáng bóng trên lưng, cuộc sống cuối cùng, cái kia cực kỳ bí ẩn vị trí, thình lình in một khối tiên hồng ngất tắt bớt. Cái kia nhan sắc đỏ đến thuần khiết, đỏ đến trướng mắt, giống như là vừa mới nhỏ lên đi tâm huyết. Cái kia hình dạng biên giới cao thấp không đều, ở giữa sung mãn mượt mà, thật tựa như Lam Ngọc vừa rồi khoa tay như thế, tựa như một vòng ngay tại bốc lên mặt trời đỏ, lại như là một đoàn tại trên da thiêu đốt liệt hỏa, giống nhau như lúc, không sai chút nào. Phù phù, tê thái triệt để tê liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, trong miệng tự lẩm bẩm. Xong. Lần này toàn song Chiêm Huy trong mắt đều muốn trừng ra hốc mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm khối bất kia, miệng há thật to. Trong đầu ông tác hưởng, chỉ còn lại có hai chữ đang vang vọng, thiên ý, đây là thiên ý à. Thế nào? Chiêm thượng thư. Chu Hùng Anh không có vội vã đem ý phục mặc trở về. Hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đã mất hồn Chiêm Huy. Cái này bớt, cũng không thể là cô cương tài tại Phụng Thiên Điện trong, chính mình cầm bút họa đi lên à. Chiêm Huy toàn thân run rẩy. Thua triệt triệt để. Nhưng hắn không có khả năng nhận chính là khám nhà dị tộc. Coi như cho dù có bất Chiêm Huy nuốt nước miếng một cái, thanh âm hư giống như quỷ đều, cái kia. Vậy cũng không thể chứng minh cái gì. Thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ. Có bất nhiều người đi. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Đối. Chính là trùng hợp. Hắn giống như là cái người chết chìm, gắt gao bắt lấy cuối cùng một cây đầu gỗ mục. Trùng hợp. Vẫn đứng tại trên đài cao Chu Nguyên Trương, đột nhiên động. Hắn từng bước một đi xuống đan bệ. Lão hoàng đế trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một bản ố vàng sổ. Chiêm Huy. Chu Nguyên Trương thanh âm để Chiêm Huy cảm thấy tê cả da đầu, ngươi nói đây là trùng hợp. Cái kia ta trong tay bản này khởi cư chú cũng là trùng hợp. Chương 66, bằng chứng như núi. Hoàng Minh Ngọc Điệp đập nát quan văn khuôn mặt. Chương 66, bằng chứng như núi. Hoàng Minh Ngọc Điệp đập nát quan văn khuôn mặt nhị hổ. Trong bóng tối, thân ảnh cao lớn kia túi người hành lễ. Đi, đem phụ tông nhân trong khóa lại cái hộp kia lấy ra. Chu Nguyên Chương ánh mắt tại đám kia quỳ đến chỉnh chỉnh tề tề quan viên đỉnh đấu quét một vòng, muốn Hồng Vũ 7 năm hoàng trưởng tôn rơi xuống đất của kia. Nhớ kỹ, cầm Hàn Lâm viện học sĩ tự tay viết ghi vào sử quan phó sách. Lời này vừa ra, Chiêm Huy quỳ gối phía trước nhất. Hắn nghe thấy sử quan phó sách bốn chữ, trái tim giật một cái. Đó là ghi chép hoàng tộc sinh lão bệnh tử nguyên thủy nhất hồ sơ, nhất bút nhất họa đều là năm đó bằng chứng, không đổi được, vậy không tạo được giả. Các ngươi không phải không tin được Lam Ngọc đại lão thô này sao? Các ngươi không phải miệng đầy thánh nhân dạy bảo, coi trọng cái sử bút như sắt, coi trọng cái chứng cớ sắt thực sao? Đi, ta liền bồi các ngươi nhìn xem, cái này đại minh quý củ, tông này người phụ thiết quyền, có thể hay không ngăn chặn các ngươi cái miệng túi kia. Không đến một khắc đồng hồ, nhị hổ bưng lấy một cái màu vàng sáng hộp gấm chạy trở về. Hộp gấm có chút cũ, cạnh góc mài đến trắng bệnh, nhưng phía trên thanh kia khóa đồng lại sáng bóng bóng lưỡng. Cùng cụt, khóa đồng rơi xuống đất. Một bản ố vàng giấy tuyên sổ bị lấy ra. Chu Nguyên Chương không có nhận sổ kia, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Đó là hắn đại tôn tử, vừa sinh ra tới cái kia một đoàn đỏ rực viên thịt là hắn tự mình ôm vào trong ngực chỗ nào dài quá cái gì, trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nghiệm. Lao hoàng đế phun ra một chữ. Nhị hổ triển khai sổ, tìm kiếm vài trang. Tay của hắn rất ổn, thanh âm vào buổi sớm hôm nay trong gió lạnh truyền đi rất xa. Hồng Vũ 7 năm, ngày 27 tháng 10, hoàng trường tôn hùng ánh sinh. Sinh mà hồng quang cả phòng, trọng 7 cân 2 lượng. Nhị hổ dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa ở Trần Thiếu Niên, lại liếc mắt nhìn mặt không còn chút máu chiêm huy, tiếng nói cất cao, lưng nơi đuôi, sinh ra đỏ nhớ một khối. Trạng thái như nhật thăng đông phương, sắc như chu sa điểm sơn. Vậy hạ gặp chi đại vui, ban cho tên là Hùng Anh, tán viết, đây là đại minh là điểm lạnh, mặt trời mọc phương đông, đạo đại ánh sáng. Đùng, đùng, đùng. Cái này vô hình cái tắt thanh âm đánh những quan văn kia mặt rung động đùng đùng. Trạng thái như mặt trời lên, sắc như chu sa. Tám chữ này, cùng Chu Hùng Anh trên lưng khối thì kia, cùng vừa rồi Lam Ngọc điên điên khủng khủng kêu đi ra những lời kia, kín kẽ, không có bất kỳ cái gì cãi lại chỗ trống. Đây chính là bản sắt. Viết xuống mấy dòng chữ này không phải Lam Ngọc loại này võ phu, mà là năm đó Hàn Lâm học sĩ, là Chiêm Huy bọn hắn tiền bối, là bọn này quan văn thờ phụng nhất cán bút. Chu Hùng Anh mở rộng bước chân, đi đến Chiêm Huy trước mặt. Vị này lại bộ thượng thư, giờ phút này chính tê liệt trên mặt đất, hai con mắt nhìn chằm chằm quyển kia hoàng sách tử, bờ môi run rẩy. Chu Hùng Anh ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng Chiêm Huy tề bình. Chiêm bộ đường, vừa rồi ngươi kêu lớn tiếng nhất, nói là vì xã tắc, vì huyết thống. Hiện tại thế nào? Xét xử bày ở chỗ này, tổ tông quy củ bày ở chỗ này, cô thân thượng thịt vậy sinh trưởng ở chỗ này. Ngươi này đôi danh xưng việt vô số người bằng hiệu, thấy rõ ràng chưa? Còn cần hay không cô để cho người ta lấy đao, đem khối này ra cắt bỏ, dán tại ngươi trên trán, để cho ngươi mỗi ngày vào chiều trước đều chiếu chiếu tấm gương. Phúc. Chiêm Huy ngực kịch liệt chập trùng, một ngụm ngai ngái xuống tới, một miệng lớn máu tươi trực tiếp phun tới, vẩy vào hắn cái kia thân màu đỏ rực quan trên áo bào, đem nguyên bản liền tiên diễm nhan sắc nhiễm đến biến thành màu đen. Hắn thua. Hắn đánh cược toàn cả gia tộc, đánh cược quan văn tập đoàn mấy chục năm kinh doanh, thậm chí đánh cược cái mạng này. Vốn cho rằng nắm giữ chất vấn đại nghĩa là có thể đem cái này hổ con bóp chết trong trứng nước. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong tay người ta nắm là đem có thể đem thiên xuyên phá chân lý. Thần. Thần có tội Chiêm Huy muốn cầu tha, muốn dù là đem đầu đập nát đổi một đầu sinh lộ. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, đối đầu Chu Hùng Anh cặp mắt kia lúc, trong lòng một điểm hy vọng cuối cùng bại diện. Trong cặp mắt kia không có phẫn nộ, cũng không có đắc ý, chỉ có một loại nhìn giống như chó chết vậy bình tĩnh. Nếu thấy rõ ràng, Chu Hùng Anh xoay người, mặt hướng cái kia đen nghịt vì đầy đất đám người. Mới vừa rồi còn quần tình xúc động, hô hào muốn liều chết can gián 3000 người, lúc này từng cái hận không thể đem đầu rút vào lồng ngực trong. Đặc biệt là những cái kia quốc tử giám giam sinh, mới vừa rồi bị Chiêm Huy lừa dối đến nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy mình là tại hộ vệ chính đạo. Hiện tại, hộ cái giám, bọn hắn là đang bức bách chân chính hoàng trưởng tôn, là đang chất vấn hoàng gia gia thương yêu nhất cháu trai ruột. Cái này không phải hộ pháp, đây là muốn đem cựu tộc đều đưa lên đoạn đầu đài. Gia gia, Chu Hùng Anh ngẩng đầu, nhìn về phía đài cao. Tôn Nhi thân thể nghiệm xong, nên nhìn đều để bọn hắn nhìn. Hiện tại, có phải hay không nên tính toán món nợ này? Thân là thần tử, tụ chúng bức thoái vị, đây là bất trung. Thân là hạ quan, như hại chữ quân, đây là bất nghĩa. Đọc mấy ngày sách thánh hiển, liền chắc là không phải không phần, hắc bạch điên đảo, còn muốn cầm đại nghĩa tên tuổi tới giết người, đây là bất nhân. Chu Hùng Anh đi đến Lam Ngọc bên người, đưa tay từ vị này cựu mộ ra cầm trong tay qua cây kia dị xét dây xích sắt. Soạt. Xích sắt trong tay đứt lượng, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Như thế một đám bất trung bất nghĩa bất nhân đổ vật, Chu Hùng Anh nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng nếu. Giữ lại ăn tết cho đại minh tỉnh lương từ sao? Ầm ầm. Chu Nguyên Chương đằng một chút đứng lên. Lao hoàng đế đi về phía trước một bước. Đại tôn nói đúng. Sổ sách là nên hảo hảo tính toán. Cẩm Y Liễu vệ. Tại. Mấy ngàn tên Cẩm Y Liễu vệ giáo úy cùng kêu lên hét to, thanh chấn gạch nói vụn. Thương lãng. Mấy ngàn thanh tu xuân đao đồng thời ra khỏi vỏ, hàn quang nối thành một mảnh, đem cái này trước tờ mở sáng hắc ám triệt để xé nát. Cho ta đem ngọ môn vây quanh. Chu Nguyên Chương chỉ vào dưới đáy đám kia run rẩy quan viên, ngón tay đều đang dùng lực. Hôm nay quỷ gối nơi này, có một cái tính một cái, ai cũng đừng nghĩ đi. Ta ngược lại muốn xem, cái này thiên hạ của Đại Minh, đến cùng là ai định đoạt? Là ta Chu Nguyên Chương, hay là các ngươi bọn này viết lách tử cầu vật? Theo một tiếng này ra lệnh, nguyên bản tĩnh mịch quảng trường trong nháy mắt vỡ tổ. Cẩm Y Liễu vệ giống đàn sói một dạng nhào lên, sáng loáng đao gác ở những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng các đại nhân trên cổ. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, dập đầu âm thanh hôn thành một mảnh. Ngay tại tất cả mọi người coi là hôm nay muốn máu chảy thành sông, cái này ngọ môn quảng tràng muốn biến thành tu la trận thời điểm. Chấm đã. Một thanh âm đột ngột vang lên. Chu Nguyên Chương sửng sốt một chút, động tác trong tay dừng lại, "Anh Nhi." Chu Hùng Anh khoát tay áo, ra hiệu những cái kia Cẩm Y Liễu vệ trước đường động thủ. Hắn nhìn xem dưới đáy những cái kia khóc ròng ròng quan biên, lại nhìn một chút những cái kia đã dọa kẻ ra quần giám sinh. "Ra ra, toàn giết, lợi cho bọn họ quá rồi." Chu Hùng Anh mang trên mặt mấy phần tiếc hận, mà lại Ngụy Quốc Công mới vừa nói đến vậy có lý, dưới một đao này đi, mấy ngàn cái đầu là mất rồi, có thể lục bộ ai đến chuyện. Các nơi công văn ai đến nhóm. việc người nào làm? Nghe nói như thế, Tề Thái giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liều mạng giơ đầu, điện hạ nhân tử. Điện hạ nhân tử a? Chúng thần nguyện làm trâu làm ngựa, ai nói muốn các ngươi làm trâu làm ngựa? Chu Hùng Anh đánh gây hắn, trên mặt lộ ra một cái để Tề Thái bị nhìn thấy quỷ còn muốn tuyệt vọng dáng tươi cười. Trâu ngựa đắt như vậy, các ngươi cũng xứng. Chu Hùng Anh xoay người, nhìn về phía phương bắc bầu trời. Tôn Nhi nghe nói, Tiến Vương thúc tại Bắc Bình bên kia một mực phản nàn nhân thủ không đủ. Mặc Bắc bao các đại, tường bên lâu năm thiếu tu sửa, thắt tử thỉnh thoảng liền đến làm tiền. Thôn dài thành, đây chính là cái phí thể lực việc. Chu Hùng Anh quay đầu lại, ánh mắt tại những này da miệng thịt mềm quan viên trên thân từng tấc thổi qua. Cái này mấy ngàn người, tuy nói vai không có khả năng chọn tay không thể nâng, nhưng dù gì cũng là mấy ngàn cân thịt. Chuyển rơi gạch đầu, cùng điểm bùn, luôn luôn đủ a. Tê, một trận thanh âm hít vào khí lạnh băng lên. Chiêm Huy nguyên bản đã đang giả bộ bất tỉnh nghe nói như thế, hai mắt khẽ đảo, lúc này là thật đã hôn mê. Thôn dài thành, đây chính là vùng đất nghèo nàn. Đó là đem người khi ra xúc sai sử địa phương, mà lại để bọn hắn những này đọc sách thánh hiền, coi trọng thể diện sĩ phu đi rời gạch nặng bùn. Cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Đây là đem bọn hắn mặt mũi kéo xuống đến, ném xuống đất đạp nát còn muốn đi lên nói ra cục đàm. Điện hạ, không thể a. Sĩ khả sát bất khả nhục. Có cái ngự sử còn tại gượng chống lấy kêu to. Nhục. Chu Hùng Anh cười lạnh một tiếng. Bách tính tu được, quân hộ tu được, các ngươi những này ăn mồ hôi nước mắt nhân dân đổ vật liền tu không được. Hắn không tiếp tục để ý những người này kêu rên, trực tiếp nhìn về phía bên người Lang Ngọc. Lang Ngọc, thần tại. Lang Ngọc không hề nghĩ ngợi, quỳ một chân trên đất, ôm quyền đứng thanh. Căn này dây xích, thưởng ngươi. Chu Hùng Anh chỉ trong tay cây kia nguyên bản khóa lại Lang Ngọc xích sắt, tiện tay ném qua. Sau đó, ngón tay của hắn chỉ hướng co quắp trên mặt đất Chiêm Huy. Đem ngươi trên người gông xiềng, cho hắn đeo lên. Nếu vị này Chiêm đại nhân như vậy ưa thích giảng quy củ, như vậy ưa thích bộ này hình cụ, vậy liền để hắn mang theo bộ này gông xiềng, một đường đi đến Bắc Bình. Để hắn hảo hảo học một ít, cái gì là đại minh quy củ. Lam Ngọc tiếp được xích sắt, trên mặt biểu lộ đó là tương đương đặc sắc. Hắn cười gần đứng lên, từng bước một đi hướng hôn mê Chiêm Huy. Tuân lệnh. Lam Ngọc một thanh nắm chặt Chiêm Huy tóc, đem lão đầu này đầu nhấc lên. Chiêm bộ đường, tỉnh ai? Đúng. Lam Ngọc trở tay chính là một cái tát mạnh, trực tiếp đem Chiêm Huy cho phiến tỉnh. Ta đại cháu trai thưởng đồ vật của ngươi, ngươi đến tạ ơn a. Lam Ngọc vừa nói, một bên răng rắc một tiếng, đem cái kia nặng nề sắt gông xiềng bọc tại Chiêm Huy trên cổ. Cái kia vốn là dùng để khóa đại tướng quân hình cụ, hiện tại khóa lại một khi thiên quan. Đi thôi, Chiêm đại nhân. Lam Ngọc kéo một cái xích sắt, kéo lấy Chiêm Huy tựa như kéo lấy một đầu chó chết. Ta tiễn ngươi lên đường, đi trường thành dưới chân. Hào hào rời gạch. Chu Hùng Anh nhìn xem một màn này, đáy mắt không có một tia gợn sóng. Đây chỉ là mới bắt đầu. Những người này bất quá là chút tôm kép nhãi nhép, chân chính cá lớn, những cái kia trốn ở phía sau màn muốn cầm hắn làm vũ khí sử dụng người, còn tại đáy nước cất giấu đâu. Bất quá không nổi. Nếu trở về cái này đại minh vắng cờ, liền phải theo quy củ của hắn đến bên dưới. Chu Hùng Anh quay người, nhìn về phía Phụng Thiên Điện chỗ sâu, cái kia đại biểu cho quyền lực trí cao vị trí. Sau đó, giờ đến viên nội các. Chu Nguyên Chương nhìn xem Chu Hùng Anh bộ dạng này, nội tâm rất là vui mừng. Hắc hắc, không hổ là ta lão Chu gia chủng. Đại tôn tử, ngươi cùng chúng ta tiến đến. Chương 67, tứ thúc, ta cho ngươi đưa tiền lại tặng người. Vui vẻ không? Chương 67, tứ thúc, ta cho ngươi đưa tiền lại tặng người. Vui vẻ không? Phụng Thiên Điện bên ngoài ồn ào náo động cùng mùi máu tanh, bị nặng nghề cửa điện ngăn cách ở bên ngoài. Chu Nguyên Chương lôi kéo Chu Hùng Anh. Chu Nguyên Chương bỗng nhiên không đầu không đuôi cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này sẽ đem bọn hắn toàn làm thịt. Chu Hùng Anh không có quay đầu, chỉ là nhìn về phía trước bị đèn lồng chiếu sáng một mảnh nhỏ mặt đất. Toàn giết, máu tươi tại kim thủy tiểu bên trên, tẩy đứng lên phiền phức. Bác Bình báo cắt càng lớn, vừa vặn để bọn hắn đi thổi một chút, tỉnh đầu óc. Bác Bình. Chu Nguyên Chương bước chân dừng một cái, đục ngầu con mắt chuyển hướng chính mình đại tôn tử, tiểu tử ngươi, liền ngươi tứ thúc đều đi mưu hại. Không tính tính toán. Chu Hùng Anh trả lời rất bình tĩnh, tôn nhi chẳng qua là cảm thấy, tốt như vậy đá mài đao chỉ dùng đến mài Chiêm Huy gương mặt dàn mua kia, quá lãng phí. Chu Nguyên Chương thật sâu liếc hắn một cái, không có lại truy vấn phân. Hai ông cháu một trước một sau, đi vào võ anh điện. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, ấm áp như xuân. Cùng phía ngoài băng lãnh cùng sát phạt khí khác biệt, nơi này đứng đấy một đám người, là đại minh triều đứng đầu nhất võ tướng huân quý. Ngụy quốc công tử Huy Tổ, Tào quốc công Lý Cảnh Long, còn có mấy vị hầu tước, bá tước, tất cả đều mặc một thân mới tinh triều phục, lại từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đứng nghiêm. Bọn hắn sớm đã bị truyền triệu vào cung, chờ ở chỗ này, nghe bên ngoài sóng sau cao hơn sóng trước động tĩnh, trong lòng đã sớm rời sông lấp biển. Từ lúc mới bắt đầu dỉ máu nghiệm thân đến Lam Ngọc chó dại kia một dạng ra sân, lại đến sau cùng bằng chứng như núi, cầm ý liễu vệ rút đao. Mỗi một kiện đều đủ để kinh thành chấn thượng tam chấn. Hiện tại, chính chủ tới. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Chu Nguyên Chương sau lưng thiếu niên kia trên thân. Chu Hùng Anh cứ như vậy đi theo hoàng đế đi tới. Trên mặt hắn không có đắc thắng sau chương dương, cũng không có kinh lịch một trận bức thoái vị vợ kịch lớn sau mọi bệnh, chỉ là như vậy bình thản đứng đấy. Có thể càng là phần này bình thản, càng để bọn này tại đao kiếm đổ máu quốc công hầu đàn ông sợ hãi trong lòng. Lam Ngọc đi theo phía sau cùng, hắn thay đổi một thân áo tù, mặc vào một kiện sạch sẽ võ tướng thường phục, mặc dù không có phẩm giai bộ tử, nhưng này sợi hoành hành không sợ hãn tướng khí tức đã một lần nữa trở lại trên người hắn. Hắn đứng tại Chu Hùng Anh sau lưng nửa bước vị trí, cặp kia như chim ưng con mắt lạnh lùng đảo qua ở đây mỗi người. Hắn hiện tại chính là vị này hoàng trưởng tôn điện hạ trung thành nhất, vậy sắc bén nhất một con chó. Ai dám có hai lòng, hắn liền sẽ cái thứ nhất nhào tới cắn đứt hai yết hầu. Đều xử lấy làm gì? Không nhận ra. Chu Nguyên Chương thanh âm đánh vỡ trong điện tĩnh mịch. Hắn không có ngồi lên chủ vị, liền đứng tại đan bệ hạ mặt, chỉ Chu Hùng Anh. Ta đại tôn tử, Chu Hùng Anh. Sống. Mới từ bên ngoài trở về. Người ở chỗ này, có một cái tính một cái, tất cả đều không mình hành lễ. Chúng thần, cung nên hoàng trưởng tôn điện hạ hồi triều. Lý Cảnh Long bị gối phía trước nhất, trong lòng của hắn nhất là linh hoạt. Người khác còn tại trấn kinh, hắn đã bắt đầu tính toán làm sao ôm vào đầu này so hoàng kim còn thô đuổi. Cha hắn Lý Văn Trung là Chu Nguyên Chương cháu trai, coi như hắn cùng vị này hoàng trưởng tôn điện hạ, đó cũng là móc lấy con thân thích. Bệ hạ, điện hạ hồng phúc tề thiên, các nhân thiên tướng có thể bình an trở về, quả thật ta đại minh may mắn, giang sơn xã tắc may mắn à. Lý Cảnh Long vượt lên trước mở miệng, lời nói được xinh đẹp đến cực điểm. Chu Nguyên Chương liếc nhìn hắn một cái, không có phản ứng. Lão hoàng đế ánh mắt rơi vào Ngụy Quốc công tử Huy Tổ trên thân. Từ đạt trưởng tử, đương kim đại minh quân đội người thứ nhất, tương lai trùng sơn vương. Thái độ của hắn mới là bọn này vân quy trong chóng đo chiều gió. Từ Huy Tổ cảm nhận được hoàng đế nhìn chăm chú, da đầu tê dại một hồi. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, hôm nay cửa này không dễ chịu. Hoàng đế đây là muốn bọn hắn những này võ tướng, ngay trước tân chữ quân mặt, thổ lộ tâm tình, nạp nhập đội. Vậy hạ. Từ Huy Tổ tiến lên một bước, tư thái thả cực thấp, điện hạ Long Trường Phượng Tư, mặt trời chi biểu. Tông nhân phủ giấy ngọc đều tại, thân phận vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Thần. Không thể nghi ngờ. Hắn nói đến rất ổn, rất thỏa đáng, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Nhưng vậy chỉ thế thôi. Hắn thừa nhận Chu Hùng Anh thân phận, lại đối cứng mới trận kia phong ba, đối Chu Hùng Anh xử trí thủ đoạn, một chữ không để cập tới. Đây chính là Từ Huy Tổ, vạn sự cầu một cái ổn chữ, tuyệt không nhiều lời nửa câu, tuyệt không nhiều đi nửa bước. Chu Nguyên Chương ánh mắt lạnh xuống đến. Hắn muốn không phải loại này quan diện văn chương. Một mực không lên tiếng Chu Hùng Anh đi đến Từ Huy Tổ trước mặt. Ngụy Quốc công. Thần tại. Từ Huy Tổ còn cong thân thể. Ta nghe nói, lệnh tôn Trung Sơn Vương, dùng binh như thần, cả đời bước vàng, từ trước tới giờ không đánh trận chiến không nắm chắc. Chu Hùng Anh thanh âm rất nhẹ. Từ Huy Tổ trong lòng hơi hồi hộp một chút, không biết vị tiểu gia này trong hồ lô muốn làm cái gì. Tiên phụ chi năng, thần bạn không kịp một. Có đúng không? Chu Hùng Anh cười cười. Cô vừa rồi tại bên ngoài, làm một sự kiện. Đem chiêm huy, thề thái những cái kia dẫn đầu gây chuyện quan biên, tính cả cái kia 3.000 giám sinh, cùng nhau đóng gói, đi này đến Bắc Bình đi sửa trưởng thành. Ngụy Quốc Công, người tay nắm trung quân phủ đô đốc, là đại minh quân vụ người thứ nhất. Ngươi cảm thấy, cô làm như vậy, ổn bất ổn? T, trong điện vang lên một mảnh hút không khí âm thanh. Vấn đề này, quá độc. Nói ổn, đó chính là đồng ý hoàng trưởng tôn dùng như vậy khốc liệt thủ đoạn đối đãi quan văn, đây là đem toàn bộ quan văn tập đoàn vào chỗ chết đắc tội. Nói bất ổn, đó chính là ở trước mặt chất vấn tân chữ quân quyết định, chất vấn hoàng đế ngầm đồng ý hành vi. Từ Huy Tổ cảm giác mình không phải đứng tại ấm áp như xuân trong điện, mà là bị gác ở trên lửa nướng. Môi của hắn giật giật, nửa ngày mới từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ, điện hạ. Cử động lần này, hoặc có mất nhân hậu nhân hậu. Chu Hùng Anh tái diễn cái từ này, nụ cười trên mặt một chút xíu biến mất. Đối một đám cầm nhân nghĩa lao, muốn đâm chết cô già già người giảng nhân hậu. Ngụy Quốc Công, ngươi là thật hồ đồ hay là giả bộ hồ đồ? Cô hỏi ngươi, hôm nay ngọ môn bên ngoài, nếu là cô không bỏ ra nổi chứng cứ, nếu là Lam Ngọc không có lao ra, nếu là cô ra ra mềm lòng một cái trước mắt, hiện tại sẽ là kết cục gì? Cô sẽ bị bọn hắn dùng tổ tông quy củ đóng đinh tại sỉ nhục trên trụ. Cô ra ra sẽ bị bọn hắn buộc thừa nhận chính mình liên thân cháu trai đều nhận không ra, biến thành thiên hạ trò cười. Đến lúc kia, ngươi Từ Huy Tổ, ngươi Ngụy Quốc Công phủ, hội đứng ra thế cô nói một câu sao? Ngươi sẽ vì một cái người chết đi đắc tội cái kia mấy ngàn cái tay cầm cán bút người sống sao? Ngươi không biết. Chu Hùng Anh không đợi hắn trả lời, chính mình cho ra đáp án. Ngươi sẽ chỉ đóng cửa lại đến, may mắn chính mình không có dính vào, sau đó chờ lấy nhìn, bọn hắn hội đến đỡ ai bước lên vị, lại sau đó, đi hướng chủ tử mới, tuyên thệ ngươi trung thành. Cái này, liền là của ngươi ổn. Từ Huy Tổ sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Bởi vì Chu Hùng Anh nói, mỗi một chữ, đều là sự thật. Chu Hùng Anh không tiếp tục nhìn hắn, mà là nhìn chung quanh toàn trường, ánh mắt từ Lý Cảnh Long, từ mỗi một cái vân quý trên khuôn mặt đảo qua. Các ngươi, đều như thế. Các ngươi bậc cha chú, đi theo gia gia của ta từ trong đống người chết leo ra, đặt xuống mảnh giang sơn này. Đến các ngươi thế hệ này, lao cùn máu lạnh, chỉ muốn làm sao bảo vệ tốt chính mình một mẫu ba phần đất kia, nghĩ đến làm sao trên triều đình ba phải. Quan văn bức thoái vị, các ngươi nhìn xem. Bọn hắn muốn giết ta cái này hoàng trưởng tôn, các ngươi vậy nhìn xem. Các ngươi đang đợi, các loại một kết quả. Hiện tại, cô cho các ngươi kết quả. Chu Hùng Anh đi đến trong điện, nhặt lên một cây dùng để gảy lửa than thiết hỏa chứ. Cô nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là nhân hậu. Hắn nhìn xem đám kia sắc mặt biến đổi không chừng vân quý nói ra, để người đọc sách đi bọn hắn xem thường biên cương, tự tay chuyển một chuyển thon dài thành gạch, tận mắt xem xét thủ biên quân hộ vết thương trên người, tự mình cảm thụ một chút chín bên cạnh bách tính cổ. Để bọn hắn biết, bọn hắn dưới ngòi bút giang sơn xã tắc, là dùng máu cùng thịt dựng thành không phải dùng miệng ra thổi phồng lên. Cái này chính là cô nhân hậu. Để bọn hắn còn sống đi chỗ tội, so để bọn hắn chết khi trung liệt đối đại minh càng hữu dụng. Nói xong, hắn đem trong tay que cởi than, cắm vào trước mặt làm bằng đồng chậu than trong. Xoẹt. Cô còn nghe nói, Bắc Bình tứ thúc, Yến Vương điện hạ, một mực phàn nàn triều đình cho quân phí không đủ, lương thảo không đủ. Chu Hùng Anh xoay người, nhìn về phía Chu Nguyên Chương, trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, chỉ là nụ cười kia, để ở đây mỗi người đều cảm thấy xương cốt phát lạnh. Ra ra, tôn nhi cả gan, muốn cho tứ thúc đưa một món lễ lớn. Chu Nguyên Chương có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, "A, cái gì đại lễ? Chiêm Vi những người này đều là triều đình đại quan, vốn liếng phong phú cực kỳ. Đem bọn hắn dò xét, gia sản xung nhập bên trong nô. Số tiền kia không vào hộ bộ, Tôn Nhi muốn tự mình phái người áp giải đến Bắc Bình, chỉ rõ, liền cho tứ thúc Yến Sơn tam vệ thay đổi trang phục, đổi giáp, đổi quần áo mùa đông." Tôn Nhi còn muốn nói cho tứ thúc. Chu Hùng Anh ánh mắt lần nữa đảo qua Câm Như Hiền đám quân quý, nói cho hắn biết, trong kinh thành còn có người nhớ kỹ biên quan cổ. Nói cho hắn biết, hắn cái này Hoàng Chất Nhi, mặc dù vừa trở về, nhưng trong lòng chứa hắn cái này dục huyết phấn chiến thân thúc thúc. Và anh, lời này vừa ra, so vừa rồi bất kỳ cử động nào đều để bọn này vân quý cảm thấy chân kinh. Cho Yến Vương đưa tiền, vẫn là dùng loại phương thức này. Đây cũng không phải là đang thị uy, đây là đang bố cục, là tại hướng toàn bộ Đại Minh cường đại nhất phiên vương phóng thích một cái cực kỳ phức tạp tín hiệu, là lấy lòng, là lôi kéo, hay là cảnh cáo? Không ai nhìn hiểu, nhưng tất cả mọi người minh bạch một sự kiện. Người thiếu niên trước mắt này, hắn không chỉ có nanh ướt, hắn còn có đầu óc. Ánh mắt của hắn đã sớm vượt qua kinh thành điểm ấy lông gà vỏ tỏi tranh đấu, thấy được toàn bộ Đại Minh ván cờ. Chu Nguyên Chương nhìn xem cháu của mình, trầm mặc thật lâu. Trong điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lâu, lão hoàng đế trong lồng ngực phát ra một trận trầm thấp tiếng cười càng lớn, cuối cùng biến thành thoải mái lâm ly cười to. Tốt, tốt một cái chứa thân thúc thúc. Chu Nguyên Chương đi đến Chu Hùng Anh bên người, nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta chuẩn. Hắn xoay người, đối mặt với đám kia đã hoàn toàn bị chấn nhiếp ngân quý. Các ngươi đều nghe thấy được. Từ hôm nay trở đi, hắn, Chu Hùng Anh, không riêng gì ta Hoàng Trường Tôn, cũng là Đại Minh giám quốc. Trên triều đình này sự tình, quân quốc đại sự, hắn nói, coi như đầu của các ngươi phú quý, đều thắt ở trên người hắn. Đem hắn hầu hạ tốt, các ngươi phú quý, đời đời con cháu đều hưởng dụng không hết. Nếu ai dám có hai lòng, Chu Nguyên Chương ánh mắt, tại Từ Huy tổ trắng bệnh trên khuôn mặt khẽ quét mà qua. Chiêm Huy, chính là các ngươi hạ tràng. Không, Chiêm Huy còn có thể đi sửa trưởng thành, các ngươi, liền thon dài thành tư cách đều không có. Từ Huy tổ cái thứ nhất quỳ xuống, lần này không có nửa phần do dự, cái chán nặng nề mà cúi tại gạch bên trên. Thần, Từ Huy tổ, tham kiến giám quốc điện hạ. Thần, nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ. Hắn cái quỳ này, tựa như đạp đổ khối thứ nhất mét hơn nặng cốt bài. Trong điện tất cả huân quý đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Chúng thần, tham kiến giám quốc điện hạ. Nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ. Núi kêu biển gầm, chân tâm thật ý bọn hắn sợ xưa nay không là một cái tâm ngoan thủ lạn chủ tử. Bọn hắn sợ là một cái nhân từ nương tay, lại muốn ngồi ở kia cái vị trí bên trên nhân quân. Chu Hùng Anh nhìn xem quỷ gối dưới chân mình đám người này, Đại Minh đứng đầu nhất lực lượng quân sự, trên mặt của hắn vẫn không có biểu tình gì. Hắn đỡ dậy Chu Nguyên Chương. Ra ra, trời đã nhanh sáng rồi, ngài nên nghỉ ngơi. Những sự tình này giao cho Tôn Nhi đến xử lý. Chu Nguyên Chương nhìn xem hắn, đầy mắt vui mừng. Hắn phất phất tay, làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra. Lớn như vậy võ anh điện, chỉ còn lại có bọn hắn hai ông cháu, còn có một cái giống bóng dáng một dạng đứng ở trong góc nhỏ là Ngọc. Anh Nhi. Chu Nguyên Chương theo dõi hắn, vừa rồi lời nói kia, đặc biệt là liên quan tới ngươi tứ thúc là ai dạy ngươi. Chương 68, xét nhà sinh tiễn đưa tứ thúc. Cái này đại chất tử thủ đoạn thật đen. Chương 68, xét nhà sinh tiễn đưa tứ thúc. Cái này đại chất tử thủ đoạn thật đen. Bắc Bình. Lạnh. Nơi này lạnh không nói đạo lý, gió phá ở trên mặt đau nhức, thuận cổ áo hướng trong ngực chui, có thể đem xương cốt khe hở đều đông lạnh tấu. Tiến vương phủ hậu viện không có nửa điểm ca múa âm thanh, chỉ có vật nặng va chạm trầm đục. Phá. Chu Lệ ở trần, mồ hôi thuận lưng hướng xuống trôi, còn chưa rơi xuống đất liền kết thành xương hoa. Trong tay hắn thanh kia nặng mấy chục cân mã xoắc xoay tròn hung hăng nện ở trước mặt trên mặt của gỗ. Giang rắc, to cỡ miệng chén cọc gỗ chặn ngang bẻ gãy, mảnh gỗ vụn băng đến khắp nơi đều là. Thông quái, Chu Lệ ném ra mã xóc, tiếp nhận thân vệ đưa tới vải thô khăn, lung tung ở trên người trà sát hai thanh. Thái giám Mã Tam Bảo bừng khay chạy chậm tới. Một chén lớn cơm gạo lức, mấy khối đen xì dưa muối, hai mảnh cứng đến nỗi có thể đập chết người đông lạnh thịt dê, còn có một bát tung bay giọt nước sôi cháo lòng. Đây chính là Đại Minh trấn thủ biên cương phiên vương thức ăn. So với Nam Kinh thành trong kia chút uống binh máu vân quý, liền cái phú hộ cũng không bằng. Chu Lệ bưng lên to bằng cái bát miệng ướt. Hộ bộ đám người kia nói thế nào? Chu Lệ nhai lấy thịt dê, quay hàm nâng lên, lương thảo nếu là lại không đến, các loại mở xuân, thác tử võ ngựa liền nên dẫm vào trong quan. Mã Tam Bảo cúi đầu, vương ra, thúc giục. Nam Kinh đáp lời, nói là giang nam lũ lụt không yên tĩnh, quốc khố trống rỗng, để chúng ta tự hành xoay sở. Đúng. Đũa bị đập vào ven bát bên trên. Tự hành xoay sở. Chu Lệ cười lạnh, cặp kia trong con mắt dài nhỏ lộ ra hung quang, Bắc Bình địa giới này, trong đất đảo không ra ăn, thương đạo đoạn tuyệt. Tự hành xoay sở. Bọn hắn là muốn buộc lão tử đi đoạt sao? Hắn bưng lên cháo lòng mãnh liệt rót một ngụm, nóng bỏng nước canh đè xuống cơn tức trong đầu, lại ép không được đáy mắt khói mù. Đám kia người đọc sách, ngày bình thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đến làm thật thời điểm, từng cái so tựa bùn bồ tát còn một. Chờ lao tử có cơ hội hồi kinh nói còn chưa dứt lời, ngoài viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Một tên trinh sát tung người xuống ngựa, lộn nhào xuống tới, trong tay giơ cao lên một đoạn biện kín ống trúc. Báo, kinh sư 800 dặm khẩn cấp. Chu Lệ động tác ngừng một lát. Lúc này đến cấp báo, lão gia tử thể cốt xảy ra vấn đề. Hắn ném bát, mấy đại sải bước đi qua, đoạt lấy ống trúc. Sắp phong hoàn hảo, ngón tay phát lực, sắp phong vỡ vụn, triển khai giấy mỏng. Mới đầu, Chu Lệ trên mặt còn mang theo vài phần không kiên nhẫn. Thời gian dần qua, Hắn cầm giấy viết thư tay dừng tại giữa không trung. Cặp kia quanh năm híp con mắt mở ra. Trên cổ gân xanh từng cây bạo khởi, theo hô hấp nhảy lên kịch liệt. Mã Tam Bảo cẩn thận từng ly từng tí gọi một tiếng, "Vương gia." Sống Chu Lệ tiếng nói khô khốc, "Cái kia 8 tuổi liền chôn mất con. Sống lại, không chỉ sống, còn đem Nam Kinh thành thiên đâm cho lỗ thủng. Dì máu nghiệp thân, máu tươi ngọ môn, chân đạp quan văn, lên đài giám quốc. Chiêm Vi bị đẩy đi Bắc Bình tu trưởng thành. Gia sản xung công, áp giải Bắc Bình đọc được một hàng chữ cuối cùng, Chu Lệ đem thư giấy xiết thành một đoạn. Ba bảo đảm, đi gọi đạo diễn." Lập tức, trong tiền phòng kia sáng lờ mờ, chậu than bên trong ngọn lửa yếu ớt, chỉ có thể miễn cưỡng xua tan một chút hàn ý. Diêu Quảng Hiếu khoanh chân ngồi tại trên giường, toàn thân áo đen cơ hồ dung nhập bóng ma. Trong tay hắn vân vê chẳng hạn, nghe xong Chu Lệ gần như gào thét tự thuật, tấm kia trên khuôn mặt khô gầy cũng không có quá nhiều gợn sóng. Vương gia nói là, hoàng trưởng tôn điện hạ không chỉ có không chết, còn đem những cái kia vạch tội hắn quan văn, tính cả mấy triệu lượng bạc gia sản, một mạch đưa cho ngài tới. Là, Chu Lệ tại chật hẹp trong phòng đi qua đi lại, sàn nhà bị dẫm đến két két rung động, tiểu tử này có ý tứ gì? Đó là mấy triệu lượng, không phải mấy trăm lượng. Hắn đem Chiêm Huy khám nhà diệt tộc, chuyển tay liền đem tiền ném cho ta. Hắn là cảm thấy ta Chu Lệ là tên ăn mày, vẫn cảm thấy Bắc Bình là cái thu rách dưới địa phương. Hắn phẫn nộ. Nhưng cái này phẫn nộ dưới đáy, cất giấu liền chính hắn đều không muốn thừa nhận sợ hãi. Cái kia chất tử, quá tà môn. Diêu Quảng Hiếu nhặt lên bị Chu Lệ ném ở trên bàn giấy viết thư, vớt lên, nhìn kỹ. Hồi lâu, lão hòa thượng phát ra một tiếng cười quái dị. Kiệt kiệt vương gia, ngài đại chất tử này, lợi hại a. Diêu Quảng Hiếu để thư xuống, đôi mắt tam giác kia tại mở tối sáng đến dọa người, chiêu này, gọi mua cốt vậy gọi thòng lọng. Cái gì thòng lọng? Chu Lệ dừng bước lại. Chiêm Vi bọn người bị đẩy đi, đây là giết gà dọa khỉ. Để người trong thiên hạ nhìn xem, đây chính là cùng hoàng trưởng tôn đối nghịch hạ tràng. Mà đem người đưa đến Bắc Bình Diêu Quảng Hiếu chỉ phương bắc, đó là để vương gia ngài khi ngục tốt này. Ta cho hắn khi ngục tốt. Chu Lệ hừ lạnh. Không đem không được. Diêu Quảng Hiếu ngữ khí bình tĩnh, người đưa tới, tiền vậy đưa tới. Vương gia nếu là cự tuyệt, chính là không biết điều, chính là đối giam quốc điện hạ tâm hoài oán hận. Đó là mấy triệu lượng bạc ngân, đầy đủ Yến Sơn Tam vệ thay đổi tốt nhất áo giáp, ăn được tốt nhất thịt. Vương gia bỏ được đẩy đi ra sao? Chu Lệ nghẹn lời. Hắn không nỡ. Bắc Bình quá nghèo, lính của hắn quá khổ. Ăn ngụm này thịt, dây thừng liền đeo lên cổ. Diêu Quảng Hiếu đứng người lên, đi đến chậu than bên cạnh, đưa tay khuấy động lấy sắp dập tắt lửa than, tiền là điện hạ thưởng ân là điện hạ thi. Về sau, vương gia thủ hạ binh mặc cấm ăn no rồi, đọc là ai tốt? Là ngài Yến Vương, hay là vị kia tại phía xa Nam Kinh, thương cảm biên quan giám quốc điện hạ? Chu Lệ toàn thân cứng đờ. Còn có. Diêu Quảng Hiếu tiếp tục bổ đao, những quan văn kia tại Bắc Bình chịu khổ, bọn hắn môn sinh cố lại hội hận ai? Hận điện hạ. Không, điện hạ cho bọn hắn đường sống. Bọn hắn sẽ chỉ hận phụ trách giám thị bọn hắn ngài. Cái này gọi họa thủy bắt dẫn. Đủ. Chu Lệ một quyền nện ở trên tường. Đây con mẹ nó chính là Dương Nhu. Trần trụi Dương Nhu. Đây chính là đem một bàn có độc thịt kho tàu đặt tại trước mặt ngươi. Ngươi biết do ăn hội nát ruột suy bụng, nhưng ngươi nhanh chết đói, ngươi không thể không ăn, còn phải quỳ xuống đến tạ ơn. Loại thủ đoạn này, cũng không phải Chu Tiêu loại kia ngội tính tình có thể làm được tới. Bá đạo, âm tàn, lại không mất đại cục. Vậy lao tử làm sao bây giờ? Chu Lệ xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Quảng Hiếu, thật sự như thế nhận. Đi cửa thành quỳ nên đám phế vật kia điểm tâm. Nên. Diêu Quảng Hiếu một lần nữa ngồi trở lại trên giường, nhắm mắt lại, trong tay chàng hạ xoay chuyển nhanh chóng, không chỉ muốn nên, còn muốn gióng trống khua chiến nên. Vương gia muốn ra khỏi thành 30 dặm, muốn đối với lấy Nam Kinh phương hướng khóc ròng ròng, muốn để tất cả mọi người biết, Tiến Vương Chu Lệ đối giam quốc điện hạ ân đức. Cảm động đến rơi nước mắt. Chu Lệ cắn răng, trên quai hàm thịt thình thịch chực nhảy. Xì nhục. Đây là đem hắn mặt mũi kéo xuống đến, ném xuống đất dẫm. Nhưng hắn không được chọn. Lam Ngọc tại Nam Kinh nắm đao, cầm y liễu vệ từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm sao, hiện tại liền tiền lương đều bóp tại tiểu tử kia trong tay. Đi Chu Lệ nắm lên trên bàn trắng ngồi, uống một hơi cạn sạch. Ba bảo đảm. Chuyên lệnh. Trình quân chuẩn bị ngựa. Đem nghi trượng cho lão tử bày ra đến. Bản vương, đi đón chúng ta vị kia Chiêm thượng thư. Phong tuyết lớn hơn. Diêu Quảng Hiếu nhìn xem Chu Lệ bóng lưng rời đi, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một viên tràng hạt đứt vào tuyến, lăn xuống trên mặt đất. Đại Minh Thiên, thay đổi. Nam Kinh, cẩn thân điện. Chu Hùng Anh đứng tại Cự Phúc dư đồ trước, trong tay Chu bút treo tại Bắc Bình hai chữ phía trên. Hắn không có quay đầu. Tại phía sau hắn, giờ phút này chính quỷ một người. Chính là Chu Nguyên Chương cho hắn nội vệ phó thống lĩnh, Thanh Long. Thanh Long, để cho ngươi tìm đến công tượng tìm được không có a. Chương 69, hạt tròn thuốc nổ ra mắt. Súng tiếp đi ra. Chương 69, hạt tròn thuốc nổ ra mắt. Súng tiếp đi ra. Bẩm điện hạ. Thanh Long thanh âm ép tới rất thấp, người tìm đủ 47 cái, tất cả đều là công bộ hỏa khí cục gáp đáy hòm hảo thủ, còn có mấy cái là dân gian đùa lửa thuốc người trong nghề. Hiện tại tất cả đều nội vệ căn cứ, ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong. Trừ hoàng gia cùng ngài, trên đời này không có người thứ ba biết bọn hắn tại chơi đùa cái gì. Chu Hùng Anh đem bút ném vào đồ giữa bút. Rất tốt. Hắn từ ống tay áo móc ra một chồng gậy đến phương phương chính chính bản vẽ, đưa cho Thanh Long. Đem cái này dẫn đi, nhìn bọn hắn chầm chầm làm. Nói cho đám người này, làm thành, ta bảo đảm bọn hắn cả nhà đời thứ ba phú quý, nếu là dò dỉ ra đi nửa chữ. Chu Hùng Anh ngựa khí bình thản, không có bất kỳ cái gì chập trùng, cầm ý đi vệ chiếu trong ngục, thiếu mấy tấm chống ra người. Thanh Long toàn thân run lên, hai tay nâng lên chồng giấy kia, trung điệp dập đầu, thuộc hạ tuân mệnh. Chấm đã. chắc điện rèm bị người một thanh xốc lên. Chu Nguyên Chương chậm rãi đi ra. Che giấu làm gì? Chu Nguyên Chương uống một ngụm trà nóng, cái cầm chiều thanh long trong tay đổ bật dương lên, lấy ra, cho ta nhìn một cái. Thanh long cứng tại nguyên địa, vô ý thức quay đầu đi xem Chu Hùng Anh. Chu Hùng Anh cười, ra ra là người trong nghề, vừa vặn cho Tôn Nhi trưởng trưởng nhãn. Thanh long lúc này mới dám đứng dậy, không ngời, hai tay đem bản đồ giấy đưa tới Chu Nguyên Chương trong tay. Chu Nguyên Chương hừ một tiếng, đem bát trà hướng trên bàn một trận, tiếp nhận bản vẽ tiến đến anh đến bên cạnh. Mới đầu, trên mặt hắn còn mang theo vài phần hứng hở. Đại Minh súng đạn, hắn quá quen thuộc. Hồng Vũ đại pháo, hỏa súng, vậy cũng là hắn năm đó giành thiên hạ thời điểm chơi còn lại. Thứ này động tĩnh đại, hù dọa ngựa vẫn được, thật muốn đến hai quân đối chọi tập đâm lê đao thời điểm, còn phải dựa vào đại đao trường mâu. Hỏa súng món đồ kia, nhét vào chậm, tặc nằm nhiều, có đôi khi còn không bằng thiêu hỏa côn dễ dùng. Lão hoàng đế lật hai trang, từ từ thật chặt nhăn lại đến. Hắn rũi ra thô ráp ngón tay, tại cái kia phức tạp máy móc hình vẽ phía trên một chút một chút. Đại tôn, ngươi tranh này thứ đồ chơi gì nhi? Chu Nguyên Chương chỉ vào cái kia miệng chim hình dạng chốt đánh, ngòi lửa đâu? Không có ngòi lửa ngươi thế nào châm lửa? Dựa vào miệng rồi a. Hiện tại hỏa súng tất cả đều là súng ngòi lửa. Đánh trận thời điểm, binh sĩ đến một tay cầm thường, một tay che chở cây kia đốt ngòi lửa. Gió lớn không được, mưa lớn không được, còn phải để phòng hỏa tinh tử rơi vào thùng thuốc đem người một nhà đưa lên thiên. Chu Hùng Anh đi đến bên cạnh bàn, đưa tay đặt tại trên bàn vẽ. Ra ra, cái này gọi thoại phát cơ. Thoại phát. Chu Nguyên Chương nhai lấy cái từ này, đá lửa. Đối. Chu Hùng Anh tay phải so thành súng ngắn chạm, ngón cái cùng ngón trỏ đống nhiên khẽ trụ, nơi này kẹp một khối đá lửa, bóp cỏ, chốt đánh mãnh liệt va chạm miếng thép. Giang giác một chút, hỏa tinh tử trực tiếp tung tóe tiến dược chỉ dẫn đốt thuốc nổ. Liên cùng ta bình thường dùng dao đánh lửa một cái đạo lý. Hắn nhìn xem Chu Nguyên Chương, chỉ cần có thứ này, dù là bên ngoài cuồng phong gào thét, chỉ cần không ngâm mình ở trong nước, thương này cầm lên liền có thể đánh, theo trụ theo vang. Chu Nguyên Chương là đánh giả cầm người, có nhiều thứ một chút liền rõ ràng. Không cần ngoài lửa. Điều này có ý vị gì? Trước kia dạ tập, hỏa súng tay điểm này lấy ngoài lửa, trong đêm tối đó chính là mấy trăm đông đóm, cách hai dặm địa đô có thể bị người phát hiện. Nếu là không có ngoài lửa, đó là lặng yên không tiếng động tử thần. Không cần ngoài lửa, Chu Nguyên Chương tự lẩm bẩm, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hùng Anh, cái này cơ quan tinh tế như vậy, có thể tạo ra đến. Có thể. Đại Minh đồng hồ tượng liền nhỏ hơn nhỏ bánh răng đều mài đến đi ra, thứ này chỉ cần chất lượng kép tốt, không khó. Chu Hùng Anh đưa tay lật qua một trang bản vẽ, chỉ vào phía trên lít nha lít nhít chấm đen nhỏ. Ra ra, ngài lại nhìn cái này. Đây cũng là cái gì? Hắc hạt vừng. Chu Nguyên Chương nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, đừng nói cho ta đây là thuốc nổ. Thuốc nổ đến mài thành phấn, càng mảnh càng tốt, ngươi cái này biến thành dạng hạt tròn, đó là nuôi chim. Chu Hùng Anh không có giải thích, chỉ là từ trên bàn trong ống đựng bút nắm một cái đồng tiền, xoẹt một tiếng vẩy vào trên mặt bàn. Ra ra, nếu là trên bàn này là một đống bột mì, ta ném cái trên bó đốt đi, nó là thiêu đến nhanh hay là thiêu đến chậm? Chu Nguyên Chương không hề nghĩ ngợi, đó là im lìm đốt. Bên ngoài đen, bên trong hay là sinh? Đối. Chu Hùng Anh cười hắc hắc đứng lên, ta hiện tại thuốc nổ chính là bột mì. Nhét vào trong nòng súng ép chặt thông khí tính kém đến muốn mạng. Châm lửa đằng sau, chỉ có phía sau cái mông tầng kia đốt, trước mặt còn không có đốt xong liền bị lấy ra. Cho nên chúng ta hỏa súng đánh đi ra mềm nhũn, 10 bước bên ngoài liền giáp ra đều mặc không thấu, nòng súng tử trong tất cả đều là đen xám, bắn vài phát súng liền phải thông cái ống. Chu Nguyên Chương không nói chuyện, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn những cái kia tán loạn đồng tiền. Hạt tròn hóa. Chu Hùng Anh ngón tay tại những đồng tiền kia giữa khe hở xẹt qua, hạt tròn ở giữa có khe hở. Lửa một khi điểm, ngọn lửa thuận khe hở trong nháy mắt truyền khắp tất cả thuốc nổ. Cỗ này sức lực là cùng một chỗ bạo phát đi ra. Uy lực chỉ ít so bột phấn mạnh gấp 3. Còn có, bột phấn thuốc nổ chuyển vận thời điểm, sốc này một đường liền phân tầng phía trên là than, dưới đáy là tiêu, đến trên chiến trường căn bản điểm không đến. Hạt tròn hóa đằng sau, làm sao đỉnh đều sẽ không hư. Trong đại điện tinh đến đáng sợ. Chỉ nghe thấy bức đèn bạo liệt đốm đốm âm thanh. Chu Nguyên Chương hô hấp trở nên thô trọng. Nếu như đại tôn nói là sự thật, không cần ngoài lửa, không sợ gió, không sợ dạ tập, uy lực lật gấp 3. Này chỗ nào hay là hỏa súng? Đây rõ ràng chính là Diêm Vương gia trong tay sinh tử bộ. Thứ này Chu Nguyên Chương cũng họng có chút phát khô, nếu là cho thần cơ doanh trên trang bị, lại phối hợp ta tam đoạn kích phối hợp lại tam đoạn kích. Như vậy những mọi dợ kia bọn họ, ta liền để bọn hắn biết cái gì gọi là giỏi ca múa. Chu Hùng Anh trực tiếp đánh gây hắn, rút ra cuối cùng một trang giấy. Phía trên kia vẽ lấy một cái nhỏ ống giấy. Định trang giấy sắt đạn. Chu Hùng Anh ngữ khí chắc chắn, hiện tại binh, luống cuống tay chân đổ thuốc, nút chỉ tử, nửa ngày đánh không ra một phát. Dùng cái này, cắn mở giấy sắt đổ thuốc, liên tiếp giấy sắt chỉ tử nhất lên nhét vào đạo thực. Nghiêm chỉnh huấn luyện binh, thời gian uống cạn nửa chén trà, có thể đánh 5 phát. Nam phát Chu Nguyên Chương hít sâu một hơi. Hiện tại thần cơ doanh, nửa chén trà nhỏ có thể đánh một phát không tạc nòng coi như mộ tổ bước lên khói xanh. Một bộ này tổ hợp quyền xuống tới, trực tiếp đem vị này khai quốc hoàng đế cho đánh cho hồ đồ. Hắn nhìn xem trước mặt cái này thân hình đơn bạc thiếu niên, đột nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm, lại cảm thấy không gì sánh được thuận mắt. Hảo tiểu tử. Chu Nguyên Chương đột nhiên cất tiếng cười to. Người đầu góc này thế nào dáng dấp? A, loại này tuyệt hậu kế. Không, loại này diệu kế, công bộ đám kia ăn cơm khô làm sao lại không nghĩ ra được. Chu Hùng Anh xoa run lên bả vai, nhai răng niết miệng, công bộ đám người kia đọc chính là sách thánh hiển, coi trọng chính là nhân nghĩa. Giết người tay nghề, còn phải chúng ta lão Chu gia chính mình đến. Nói đúng. Chu Nguyên Chương hưng phấn mà ở trong đại điện xoay quanh, có cái đồ chơi này, phía bắc đám kia thát tử còn cưỡi cái gì ngựa? Ta để bọn hắn liền lưng ngựa đều không bò lên nổi. Hắn mấy bước vọt tới dư đồ trước, một đấm nện ở Mạc Bắc vị trí. Ta một mực phát sầu kỵ binh quá đắt, nuôi một cái kỵ binh tiền có thể nuôi 5 cái bộ tốt. Thát tử tới lui như gió, hai chúng ta cái chân không chạy nổi 4 cái chân. Hiện tại tốt lão hoàng đế xoay người, trên mặt lộ ra một cô giữ tợn sắc khí. Cho ta 100,000 bộ tốt, xếp phương trận. Đây chính là di động thiết hành. Hắn giam sông, ta đem hắn đánh thành cái sảng. Nói đến đây, Chu Nguyên Chương đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía còn quỳ trên mặt đất Thanh Long, trên mặt hưng phấn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là làm người hít thở không thông ấm lãnh. Thanh Long, thần tại. Thanh Long cúi đầu. Vừa rồi nhìn thấy, nghe thấy nát tại trong bụng. Chu Nguyên Chương ngữ khí sâm nhiên, cái kia 47 cái công tượng, từ hôm nay trở đi chính là người chết. Ai dám ra bên ngoài đưa một mảnh giấy, ta Chu hắn cửu tộc. Người cũng giống vậy. Thần minh bạch. Thần lấy đầu người trên cổ đảm bảo. Lăn xuống đi. Chuyện này đối với Giang Quốc phụ trách. Tuân chỉ. Thanh Long như mông đại xá lui ra ngoài. Cửa điện một lần nữa khép lại. Chu Nguyên Chương nhìn xem Chu Hùng Anh, trong mắt ý cười làm sao vậy không giấu được. Đại tôn a, ra ra, thứ này tốt thì tốt, cần phải sản xuất hàng loạt, đó là đốt tiền lỗ thủng. Chu Nguyên Chương xoa xoa tay, lông mày lại nhíu lại, muốn tốt sắt, muốn tinh công, còn muốn chuyên môn xây nhà máy. Chỉ dựa vào nội vệ cái kia mấy chục người cũng chính là làm bộ dáng. Muốn trang bị toàn quân, còn phải dựa vào công bộ, phải bỏ lớn bạc. Nói đến bạc, Chu Nguyên Chương thở dài. Ngươi cũng biết hộ bộ cái kia nghèo kết hủ lậu dạng. Vừa rồi ngươi nói đem chiêm vi gia sản của bọn hắn đưa cho lao tứ, ta là nhất thời thông khoái, thật là muốn tạo thường, trong quốc khố đều có thể chạy chuột. Chu Hùng Anh không nói chuyện, chỉ là một lần nữa cầm lấy chi kia bút son. Hắn không có nhìn Mạc Bắc, mà là đem ngòi bút chậm rãi rời về phía Đại Minh Đông Nam duyên hải. Ra ra, chuyện tiền, ngài không cần quan tâm. Chu Hùng Anh thanh âm rất nhẹ. Nội vệ công xưởng chỉ là cái hạt giống. Các loại hạt giống này mầm, chúng ta liền phải tìm khối phì nhiêu. Trong đất này không chỉ có trưởng hoa màu, còn rất dài bạc. Chu Nguyên Chương thuận ngòi bút của hắn nhìn lại, lông mày nhướng lên, Giang Nam. Đối, Giang Nam. Chu Hùng Anh bút trong tay điểm mạnh một cái, tại trên địa đồ lưu lại một cái chướng mắt điểm đỏ. Những cái kia phú thương cự cổ, thế gia đại tộc, trông coi buôn bán trên biển Kim Sơn Ngân Sơn, từng cái giàu đến chảy mỡ, lại làm cho triều đình nghèo đến đinh đương vang. Chúng ta Đại Minh Hỏa Thương muốn đổi thay mặt, số tiền kia, không tìm bọn hắn ra, tìm ai ra? Chu Hùng Anh quay đầu, nhìn xem Chu Nguyên Chương. Ra ra, chúng ta vừa thu thập quân văn. Đao này như là đã mài nhanh có phải hay không nên cho những cái kia mập phải đi bất động đạo Giang Nam heo, thả lấy máu. Chu Nguyên Chương sững sờ. Hắn nhìn chằm chằm trên địa đồ điểm đỏ kia. Tiểu tử ngươi, tâm so ta còn đen hơn. Lão hoàng đế vỗ vỗ bàn, trong giọng nói lộ ra một cỗ mùi máu tươi. Bất quá, ta ưa thích.